Chương 1535, một bác gái qua đời mấy ngày kế tiếp, Dịch Trung Hải liền ẩn nút Tần Hoài Như, không dám cùng nàng đơn độc gặp mặt. Hắn không biết thế nào hồi phục Tần Hoài Như. Một bác gái đầu này, hắn cũng là ẩn nút, tận lực không kích thích một bác gái. Hắn không dám tưởng tượng, cùng một bác gái ly hôn sau, trong viện người sẽ nói thế nào hắn. Thế nhưng là tránh cũng không phải là biện pháp, hắn cùng Tần Hoài Như nhà chính là cửa đối diện, luôn có bị Tần Hoài Như chặn lại thời điểm. Một đại gia, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao phải ẩn nút ta? Cảm thụ đèn lớn mềm mại, Dịch Trung Hải cũng có chút tâm viên ý mã, ý chí biến phi thường không kiên định, ta không có ẩn nút ngươi, gần đây không phải với ngươi một bác gái thương lượng chuyện tiền bạc sao? Một bác gái nói thế nào? Ai, Hoài Như a, ta nghĩ, cảm thấy còn chưa cần lợp nhà đi. Các ngươi nhà không có tiền, ta cũng không có tiền. Ngươi một bác gái trong tay về điểm kia tiền, giữ lại để phòng ngoài ý muốn. Tần Hoài Như đã sớm biết, chuyện sẽ không quá thuận lợi, nhưng không nghĩ tới Dịch Trung Hải lại có ý lùi bước. Cái này tuyệt đối không được. Ai cũng có thể lùi bước, chính là Dịch Trung Hải không được. Từ trên người chủ nố, Tần Hoài Như hấp thụ dạy dỗ, tuyệt đối không có thể làm cho mình liếm cầu có ý lùi bước. Năm đó chính là sơ sẩy, không để ý chủ nố ý lùi bước, mới cho chủ nố cơ hội, để cho hắn tránh thoát thường bộ chạy mất. Một bác gái nếu không đồng ý, vậy coi như xong. Đồng ngạnh không có trở lại, chờ đồng ngạnh trở lại, một bác gái thấy được đồng ngạnh hiếu thuận, liền sẽ không cự tuyệt. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như như vậy thiết tâm, trong lòng phi thường an ủi, Hoài Như, ngươi có thể nghĩ như vậy, kia là được rồi. Kỳ thực chuyện này, cũng không oán ngươi một bác gái. Nàng đều là bị bà cụ điếc lừa dối. Tần Hoài Như nhất thời cả kinh, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi theo ta thật tốt nói một chút. Dịch Trung Hải đang muốn cặn kẽ nói với Tần Hoài Như, lại nghĩ đến mình đã rất lâu không có cùng Tần Hoài Như thân thiết, liền nói, bây giờ không phải là thời cơ. Chúng ta buổi tối gặp mặt lại nói. Tần Hoài Như quyến rũ nhìn Dịch Trung Hải một cái, lại ở trên người hắn cả, liền buông ra Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thời là vui sướng trở về nhà, thay đổi mấy ngày gần đây khói mù. Một bác gái đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải như vậy, trong lòng liền phi thường nghi ngờ. Bởi vì ly hôn chuyện, Dịch Trung Hải gần đây tâm tình phi thường không tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Cái này trong lúc bất chợt liền biến vui vẻ như vậy, thật sự là không bình thường. Dịch Trung Hải cũng không biết một điểm này, vẫn luôn ở dưỡng tinh xúc duệ, còn đặc biệt lấy ra chân tàng cậu kỳ ngâm một lớn cốc trà. Không chỉ có như vậy, còn đặc biệt đi ra ngoài, len lén mua không ít thịt mang về nhà. Cái này thực sự quá dị thường, một bác gái liền lên tâm. Đáng tiếc, cả ngày Dịch Trung Hải cũng không có cái gì dị thường. Một bác gái trong lòng có chuyện, ngủ cũng không thiết thực. Dịch Trung Hải đứng dậy lúc ra cửa, nàng liền nghe được động tĩnh, ngồi dậy. Nàng mới đầu cảm thấy Dịch Trung Hải là đi nhà cậu, cũng không có quá để ý, lần nữa nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện. Chẳng qua là trải qua thời gian rất lâu, Dịch Trung Hải cũng chưa có trở về, một bác gái đã cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc là mấy mươi năm vợ chồng, trong lòng nàng đối Dịch Trung Hải còn là có chút bận tâm. Một bác gái mặc quần áo vào, tính toán đi nhà cậu nhìn một chút. Đến tiền viện, lại phát hiện toàn viện khóa cửa thật tốt, không có ai đi ra ngoài. Nàng ngại ngùng váy giày người khác, lại xoay người trở về trung viện. Vương Khôn nghe đến động tĩnh bên ngoài, cho là ai đi nhà cầu, cũng không hề để ý xoay người ôm Nhiệm Thu Diệp tiếp tục ngủ. Một bác gái trở lại trung viện, trong lòng vẫn là phi thường nghi ngờ, Dịch Trung Hải không có đi ra ngoài, trong sân lại không ai, có thể đi nơi nào đâu. Đang suy nghĩ đâu, đột nhiên thấy được trụ nố hầm ngầm bên kia có một tia sáng. Một bác gái theo ánh sáng đi tới, đến trụ nố nhà hầm ngầm phụ cận, tiềm thức thả chậm bước chân. Nàng không có quên, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đã từng trong hầm ngầm bị bắt qua một lần. Đi tới trong hầm ngầm, liền nghe đến Dịch Trung Hải thanh âm. Chính là như vậy, ta không nghĩ tới, bà cụ điếc cái đó bà già đáng chết trước khi chết còn muốn bày ta một đạo. Nếu không phải nàng, ngươi một bác gái cũng sẽ không theo ta ly tâm. Tiếp theo liền nghe đến Tần Hoài Như thanh âm bị khuất, trong thanh âm còn mang theo một ít yếu điệu, ta cũng không nghĩ tới, bà cụ điếc không ngờ hận ta như vậy. Thế nhưng là ta cũng không đắc tội bà cụ điếc ai nhà chúng ta gánh nặng như vậy nặng, thực tại không có biện pháp hiếu kính nàng. Một đại gia, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta. Dịch Trung Hải tay tại Tần Hoài Như trên thân thể bậy bạ sở, trong miệng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chẳng qua là ngươi một bác gái người kia, uống bà cụ điếc mê một hàng, đối ngươi có thành kiến. Tần Hoài Như một bên ứng phó Dịch Trung Hải, một bên ở trong lòng mắng to. Nàng liên nói cùng một bác gái quan hệ còn có thể, thế nào một bác gái đột nhiên mới đúng nhà bọn họ không ưa, nguyên lai đây hết thảy đều là bà cụ điếc thủ đoạn. Kỳ thực ngươi có tin hay không ta cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi tin tưởng bổng ngạnh, vậy là được rồi. Nhắc tới bổng ngạnh, Dịch Trung Hải cũng nhớ tới hài tử vấn đề, không nhịn được nói, Hoài Như, hai người chúng ta ở chung một chỗ cũng nhiều năm, bụng của ngươi thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Mỗi cách một đoạn thời gian, Dịch Trung Hải chỉ biết nhắc tới cái đề tài này, Tần Hoài Như đã sớm ứng phó tự nhiên. Ta cũng không biết ta có thể là duyên không được chia đi. Hơn nữa, cho dù có hài tử, chúng ta cũng không nuôi nổi a. Dịch Trung Hải tâm tình lại phấn khởi, hởi xuống Tần Hoài Như mới vừa mặc vào quần áo, sẽ phải một lần nữa. Tần Hoài Như ngăn lại nói, một đại gia, ngài đừng mệt lạ. Dịch Trung Hải lấy ra tay của nàng, cười nói, không có sao. Ta ban ngày cố ý ngâm cậu kỷ, có đầy khí lực. Duyên không được chia, đó là bởi vì chúng ta tới quá ít. Một bác gái trên mặt đã biến phi thường khó coi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thật sự có loại quan hệ này. Quan hệ của hai người thân mật, nàng đều biết. Mặc dù Dịch Trung Hải lúc còn trẻ thường ở bên ngoài bậy bạ đến, nhưng là trải qua bà cụ đi quên, đã đổi. Bình thường cùng Tần Hoài Như dắt dắt tay nhỏ cái gì, nàng cũng không thèm để ý đối mặt Tần Hoài Như nữ nhân xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào có thể thủ được. Nàng coi như Dịch Trung Hải dùng loại thủ đoạn này lung lạc Tần Hoài Như, cho bọn họ dưỡng lão. Dịch Trung Hải luôn là nói cho nàng biết, muốn kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, để cho hai người cùng nhau cho nàng dưỡng lão. Nàng cũng cảm thấy, Dịch Trung Hải như thế nào đi nữa, cũng sẽ không xuống tay với Tần Hoài Như. Để cho trụ nô biết, dưỡng lão liền không có trông cậy vào. Cho dù Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bị trận trong hầm ngầm, một bác gái cũng tin tưởng lời của hai người. Thế nhưng là, nghe trong hầm ngầm truyền tới thanh âm, một bác gái tâm hoàn toàn vỡ vụn. Lương Meo để cho Dịch ra tuyệt hậu cái tội danh này, một bác gái trong lòng tràn đầy áy náy. Một lúc sau, liền biến thành bệnh tim. Sau đó, bà cụ Điếc Lâm Trung tính toán, lại làm cho nàng nhiều một tầng tâm tư. Những năm này, thân thể của nàng vẫn luôn không tốt. Chẳng qua là tình cờ ở Vương Khôn nhà ăn chút dưỡng sinh tử vật, mới không có phát tác. Bây giờ nghe phía dưới thanh âm, một bác gái lại cũng không chịu nổi, che ngực té lăn trên đất. Trong nhà vong tình hai người, cũng không nghe thấy cái này động tĩnh, vẫn còn tiếp tục. Dịch Trung Hải năng lực không được, nhưng là thủ đoạn lợi hại. Lúc còn trẻ điều giáo nữ nhân thủ đoạn, ở Tần Hoài Như trên thân tất cả đều sử ra. Đây cũng là Tần Hoài Như một mực cùng Dịch Trung Hải giữ vững quan hệ nguyên nhân. Nàng cũng là bình thường nữ nhân, lại thường cùng nam nhân tán tỉnh, nội tâm dục vọng một mực bị đè ép, cần phát tiết. Vừa đúng Dịch Trung Hải nguyện ý làm bỏ giả, nàng liền mượn nước đẩy thuyền. Hai người nếu là cho sớm phát hiện một bác gái tình huống, cho một bác gái dùng cấp cứu thuốc, còn có thể cứu vớt một bác gái tính mạng. Đáng tiếc, một bác gái chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy oán hận rời đi nhân thế. 153 chương 1536, Dịch Trung Hải từ chối một đại gia, làm sao bây giờ? Hai người từ trong hầm ngầm đi ra, thấy được một bóng người nằm tại hầm ngầm cửa, nhất thời sợ chết khiếp. Đợi thấy rõ ràng một bác gái tình huống lúc, càng là bị hù không nhẹ. Tần Hoài Như lo lắng trên lưng trách nhiệm, nhất thời ủy khuất khóc lên. Dịch Trung Hải rốt cuộc trải qua nhiều, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đường Tê, ngươi muốn cho người cũng phát hiện sao? Tần Hoài Như lập tức khéo léo thấp giọng, một đại gia, ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, rốt cuộc làm sao bây giờ a, một bác gái có phải hay không biết hai người chúng ta chuyện, mới bị tức chết. Cơ miệng. Dịch Trung Hải đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Rõ ràng bày ra chuyện, căn bản cũng không cần nàng nhắc nhở, Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, ngươi một bác gái là bởi vì bệnh tim một phát, mới tạ thế. Thiên Vương lão tử đến rồi, ngươi cũng phải nói như vậy. Có biết hay không? Ta đã biết, một đại gia. Chúng ta bây giờ làm gì? Thấy Dịch Trung Hải có định luận, Tần Hoài Như tâm liền an ổn xuống. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, ngươi cho ta phụ một tay, đem ngươi một bác gái lấy được trên giường. Tần Hoài Như gật đầu một cái, cùng Dịch Trung Hải cùng nhau, đem một bác gái mang lên trong phòng, trực tiếp bỏ vào trên giường. Sau đó, cứ tiếp tục ngơ ngác nhìn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặt âm trầm, ngồi ở một bên cũng không nói gì. Tần Hoài Như có chút chột dạ nói, chúng ta là bây giờ gọi người, hay là chờ một chút? Dịch Trung Hải thở dài, nói, Hoài Như, ngươi đi về trước đi. Chờ thêm bên trên một hồi, ta kêu nữa người. Đến lúc đó, ngươi tùy cơ ứng biến. Tần Hoài Như gật đầu một cái, rời đi Dịch Trung Hải nhà. Trong nhà chỉ còn dư lại Dịch Trung Hải, lộ ra càng còn cũ kẽ. Dịch Trung Hải lúc này trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Hắn mặc dù cùng một bác gái quan hệ không tốt, nhưng trong nhà hai cái nhân hòa một miệng ăn phân biệt, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu là sớm biết hôm nay sẽ bị một bác gái phát hiện, hắn liền hôm nào lại cùng Tần Hoài Như ước hẹn. Lão bà tử, ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng là vì chúng ta dưỡng lão. Đồng Ngạnh mặc dù là con ta, thế nhưng là hắn bị giả Trương Thị dạy bậy, lại nhiều năm như vậy không ở nhà. Ta thực tại không yên tâm. Duy có Hoài Như cho ta sinh con trai, chúng ta mới có thể yên tâm dưỡng lão. Dịch Trung Hải không ngừng dùng những lời này thôi miên chính mình. Một lát sau, lại bắt đầu lẩm bẩm, bà cụ Điếc thì không phải là người tốt, nếu không phải nàng cố ý quấy rối, ta cũng sẽ không nghĩ ra để cho Hoài Như sinh con cái chủ ý này. Ngươi nói, chủ nô nếu là cưới Hoài Như, một mực ở lại trong tứ hợp viện tốt biết bao nhiêu à? Lại một lát sau, Dịch Trung Hải tiếp tục nói thầm, kỳ thực đây hết thảy đều do Vương Khôn. Nếu là hắn không đến chúng ta tứ hợp viện, không phá hư chúng ta tứ hợp viện cục diện, ta cũng không biết làm nhiều như vậy cực đoan chuyện. Ngươi nói, khi đó, chúng ta có chủ nô cái này nghe lời hải tử, có Hoài Như cái này hiếu thuận hải tử, chúng ta bây giờ ngày tốt biết bao nhiêu à? Còn có Lao Lưu cùng Lao Diêm, hai người cũng không phải là thứ tốt. Tam Hưu tính dưỡng lão, lại không phải là vì chúng ta. Bọn họ chẳng lẽ liền không cần sao? Ngươi cũng nhìn thấy, hai người nhi tử cũng không hiếu thuận. Tứ hợp viện tất cả mọi người có tội, liền hắn Dịch Trung Hải không có tội. Tần Hoài Như về đến nhà, tâm hay là bịch bịch nhảy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Dịch Trung Hải ước hẹn chuyện bị một bác gái biết. Nghĩ tới đây, nàng liền đoán trách Dịch Trung Hải, đến rồi một lần còn chưa đủ, nhất định phải mai nở hai độ, trễ mãi thời gian dài, để cho một bác gái biết. Một bác gái, ngươi tuyệt đối đừng đoán ta. Muốn đoán liền đoán một đại gia, đều là hắn bức ta. Ta thật không muốn cùng ngươi cướp một đại gia. Giả Trương Thị trở mình, đột nhiên thấy được một bóng đen ngồi ở mép giường. Nhất thời sợ hết hồn, ai? Mẹ, là ta. Ngươi đừng tê ư? Xác nhận là Tần Hoài Như, Giả Trương Thị nhất thời tức chết, ngươi cái không biết xấu hổ tao hồ ly, có phải hay không muốn hủ chết ta? Ta không có. Ta mới vừa rồi làm cái ác mộng, mơ thấy một bác gái qua đời. Tần Hoài Như nhanh chóng tìm cho mình cái lý do. Giả Trương Thị hừ một tiếng, chết rồi đáng đời. Cái đó lao tuyệt hậu, coi chừng nhiều tiền như vậy, cũng không cho nhà chúng ta hoa. Chết sớm một chút đem tiền lấy được nhà chúng ta tới. Tần Hoài Như sững sờ, tiếp theo chính là hối tiếc. Nếu là sớm một chút nghĩ đến một bác gái tiền, nàng nên sớm một chút đem một bác gái sổ tiết kiệm thu vào tay. Nếu không phải Giả Trương Thị liền ở ngồi bên cạnh, Tần Hoài Như cũng hận không được lập tức đi Dịch Trung Hải nhà, đem một bác gái sổ tiết kiệm tìm được, rút một bác gái tổn. Dịch Trung Hải không hổ là cùng nàng tâm ý tương thông, lúc này cũng ở đây tìm một bác gái sổ tiết kiệm. Hắn từ một bác gái trên thân tìm được chìa khóa, sau đó cầm chìa khóa đem tủ đựng mở ra, ở một món áo đông trong túi tìm được sổ tiết kiệm. Hắn nhìn một chút, sổ tiết kiệm trong tiền không chỉ có không ít, còn gia tăng không ít, nhìn một cái chính là một bác gái tích lũy. Thúy Lan, xem ở ngươi giúp ta cất nhiều như vậy nuôi láo tiền mức, ta nhất định cho ngươi thật tốt làm một tang lễ. Dịch Trung Hải ẩn nấp cho kỹ sổ tiết kiệm sau, lập tức quát to lên, có ai không? Trong tứ hợp viện, ngủ say người lập tức bị thức tỉnh, tính khí người không tốt không nhịn được liền ở nhà mang lên, tên khốn kiếp nào, hơn nửa đêm không ngủ. Theo từng tiếng hô hoán, đại gia cảm giác có cái gì không đúng, chỉ đành phải mặc quần áo vào, đi ra kiểm tra. Đối diện đang mắng một bác gái giả Trương Thị, đột nhiên bị sợ hết hồn, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, hơn nửa đêm không ngủ, lớn hô cái gì? Tần Hoài như biết, đây là muốn đem một bác gái qua đời tin tức truyền tới, cũng không dám suy nghĩ lung tung, một đại gia lớn như vậy đều, nhất định là có chuyện. Ta đi ra trước xem một chút. Vương Khôn cũng bị thức tỉnh, lưu lại Nhiệm Thu Diệp ở nhà dỗ hài tử, bản thân đi ra kiểm tra. Tuyết Nhi bước mắt từ trong nhà đi ra, ca, thế nào? Không có gì, ngươi đi trước trong phòng bồi trị dâu ngươi. Vương Khôn đi tới trung viện, thấy Dịch Trung Hải trong nhà vây quanh người, từ đại gia trong miệng biết được chân tướng. Hắn nhất thời hơi nghi hoặc một chút, một bác gái thân thể không tốt, nhưng cũng không đến nỗi sớm như vậy liền qua đời. Chen vào Dịch Trung Hải trong nhà, thấy nhị đại mụ cùng tam đại mụ vây ở một bác gái mép giường. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý thì ở một bên trấn an Dịch Trung Hải. Vương Khôn hướng trên giường nhìn, xác định một bác gái thật không cứu. Bệnh tim phát tác, không có kịp thời uống thuốc. Lúc này thân thể đã lạnh như băng. Đang lúc hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, phát hiện trên giường bụi đất hơi nhiều. Nhưng bởi vì tia sáng quá mờ, hắn cách lại xa, có chút không thể xác định. Bên kia, Dịch Trung Hải mang theo thương tâm giọng điệu nói, ta đứng lên đi nhà cầu, cảm giác Thúy Lan có cái gì không đúng, liền tới xem một chút. Ai ngờ, nàng. Đều tại ta, ta nếu là không cùng nàng cách ra ngủ liền tốt. Lao Dịch, cái này cũng không trách ngươi. Ai cũng không nghĩ ra Dịch tẩu tử lúc ngủ sẽ bệnh tim phát tác. Ngươi không phải thương tâm. Diêm Phụ bị an ủi Dịch Trung Hải. Vương Khôn nhìn về phía Dịch Trung Hải, phát hiện hắn tình trạng không đúng. Cảm giác Lao Gia Hỏa có chút túng dục quá độ dáng vẻ. Cái suy đoán này đem hắn sợ hết hồn. Lao Gia Hỏa cũng lớn tuổi như thế, ai có thể cùng hắn thay xong? Ngược lại một bác gái không thể nào. Đây là hắn tới chậm, không có thấy Tần Hoài Như. Nếu là gặp được Tần Hoài Như, liền có thể đoán được chân tướng. Tần Hoài Như tới quay một vòng, lộ xuống mặt, liền xoay người về nhà. Nàng đối một bác gái trong lòng thế nhưng là có hận, mới không vui giúp đỡ một bác gái xử lý hậu sự. Dịch Trung Hải hơn nửa đêm hô cái gì? Giả Trương Thị hỏi. Một bác gái bệnh tim phát tác, qua đời. Tần Hoài Như lặng lặng mà nói. Cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là ở nhà mắng nàng mấy câu, nàng không nghe được. Đều tại ngươi, có phải là ngươi hay không nằm mơ hại chết nàng? Tần Hoài Như trột dạ cúi đầu. 153 chương 1537, Dịch Trung Hải đổi ý lọt mất một chương một bác gái hậu sự, xử lý đúng quy đúng củ. Dịch Trung Hải ở phương diện này không có hẹp hỏi, nhưng cũng không có hào phóng đi nơi nào. Đang xử lý một bác gái hậu sự mấy ngày nay, Dịch Trung Hải tâm tình rất xuống thấp. Đại gia cũng cảm thấy hắn là bởi vì một bác gái qua đời mà thương tâm, không cùng hắn so đo. Kỳ thực, Dịch Trung Hải cũng không là bởi vì việc này. Để cho hắn thất vọng đau khổ chính là trong viện người thái độ. Từ hắn hô to bắt đầu, hơn 10 phút sau, trong viện nhân tài xuất hiện. Mới xuất hiện thời điểm, câu nói đầu tiên không phải quan tâm hắn tại sao phải hô to, mà là oán trách hắn không nên hô to. Nếu không phải phải đem một bác gái chuyện che giấu được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người kia. Hắn làm trong viện lớn tuổi nhất trưởng bối, đừng nói có chuyện thời điểm kêu mấy tiếng, chính là không có sao, chẳng lẽ liền không thể hô to sao? Trong viện người lạnh lùng như vậy, hắn còn thế nào dám trông cậy vào những người này cấp dưỡng lao? Hắn mấy ngày nay lâm vào sâu sắc bất lực bên trong. Tần Hoài Như mượn cho một bác gái thu dọn đồ đạc mượn cớ, đem Dịch Trung Hải trong nhà lật cả đáy lên trời, đừng nói một bác gái sổ tiết kiệm, chính là Dịch Trung Hải tiểu kim khố cũng không tìm được. Rất rõ ràng, trong nhà tiền đều bị Dịch Trung Hải giấu đi. Khó trách Lao Gia Hỏa kia phải đem ta chạy về nhà. Nguyên lai là lo lắng ta động một bác gái tiền. Lao hỗn đản, so trụ nố kém xa. Trụ nố tiền gửi, liền trước giờ cũng không dối gạt ta. Dịch Trung Hải ngược lại không muốn sâu như vậy. Sở dĩ đem tiền giấu như vậy nghiêm thật, chủ yếu là phòng bị kẻ trộm. Tứ hợp viện thần bí đạo tặc, đến bây giờ cũng không tìm được một chút tung tích. Trong nhà tiền, thế nhưng là hắn dưỡng lao bảo đảm, hắn làm sao có thể không giấu kỹ? Ngầm không được, Tần Hoài Như sẽ tới minh. Một bác gái qua đời một tháng sau, Tần Hoài Như rốt cuộc không nhịn được, lần nữa tìm được Dịch Trung Hải, một đại gia, ta vốn là không nên tìm ngươi, thật sự là nhà chúng ta nhà. Dịch Trung Hải đã sớm nghĩ xong thế nào đáp lại Tần Hoài Như, Hoài Như à, ta nghĩ, các ngươi nhà không cần lập nhà. Ngươi một bác gái qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta một ông già. Vừa đúng để cho đồng ngạnh trở lại, ở đến nhà chúng ta. A, Tần Hoài Như kinh ngạc hô to lên. Ngươi không muốn? Không phải, ta chính là lo lắng đồng ngạnh sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Đồng ngạnh đứa bé kia, từ nhỏ ngủ liền không đứng đắn, cũng không biết hiện đang biến thành dạng gì. Dịch Trung Hải cười nói, không có sao, đồng ngạnh là con ta còn có thể chê bai con của mình sao? Phi, đồng ngạnh rốt cuộc là ai hài tử? Ta cái này là mẹ cũng không rõ ràng lắm, ngươi làm gì mộng đẹp đâu? Tần Hoài Như trong lòng ngược lại ngắm nhìn, đồng ngạnh dài cùng Dịch Trung Hải giống như một chút, tốt tiếp tục gạt gẫm Dịch Trung Hải. Một đại gia, ta cũng lo lắng đồng ngạnh ảnh hưởng hai người chúng ta. Dịch Trung Hải nhất thời có chút chần chừ, lâm vào làm khó tình cảnh. Một bác gái lúc ngủ, bình thường động tĩnh không ảnh hưởng tới nàng, nhưng là đồng ngạnh một ông kén con liền không giống nhau. Nhưng là muốn cho Tần Hoài Như lập nhà, hoa thế nhưng là hắn nuôi lao tiền, hắn phi thường không đỡ. Tần Hoài Như khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cảm thấy Dịch Trung Hải phải đáp ứng cho các nàng nhà lập nhà. làm như vậy cũng không oán được nàng. Người khác không rõ ràng lắm Dịch Trung Hải những thứ kia bài lý tà thuyết, nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Nhìn một chút trụ nấu cũng bị lừa thành dạng gì, cũng biết những thứ kia giải thích có bao nhiêu đáng hận. Đồng Ngạnh là nàng con trai duy nhất, là hy vọng của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép Đồng Ngạnh bị người gạt gẫm thành kế tiếp trụ nấu. Đặc biệt là nghĩ đến Đồng Ngạnh muốn kết hôn một mang theo hải tử quả phụ, nàng liền bị hù muốn chết. Trước giờ chỉ có người khác cho các nàng nhà kéo tới say, tuyệt đối không thể cho phép Đồng Ngạnh cho người khác gia sản bỏ ra. Dịch Trung Hải do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không lập nhà. Tần Hoài như sắc thực hấp dẫn người, nhưng như thế nào đi nữa hấp dẫn người, cũng không sánh bằng hắn nuôi vấn đề cũ. Huống chi hắn cũng hơn 60, mỗi lần làm cái đó cũng muốn nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Thực tại không cần thiết vì như vậy điểm vui vẻ, hao phí nhiều tiền như vậy. Hoài Như, ta với ngươi cái đó, cũng là cực chẳng đã. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có mang thai, ta đoán chừng mang thai xác suất cũng không lớn. Lần này thiếu chút nữa bị Thúy Lan gây ra đến, chúng ta trốn khỏi một kiếp, lần sau liền không nhất định. Sau này a, chúng ta tận lực giảm bớt số lần đi. Còn nữa nói, Đồng Ngạnh ở tại nhà ta, ngươi tới tìm ta, đại gia cũng sẽ không hoài nghi. Tóm lại chính là một câu nói, không muốn tiêu tiền lập nhà. Bất kể Tần Hoài Như khuyên như thế nào, cho dù là đổi lại Hoa Dạng cùng Dịch Trung Hải thương lượng, đều không thể để cho Dịch Trung Hải bỏ tiền. Giả Trương Thị thực tại không nhịn được mắng, cái này lão hỗn đản, rốt cuộc suy nghĩ gì? Nói xong rồi cho nhà chúng ta lập nhà. Dựa vào cái gì đổi ý không được, ta đi tìm hắn. Ta nhất định phải mắng chết hắn không thể. Bà cụ điếc không có ở đây, ta xem ai còn có thể che chở hắn. Mẹ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Đồng Ngạnh trở lại, còn phải dựa vào một đại gia nghĩ biện pháp đâu. Giả Trương Thị có chút không phục nói, liền hắn lao giả này. Kia Đồng Ngạnh trở lại tìm việc làm nữa. Ta là không có bản lãnh cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, chúng ta trong viện, nguyện ý cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, chỉ có một đại gia. Chúng ta phải tội hắn, rốt cuộc có ích lợi gì? Giả Trương Thị có chút không phục nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn Đồng Ngạnh đi gia đình hắn ở? Hắn dạy dỗ ra người là dạng gì, không cần ta nói đi. Ngươi còn có phải là Đồng Ngạnh hay không mẹ ruột, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn Đồng Ngạnh biến thành kế tiếp chủ nố. Ta đương nhiên không nỡ. Nhà chúng ta Đồng Ngạnh nhưng mạnh hơn trụ nố nhiều, tuyệt đối sẽ không bị người lừa dối. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Đồng Ngạnh không sánh bằng trụ nố? Tần Hoài Như coi thường trụ nố, không chỉ là bởi vì trụ nố dài khó coi, còn có chính là trụ nố IQ không cao. Giả Trương Thị dĩ nhiên không cảm giác được bảo bối của mình cháu trai so trụ nố chính lệch, chủ yếu là nàng đối Đồng Ngạnh không yên tâm, phải thừa dịp Đồng Ngạnh vừa trở về, thật tốt gạt gẫm một cái Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh cùng nàng tiếp tâm một ít. Tần Hoài Như mặc dù là con dâu của nàng, nhưng nàng không có chút nào tin tưởng Tần Hoài Như, căn bản cũng không yên tâm đi dưỡng lao chuyện giao cho Tần Hoài Như. Kia để cho Tiểu Đương cùng Huệ Hoa ở đến Dịch Trung Hải trong nhà đi. Một bên Tiểu Đương cùng Huệ Hoa nhất thời không vui, các nàng đều là đại cô nương, ở đến một không có quan hệ lao đầu tử trong nhà, nói ra còn thế nào lấy chồng. Cho một ông già ở một trong phòng, chúng ta còn thế nào gặp người. Chúng ta không đi. Phản các ngươi không đi, chẳng lẽ để cho các ngươi cà cà đi. Các ngươi quên hắn khi còn bé đối các ngươi tốt bao nhiêu. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Tần Hoài Như dĩ nhiên không nỡ hai cái nữ nhi đi qua. Dịch Trung Hải cũng không phải là người tốt, nàng lo lắng hai cái tiểu nha đầu không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, bị Dịch Trung Hải chiếm tiện nghi. Được rồi, cũng chớ ồn ào. Đồng Ngạnh còn không biết lúc nào trở lại đâu. Chúng ta không thể tự loạn trận cước. Ta lại từ từ cùng một đại gia thương lượng đi. Cái này vừa thương lượng, chính là hơn nửa năm, một chút kết quả cũng không có. Từ một bác gái sau khi qua đời, Dịch Trung Hải biến càng thêm keo kiệt. Tần Hoài Như cũng nữa không có biện pháp nhẹ nhõm từ Dịch Trung Hải trong tay làm tiền. Nàng phát hiện, Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý càng ngày càng giống, cái gì cũng muốn tính toán rất rõ ràng. Tần Hoài Như tức giận gần chết, định liền không để ý tới Dịch Trung Hải, thừa dịp còn vẫn còn phong vận thời gian, ở trong xưởng nhiều cùng người khác trao đổi. Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý, mỗi lần mong muốn thời điểm, sẽ dùng tiền cùng Đồng Ngạnh trở về thành cám dỗ Tần Hoài Như. Không có một bác gái, Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải nhà liên hệ thì càng ít, cũng không rảnh để ý Dịch Trung Hải. Hắn nhớ năm nay sắp xuất hiện một cái trọng yếu thời khắc, đủ để thay đổi rất nhiều người số mạng. Vì vậy, hắn liền đem thi đại học dùng đến sách cũng mua đi qua, để cho Nhiệm Thu Diệp ở nhà dạy kém Tuyết Nhi. Các nàng mặc dù không hiểu Vương Khôn mục đích, nhưng cũng không có cự tuyệt. 153 chương 1538, chú nỗ hiện thân Hà Vũ Thủy, có người tìm ngươi. Đang làm việc Hà Vũ Thủy, đột nhiên nghe được ngoại môn tiếng kêu. Ai tìm ta a? Không nhận biết, là một người nam mang theo hai nữ nhân còn có một cái hài tử. Lần này Hà Vũ Thủy nghi ngờ hơn, nàng đem người quen biết cũng muốn một lần, liền là nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Ra cửa nhìn một cái, hai nữ nhân, đó là không có chút nào nhận biết. Nhưng người nam nhân kia cùng hài tử kia, nàng lại hết sức quen thuộc. Nam nhân là trụ nố, hài tử là nhỏ trụ nố. Sở dĩ nói là nhỏ trụ nố, thật sự là lớn lên cùng trụ nố khi còn bé quá giống. Từ trụ nố rời đi về sau, nàng liền thường cầm trụ nố khi còn bé hình nhìn, căn bản sẽ không nhận lầm. Ngu ca. Trụ nố mang trên mặt bất mãn, còn có chút lúng túng, mù hô cái gì. Hà Vũ Thủy đột nhiên nở nụ cười, ta từ nhỏ đã la như vậy, không đổi được. Ngươi nhiều năm như vậy, thế nào không biết cho ta viết phong thư. Trụ nố nói, có cái gì tốt biết. Ta chính là chết ở bên ngoài, cũng không ai quan tâm. Trụ nố, ngươi nói mọ gì. Một người trong đó lớn tuổi nữ nhân, hướng về phía trụ nố nói. Trụ nố nhất thời đàng hoàng đứng lên, mang theo lấy lòng giọng điệu nói, thằng anh, ta chính là nói thuận miệng. Hắc hắc. Nữ nhân kia chợt nhìn trụ nố một cái, hào phóng hướng về phía Hà Vũ Thủy nói, ngươi chính là Vũ Thủy đi. Ta gọi Quách Hướng Hồng, là trụ nố tức phụ. Hà Vũ Thủy chăm chú đánh giá Quách Hướng Hồng, người này dài rất xinh đẹp, nhưng là vóc dáng không cao, cũng liền 1m5 nhiều điểm. Nàng lần nữa nhìn về phía Trụ Nô, nhất thời có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Trụ Nô lúc này bộ dáng, cùng năm đó đi theo Tần Hoài Như phía sau cái mông dáng vẻ vậy, một bộ thuần chủng liếm cầu. Trụ Nô thấy Hà Vũ Thủy chậm chạp không có mở miệng, liền nói: "Thế nào, không biết mở miệng gọi người a ta đều bao lớn, vẫn không thể cưới cái tức phụ a?" Hà Vũ Thủy chợt nhìn Trụ Nô một cái: "Chị dâu." Quách Hướng Hồng vừa cười vừa nói: "Ta tới giới thiệu cho người một chút. Cái này là ta cùng Trụ Nô khuê nữ, Hà Sảo Mai, Tiểu Mai, gọi cô." Hà Sảo Mai nhỏ giọng kêu cô. Hà Vũ Thủy có chút ngơ ngác, trước mắt cái này Hà Sảo Mai, đại khái 18 tuổi, Trụ Nô bên trên ở đâu ra lớn như vậy khuê nữ? Có lẽ là biết Hà Vũ Thủy nghi ngờ, Quách Hướng Hồng giải thích nói: "Tiểu Mai là ta cùng chồng trước sinh hài tử. Sau đó ta chồng trước nhân bệnh qua đời, ta bị nhà chồng đuổi ra." Hà Vũ Thủy nói thầm trong lòng nói: "Lao Hà nhà nam nhân, chung quy không có tránh được cưới quả phụ số mạng. Trụ Nô dù là rời đi tứ hợp viện, cuối cùng vẫn cưới cái quả phụ." Những lời này, dĩ nhiên không có biểu hiện ra. Quách Hướng Hồng không biết Hà Vũ Thủy trong lòng rủa xả, kéo qua cái đó tiểu nam hài nói: "Hắn gọi Hà Bảo Phong, là ta cùng Trụ Nô hài tử." Đối mặt Hà Bảo Phong, Hà Vũ Thủy trong lòng cũng ở rủa xả, tướng mạo giống như vậy Trụ Nô, tính tình cũng đừng giống như Trụ Nô. Cô tốt." Hà Bảo Phong nhỏ giọng kêu. Trụ Nô liền nói: "Làm sao vậy, thấy cháu ngươi cháu gái, một chút bày tỏ cũng không có a?" Hà Vũ Thủy phản ứng kịp, liền nói: "Ngươi cũng không có trước hạn nói với ta a chị dâu, các ngươi chờ một chút, ta đi trước lãnh đạo nơi đó xin nghỉ, sau đó chúng ta tìm một chỗ trò chuyện tiếp." Xin nghỉ xong sau, Hà Vũ Thủy liền mang theo Trụ Nô một nhà ở phụ cận tìm cái quán ăn. "Ngu ca, ngươi lần này trở về là?" Trụ Nô cười nói: "Đại lãnh đạo điều trở lại rồi, ta đương nhiên phải đi theo trở lại. Lần này trở về, ta liền không đi. Nhà chúng ta nhà vẫn còn chứ? Ngươi đem nhà còn cho ta." Quách Hướng Hồng trừng Trụ Nô một cái, giải thích nói: "Là có chuyện như vậy. Trụ Nô không thích đi theo đại lãnh đạo bên người, phải về xưởng cán thép công tác. Đây không phải là tứ hợp viện nhà rời xưởng cán thép gần sao? Ta cũng biết các ngươi phân ra thời điểm, nhà phân cho ngươi. Vũ Thủy, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Chúng ta bỏ tiền đem nhà mua về." Hà Vũ Thủy sững sờ, liền vội vàng nói: "Chị dâu, ta đã sớm nói, đừng trong nhà nhà. Lúc ấy cũng là vì bảo đảm ở trong nhà nhà." Nhắc tới nhà, nàng không biết thế nào nói mới tốt, lo lắng Quách Hướng Hồng không biết nhà sâu xa. Nhắc tới Tần Hoài Như, lại để cho Trụ Nô hai vợ chồng náo mâu thuẫn. Quách Hướng Hồng cười nói: "Ngươi không cần giải thích. Trụ Nô chuyện lúc trước, ta cũng rõ ràng. Ngươi làm là như vậy đúng. Đổi thành ta, liền gian nào cái phòng nhỏ cũng không cho hắn lưu, để cho hắn ngủ ngoài đường đi. Ngươi muốn làm như vậy, hắn đã sớm xa cách các ngươi tứ hợp viện những người kia." Không hướng khác, chỉ bằng Quách Hướng Hồng mấy câu nói này, Hà Vũ Thủy liền thừa nhận Quách Hướng Hồng cái này chị dâu. Trụ Nô chỉ có cưới một cái như vậy có chủ kiến người, mới có thể qua ngày tốt. Bằng không, hắn ở đến tứ hợp viện, như cũng không tránh được bị đường người tính toán. "Chị dâu, ngươi nếu biết, vậy thì tốt nhất. Không phải ta tham đồ tứ hợp viện nhà, thật sự là nơi đó không phải nơi đến tốt đẹp." Hà Vũ Thủy liền đem tứ hợp viện chuyện đã xảy ra cùng mấy người nói, một chút cũng không có giấu giếm. Trụ Nô nghe được bà cụ điếc qua đời, trong lòng có chút thương cảm. Trừ đi bà cụ điếc thiên vị Dịch Trung Hải một điểm này, ở những chuyện khác bên trên, bà cụ điếc đối hắn vẫn là vô cùng không tệ. Đợi nghe được bà cụ điếc trước khi chết còn muốn tính toán trong việc người, hắn vừa tức không nhẹ, nói như vậy bà cụ điếc còn muốn dùng ba khối phá đồng khích bác ngươi cùng Vương Khôn quan hệ. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, nếu không phải Dịch Trung Hải lén lén tố cáo, ngươi nói đợi đến Khôn ca vào phòng, lại đem đồng tao lấy ra, có thể giải thích rõ sao? "Đúng Ngô ca, bà cụ điếc cửa là ngươi giúp đỡ làm, bên trong là không phải hoàng kim." Trụ Nô liếc mắt, "Ta làm sao biết? Bà cụ điếc nói cho ta biết, đó là cha mẹ lưu lại niệm tưởng, thấy được liền thương tâm. Để cho ta giúp đỡ chôn ở nơi nào? Ngươi liền không có lén lén nhìn một chút? Kia cũng không phải là đồ của ta, ta nhìn cái gì?" Hà Vũ Thủy tức giận trợn nhìn hắn một cái, "Ngươi chính là bất quá đầu óc. Chỉ ngươi hình dáng này, trở lại tứ hợp viện còn không bị những người kia tính toán chết." Trụ Nô khinh thường nói, "Sợ cái gì? Bọn họ dám tính toán ta, ta liền đàng hoàng dạy dỗ bọn họ. Tứ hợp viện ra sao nhà tổ trạch, ta dựa vào cái gì không thể ở? Chưa nói ngươi không thể ở." Quách Hướng Hồng thấy vậy, vội vàng khuyên giải, "Vũ Thủy, ngươi lại nói cho ta một chút chuyện sau đó." Trụ Nô thấy Quách Hướng Hồng mở miệng, nhất thời đàng hoàng đứng lên. Hà Vũ Thủy còn nói lên bà cụ điếc khích bác Dịch Trung Hải hai vợ chồng quan hệ, để cho hai vợ chồng quan hệ vỡ tan chuyện, còn có chính là đồng ngạnh xuống nông thôn chuyện. Trụ Nô không nhịn được nói, không nghĩ tới bà cụ điếc tâm tư ác độc như vậy. Dịch Trung Hải nói thế nào cũng xem nàng như mẹ ruột chiếu cố. Hà Vũ Thủy phản bác, cái gì đích thân mẹ a, nếu không phải bà cụ điếc gạt gẫm người, Dịch Trung Hải sẽ như vậy hiếu kính bà cụ điếc sao? Điều này làm cho Trụ Nô không lời nào để nói. Ở đại lãnh đạo bên người lịch luyện nhiều năm như vậy, hắn không phải cái đó bị người gạt gẫm quẻ kẻ ngu. Đối với tứ hợp viện những chuyện kia, cũng đều suy nghĩ ra. Nói xong tứ hợp viện chuyện, nghe được Hà Đại Thanh lại cho bọn họ sinh cái đệ đệ, Trụ Nô khí nhảy dựng lên, trong miệng mắng Hà Đại Thanh không biết xấu hổ. Quách Hướng Hồng ngăn cản Trụ Nô, cũng đem tình huống của bọn họ nói một lần. Quách Hướng Hồng là đại lãnh đạo phu nhân Phương Sa thân thích, chồng trước nhân bệnh sau khi qua đời, nhà chồng thấy thèm chồng trước lưu lại gia sản, đánh ăn tuyệt hậu chủ ý cuối cùng hết cách rồi, Quách Hướng Hồng đem lớn chuyện rồi, ban khu phố cùng hội phụ nữ ra mặt, thật tốt dạy dỗ nhà chồng những người kia một bữa. Nàng tại gia tộc cũng đợi không được, liền mang theo hải tử đến cậy nhờ đến đại lãnh đạo nơi đó. Trụ Nô người kia chính là cái lạ người tốt, nghe được các nàng gặp bữa, trong lòng liền phi thường đồng tình. Thường len len chiếu cố Hà Sảo Mai, một lúc sau, ở đại lãnh đạo phu nhân kết hợp một chút, hai người kết hôn. Tên Hà Sảo Mai đều là sau khi kết hôn đổi. 154 chương 1539, trụ nố trở lại tứ hợp viện thấy trụ nố trở lại, Hà Vũ Thủy trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thứ gì, ở trong tay chính mình thời gian dài, luôn là có cảm tình, tiềm thức chỉ biết đem những thứ đồ này làm thành bản thân. Hà gia nhà chính là như vậy. Hà Vũ Thủy trước giờ cũng không có cảm thấy phải đem Hà gia nhà lấy được Lý gia, thế nhưng là người của Lý gia lại chẳng phải nghĩ. Tứ hợp viện lại không tốt, Hà gia lớn như vậy hai gian phòng tử cũng là đủ để cho mắt người thèm. Người của Lý gia thân thích, biết được Hà Vũ Thủy trong tay có lớn như vậy nhà không có ai ở, mỗi một người đều có ý đồ. Tất cả đều đánh mượn nhà ở chủ ý, sau lưng tính toán là cái gì, sao có thể giấu giếm được Hà Vũ Thủy. Bọn họ điểm này là hạnh, ở Tân Hoài như trước mặt chính là mất mặt xấu hổ. Người ta giả ra hai mươi mấy năm trước liền bắt đầu tính toán Hà gia nhà. Khoảng thời gian này, Hà Vũ Thủy cùng Lý gia náo phi thường không vui. Chính là xem ở hai đứa con trai mặt mũi, nàng mới không có cùng Lý gia trở mặt. Nhà chứng minh ở Khôn Ca trong tay, ngươi nếu là muốn nhà, chúng ta liền cùng đi. Chu Nỗ sửng sốt một chút, ngươi thế nào đem khế nhà giao cho Vương Khôn? Hà Vũ Thủy không có trả lời, Chu Nỗ tính khí tương đối xung động, không nói ra lại là một đống lớn chuyện phiền toái. Quách Hướng Hồng suy nghĩ một chút, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này cùng Dịch Trung Hải năm đó tham ô Hà Đại Thanh tiền bậy. Một lúc mới bắt đầu, Dịch Trung Hải chưa chắc muốn đem những tiền kia chiếm thành của mình, chỉ bất quá thời gian dài, có tình cảm, những tiền kia số lượng lại nhiều, cũng không bỏ được. Vũ Thủy, ngươi yên tâm, chúng ta chính là nhà mẹ ngươi người, ai cũng không thể khi dễ. Ngươi ở nhà chồng bị khi dễ, liền theo chúng ta nói. Liền coi như chúng ta không làm được, cũng có thể đi cầu gì ta. Hà Vũ Thủy trong lòng có chút cảm động, trong mắt ngậm lấy nước mắt, chị dâu, cảm ơn ngươi. Tiền trong tay là nàng lòng tin, nhưng cũng là phiền toái. Nhà chồng ngay từ đầu còn tốt, cảm thấy cưới cái vàng vậy con dâu. Thế nhưng là người đều là có tham lam, thứ gì đều là thả ở trong tay chính mình tốt nhất. Thời gian dài, trong nhà mâu thuẫn liền có thêm. Hà gia vừa không có cho nàng ra mặt người, chủ nố rời đi về sau, liền phong thư cũng không biết. Hà Đại Thanh bên kia một lòng ở quả phụ trên thân, trước giờ cũng chưa trở lại qua. Chủ nố mơ hồ một hồi, rốt cuộc nghe rõ, nhất thời phi thường bất mãn, Lý Vệ Quốc đầu, tên khốn kia dựa vào cái gì để ngươi bị ủy khuất? Ta đi tìm hắn. Quách Hướng Hồng hừ một tiếng, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Tức phụ lên tiếng, chủ nố nhất thời đàng hoàng đứng lên, ngồi ở nhi tử bên người, cùng phạm sai lầm đứa trẻ vậy. Hà Sảo Mai cùng Hà Bảo Phong nhìn thấy một màn này, không có chút nào kinh ngạc, cho thấy là thường xuyên gặp được. Hà Vũ Thủy lại bị trụ nố dáng vẻ chọc cười, chị dâu, ta người ca ca này, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, ai cũng treo không được, chính là chúng ta tứ hợp viện mấy cái kia, cũng là dùng các loại thủ đoạn, mới có thể làm cho hắn nghe lời. Trụ nố mang theo bất mãn nói, đám người kia cũng không là đồ tốt, ta dựa vào cái gì nghe bọn hắn. Chị dâu ngươi là thật tâm yêu ta, so ngươi cái này tên phản phúc mạnh hơn. Ở Quách Hướng Hồng điều chỉnh hạ, hai huynh muội quan hệ khôi phục rất nhiều. Hà Vũ Thủy cũng biết trụ nố vì sao phải rời đi đại lãnh đạo. Trước kia, đại lãnh đạo ở phương Nam thật ra là nhàn rỗi, trên căn bản không có chuyện gì, khi đó trụ nố có thể ứng phó. Nhưng là bây giờ đại lãnh đạo bận rộn, trụ nố cái tính khí kia thì không chịu nổi. Ở đại lãnh đạo bên người, có vẻ hơi không hợp nhau. Quách Hướng Hồng hiểu trụ nố, biết hắn không vui, liền nói lên để cho trụ nố trở về xưởng cán thép công tác. Đại lãnh đạo suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy an bài như vậy đối trụ nố tốt. Hắn không có thể vì mình tư dụng, trở ngại trụ nố. Trong chính trị quá phức tạp, trụ nố căn bản là chơi không nổi. Hà Vũ Thủy liền nói, đã như vậy, vậy các ngươi hay là mau sớm rời ra ngoài cho thỏa đáng, tránh cho làm trễ nải đại lãnh đạo chuyện. Ta tìm người cho Vệ Quốc nói một tiếng, để cho hắn mang theo xây xong, kiến nghiệp đi tứ hợp viện. Rốt cuộc lại trở về cái đó từ nhỏ đến lớn địa phương, chủ nố tâm tình có chút phức tạp. Hắn đối cái đó tứ hợp viện có hận, hận trong viện người coi hắn là kẻ ngu, đùa bỡn hắn chơi. Hắn hận không được trở về, thật tốt trả thù bọn họ. Thế nhưng là đang nghe bà cụ điếc cùng một bác gái qua đời, hắn lại có chút thương cảm. Tứ hợp viện nhiều người như vậy bên trong, đây là đối hắn tốt nhất hai người. Cứ việc hai người cũng ở đây tính toán hắn, nhưng cũng thật lòng chiếu cố qua hắn. Hà Vũ Thủy cùng Quách Hướng Hồng vừa đi, một bên hướng Quách Hướng Hồng giới thiệu đi ngang qua địa phương. Hơn nữa gặp phải ăn ngon, Hà Vũ Thủy lại bỏ tiền cho cháu của mình cháu gái mua lấy một chút. Bất chi bất giác, bọn họ liền bị trụ nố rơi vào phía sau. Trụ nố đứng ở tứ hợp viện cửa, hít sâu một hơi, đi vào. Vào cửa thấy người đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũng là cái đó keo kiệt Diêm Phụ Quý. Chỉ bất quá bây giờ cái này Diêm Phụ Quý, so trước kia lao rất nhiều, tóc trên đầu phần lớn đều trắng. Tam đại gia, cái này cũng đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn còn ở nơi này giữ cửa à? Ai? Diêm Phụ Quý tại cửa ra vào ngồi, mơ hồ có chút ngủ. Đột nhiên nghe được có người gọi hắn, còn không có phản ứng kịp. Mở mắt ra sau, thấy là Trụ Nố, lập tức kinh ngạc đứng lên, ngu, Trụ Nố. Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, ngươi không nhận biết ta? Nhận biết, làm sao có thể không nhận biết đâu? Lão Dịch mỗi ngày đều muốn thì thầm ngươi nhiều lần, nói ngươi không hiếu thuận, không có lương tâm. Diêm Phụ Quý còn không có thích hướng Trụ Nố trở lại sự thật, bất chi bất giác nói ra trận tướng. Trụ Nố lập tức nói, ta nhổ bào. Muốn nói không có lương tâm, hắn mới là nhất không có lương tâm một. Diêm Phụ Quý cái này mới rốt cục hoàn hồn, ý thức được nói sai, trên mặt có chút lúng túng, đội vàng nói sang chuyện khác, ngươi tại sao trở lại, sau này còn đi sao? Không đi, chờ ta làm xong thủ tục, trở về xưởng cán thép đi làm. Đúng, xưởng cán thép hay là Lý chủ nhiệm còn sao? Nghe được Trụ Nố không đi, Diêm Phụ Quý trong lòng đối hắn mặc niệm một câu. Dịch Trung Hải vội vã tìm dưỡng lao công cụ nhân, cũng mau tìm đến rồi, Trụ Nố bây giờ trở lại, khẳng định không thiếu được bị mưu hại. Vậy thì quá tốt rồi. Đồng Ngạnh xuống nông thôn còn chưa có trở lại, Tần Hoài Như cũng không có tái giá, ngươi nếu là có tâm, thừa dịp Đồng Ngạnh không có trở về trước khi tới, vội vàng cùng Tần Hoài Như đem chuyện làm. Cuối cùng, Diêm Phụ Quý lại ở trong lòng thêm một câu, tuyệt đối không nên quên mời khách. Vận động những năm này, từ Hứa Đại Mậu bắt đầu, trong viện người kết hôn cơ bản không làm hôn lễ. Hắn nhưng là rất ít có thể chiếm được tiện nghi. Ở trong lòng của hắn, liền trụ nố như vậy, cả đời cũng không thể kết hôn, bây giờ dĩ nhiên là quan quân một. Trụ nố bất mãn nói, ngươi mới cùng Tần Hoài Như đem chuyện làm đâu? Không phải, trụ nố, ngươi nói thế nào đâu, ta là ngươi trưởng bối. Ta nhớ được ngươi họ Diêm, lúc nào đổi họ gì? Diêm Phụ Quý sửng sốt một chút, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Chúng ta nhiều lắm là coi như là cái hàng xóm, hay là quan hệ không tốt hàng xóm, chớ ở trước mặt ta giả mạo trưởng bối. Tam đại mụ nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi ra nhìn một cái, thấy trụ nố có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn qua, nhất thời hô to lên, trụ nố. Tam đại mụ, ta lại không biết, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi tại sao trở lại? Nơi này là nhà ta thế nào không thể trở về tới? Đúng vậy, các ngươi hai vợ chồng tiếp tục tại cửa ra vào cản đường đi, ta trước về thăm nhà một chút. Trụ nố không để ý tới hai người, hướng trung viện đi tới. Dịch Trung Hải không cần đi làm, ở nhà ngồi nghỉ ngơi, trong miệng còn đang chửi trụ nố. Nghe được tam đại mụ tiếng kêu, liền đi ra. Thấy được trong cửa viện xuất hiện cái đó bóng người quen thuộc, sửng sốt một cái. 154 chương 1540, trong viện dây dưa trụ nố. Dịch Trung Hải rủi rủi con mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người đàn ông này. Trụ nố nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo liền không để ý đến Dịch Trung Hải, lại hướng trong nhà đi tới. Đi tới cửa, mới nhớ tới, hắn không có trong nhà chìa khóa, trở lại rồi cũng không vào được. Dịch Trung Hải liền nói, người Lý gia đóng cửa lại khóa cũng đổi, bọn họ đem các ngươi Hà gia nhà trở thành bản thân. Nếu không phải ta giúp ngươi ngăn, người của Lý gia sớm đã vào ở đến rồi. Trụ nố khinh thường phủi hắn một cái, lao hỗn đản, không cần ngươi khích bác Lý gián. Hà gia chúng ta nhà, muốn cho ai ở liền cho người đó ở, không có quan hệ gì với ngươi. Những lời này vừa ra, giống như cho Dịch Trung Hải dội cho một chậu nước lạnh, hỏng tâm tình vui vẻ của hắn. Hắn bây giờ nhất dầu dĩ chính là dưỡng lao nhân tuyển vấn đề. Tần Hoài Như là cái hiếu thuận, một điểm này không cần hoài nghi. Tần Hoài Như am hiểu nhất là phục vụ người, điểm này là hắn đích thân thể nghiệm qua. Thế nhưng là Tần Hoài Như nhất không am hiểu chính là kiếm tiền, không có biện pháp để cho hắn qua ngày tốt. Nhất định phải tìm có thể kiếm tiền bỏ ra, đem hắn cùng Tần Hoài Như nuôi đứng lên. Hắn mới có thể có một hạnh phúc mỹ mãn dưỡng lao cuộc sống. Đồng Ngạnh một mực không có trở lại, đời này cũng không biết có thể hay không trở lại. Dịch Trung Hải trong miệng mắng trụ nố không hiếu thuận, trong lòng lại mong không được cái này không hiếu thuận người xuất hiện ở trước mắt. Thấy được trụ nố trở lại một khắc kia, Dịch Trung Hải cảm thấy thượng thiên đại hắn không tệ. Biết hắn cần dưỡng lao công cụ nhân, liền đem trụ nố cho đưa trở lại. Hắn phải thừa dịp trụ nố trở lại, khích bác một cái Hà gia huynh muội quan hệ, tránh cho trụ nố bị Hà Vũ Thủy gạt gẫm. Không nghĩ tới mới vừa mở miệng, liền bị trụ nố cho trận trở lại. Dịch Trung Hải lập tức ý thức được, hắn cùng trụ nố quan hệ xuất hiện xa cách, cần lần nữa gạt gẫm trụ nố. Đáng tiếc bà cụ điếc không có ở đây, một bác gái cũng không có ở đây, bằng không hắn còn có thể có người trợ giúp. Ngươi làm sao dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Phi, nhà ta trưởng bối ở Bảo Định đâu? Nghe nói ngươi đi Bảo Định tìm hắn, không có bị hắn đánh một trận. Ngươi, Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm trụ nố. Tên khốn kiếp này đồ chơi, còn là không biết nói chuyện, món nợ này trước cho ngươi nhớ, chờ vợ của ngươi Tần Hoài Như trở lại, ta từ trên người nàng tìm bù lại. Ở Dịch Trung Hải thề quân tử báo thủ, cũng ở lúc buổi tối, Giả Trương Thị cũng từ nhà bên trong đi ra. Sở dĩ ra đến như vậy muộn, là đang suy nghĩ nên như thế nào đối trụ nố. Tính tới tính lui, vẫn là phải coi trụ nố thành là nhi tử. Dịch Trung Hải cả ngày chém đó, kỳ thực không có tác dụng gì, Đồng Ngạnh xuống nông thôn nhiều năm như vậy, cũng chưa có trở về. Nghe nói trụ nố nhận biết đại lãnh đạo, tự nhiên có thể đem bọn họ nhà bảo bối cháu trai cầm trở về. Giả Trương Thị mặt mang nụ cười đi ra cửa, "Trụ nố, ngươi trở lại rồi." Nói thật, trụ nố trở về trước khi tới, như cũng nhớ mình bị lừa dối chuyện, thậm chí mong muốn đánh mấy cái này vương bắt đạn một nữa. Thấy được mấy người dáng vẻ, hắn lại có chút không xuống tay được. Không phải hắn mềm lòng, thật sự là mấy tên khốn kiếp này giả lọ gọn. Trụ nố tức giận nói, ta có trở về hay không đến, có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Trung Hải nhìn một cái, đây chẳng phải là bản thân am hiểu nhất, nhất thời hô to, trụ nố. Ngươi thế nào cùng lão chị dâu nói chuyện đâu, lão chị dâu là ngươi trưởng bối. Cút đi, ta lặp lại lần nữa, ta và các ngươi không hề có một chút quan hệ, đừng ở chỗ này giả mạo Hà gia chúng ta trưởng bối. Hà gia chúng ta nếu là có các ngươi đám này thất đức bốc khói trưởng bối, dưới đất cũng không ngủ được. Dịch Trung Hải nghe được trụ nố những lời này, không chỉ có không có tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Dựa theo Giả Trương Thị tính khí, nghe những lời này, nhất định sẽ nào đứng lên. Chỉ cần Giả Trương Thị nào đứng lên, hắn liền có thể cho trụ nố an cái trước ức hiếp trưởng bối danh tiếng, sau đó dẫn tứ hợp viện người trinh phạt trụ nố. Đợi đến Tần Hoài Như trở lại, cho thêm trụ nố dùng cái mỹ nhân kế, là có thể nhất cử đem trụ nố bắt lại. Đang suy nghĩ không có sao đâu, kết quả Giả Trương Thị không ấn bài ra bài. Giả Trương Thị bị trụ nố mắng một trận, không chỉ có không có tức giận, nụ cười trên mặt cũng không có biến mất, vui sướng cùng nói, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện vẫn là như vậy không được ưa. Ngươi quên, ngươi trước khi rời đi, thế nhưng là cùng ta bảo đảm qua, muốn coi ta là mẹ ruột. Trụ nố nghĩ đến chính mình lúc trước vì cưới Tần Hoài Như, vì gối Giả Trương Thị trước mặt kêu mẹ nó cảnh tượng, liền chán ghét không được. Hắn cũng không biết, ban đầu là thế nào đầu óc mê muội, sẽ kêu Giả Trương Thị mẹ. Hắn bị bản thân chán ghét không được, liền không muốn ở trong biệt lợi, tính toán đi ra ngoài tìm vợ của mình. Giả Trương Thị nhìn một cái hắn phải đi, liền ngăn hắn, ngươi trở lại rồi, liền trở đi. Hoài Như nhiều năm như vậy không có kết hôn, một mực chờ ngươi. Ngươi yên tâm, lần này ai cũng không dám ngăn ngươi cùng hôn sự của nàng. Dịch Trung Hải mặc dù oán trách giả Trương thị không nói võ đức, nhưng ngăn chủ nố cũng là bọn họ cùng chung mục tiêu. Bọn họ không có biện pháp nắm chủ nố, vậy thì chờ Tần Hoài Như trở lại. Chỉ cần Tần Hoài Như trở lại, chủ nố khẳng định ngoan ngoãn quỳ rạp xuống Tần Hoài Như dưới gâu váy. Đúng nha, chủ nố. Hoài Như nhiều năm như vậy, vẫn muốn ngươi. Ngươi cùng Hoài Như niên kỷ cũng không nhỏ, vội vàng đem hôn sự làm. Nói không chừng qua 2 năm, các ngươi là có thể sinh con trai. Giả Trương thị hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, hận không được đem hắn băm băm muốn mạnh. Tần Hoài Như dựa vào cái gì cho chủ nố sinh nhi tử? Nếu là cho chủ nố sinh nhi tử, nhà bọn họ đồng ngạnh còn có thể đạt được cái gì? Chẳng qua là nàng cũng biết, không thể vào lúc này càng quái, đặc biệt là không thể nói không cho chủ nố sinh nhi tử chuyện này. Một khi nói ra, Tần Hoài Như đến rồi cũng không cách nào vãn hồi chủ nố trái tim. Dịch Trung Hải tin tưởng, giả Trương thị không dám nói ra không để cho Tần Hoài Như sinh con vậy, cho nên không có chút nào sợ hãi giả Trương thị. Hắn bây giờ còn có thể làm, thừa dịp chủ nố cùng Tần Hoài Như kết hôn, sinh một con của mình, nói không chừng còn có thể thấy được hải tử kết hôn. Hai người một bên ngăn chủ nố, chính là không để cho chủ nố rời đi. Trong viện những thứ kia không cần đi làm người, cũng đều đi ra xem cho vui. Thấy chuyện này hình, cũng biết cái này là chuẩn bị tính toán chủ nố. Cái này không có quan hệ gì với bọn họ, liền coi như bọn họ giúp chủ nố giải vây, chỉ cần Tần Hoài Như ra mặt, chủ nố liền biết thành thành thật thật nghe lời, cho nên bọn họ là đứng ở Dịch Trung Hải bên này. Có chút người cơ linh, mượn nói chuyện với chủ nố cơ hội, giúp đỡ Dịch Trung Hải chỉ hoãn thời gian. Bọn họ tính toán thời gian, Tần Hoài Như sắp xỉ sắp trở về rồi, chỉ cần Tần Hoài Như trở lại, bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nố, ngươi bây giờ là không phải lãnh đạo a? Đúng vậy, ngươi trả về xưởng cán thép sao? Ngươi cũng không biết, kể từ ngươi rời đi, xưởng cán thép căn tin liền giao cho hai căn tin Lao Triệu cùng Mã Hoa, tay nghề của bọn họ so người kém xa. Chủ nố bị nhiều người như vậy vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp chạy thoát. Kỳ thực không phải hắn hết cách rồi, mà là hắn không muốn đắc tội nhiều người như vậy. Hắn sau này phải dẫn vợ con ở trong tứ hợp viện này ở, không thể đem người đều đắc tội chết rồi. Nói như vậy, đại nhân còn không có gì, hài tử thì phiền toái. Chủ nố, ngươi lần này trở về, có phải hay không muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn a? Các ngươi tính toán vào lúc nào kết hôn? Giả Trương thị đối người nọ lộ ra một dọa người đủ cười, tiếp theo hô to, chủ nố lúc nào cùng Tần Hoài Như kết hôn, với các ngươi có quan hệ gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám phá hư, ta chặn cửa nhà các ngươi, chửi mắng các ngươi 18 bối tổ tông. Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng đi theo nói, lão chị dâu nói không sai. Chủ nố cùng Hoài Như cũng lớn tuổi như thế, nếu ai dám cho chủ nố quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Chủ nố vừa nghe sợ chết khiếp, vội vàng mắng, chó đẻ, các ngươi hắn em đi nói nhăng gì đó. Ta đã sớm cưới vợ. 154 chương 1541, Tần Hoài Như tư niệm Hà Vũ Thủy mấy người vốn là đi cũng chậm, trên đường còn gặp phải xuống ban Nhiệm Thu Diệp, lại trì hoãn một ít thời gian, này mới khiến chủ nố rơi vào bị tứ hợp viện vây công tình cảnh. Chủ nố trong lòng tức giận gần chết, nhưng trước mắt cũng là một đám lao đầu tử, lao thái thái, thực tại không tiện ra tay. Cũng may hắn trừ tứ hợp viện chiến thần cái danh hiệu này ra, còn có miệng túi tật xấu, cùng những người này cai vã không rơi xuống hạ phong. Dịch Trung Hải những người này, bị chủ nố châm chọc phi thường khó coi, nhưng cũng không có nhụt chí chi sắc. Bọn họ còn có cái lớn nhất lá bài tẩy, Tần Hoài Như chưa có trở về. Tính toán thời gian, Tần Hoài Như sắp xỉ nên trở lại giặt quần áo. Chỉ cần lại trì hoãn một hồi thời gian, Tần Hoài Như trở về tới thu thập chủ nố, bọn họ là có thể báo thủ. Cũng cho ta xéo đi. Đừng tưởng rằng lớn tuổi, lão tử cũng không dám đánh các ngươi đám khốn kiếp này. Chủ nố thanh âm truyền ra, để cho vừa đi vào tứ hợp viện Tần Hoài Như sững sờ ngay tại chỗ. Cái thanh âm này, nàng ngày nhớ đêm mong 10 năm gần đây, mỗi lần gặp phải khó khăn, thiếu tiền thời điểm, nàng cũng sẽ nhớ tới cái này cái chủ nhân của thanh âm. Nàng đối chủ nố có trông đợi, còn có hận. Nếu không phải chủ nố vô năng, quả ân phụ nghĩa, nàng như thế nào lại luân lạc tới từ những nam nhân xấu kia trên thân kiếm tiền nuôi gia đình mức. Bây giờ cái thanh âm này thật ở vang lên bên tai, Tần Hoài Như lại có chút không dám tin tưởng. Cho đến chủ nố thanh âm vang lên lần nữa, Tần Hoài Như mới xác định bản thân không có nằm mơ. Chủ nố trở lại rồi, có chủ nố, nàng rốt cuộc không cần ủy khuất cầu toàn cùng những thứ kia nam nhân nhỏ bọn chu toàn. Chủ nố, chủ nố, chủ nố. Trọng yếu chính là chuyện nói 3 lần. Theo Tần Hoài Như hô hoán, trong đám người lóe ra một con đường, để lại cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như rốt cuộc thấy được chủ nố, nước mắt nhất thời như mưa chảy xuống. Nàng cắn môi, ủy khuất nói, "Chủ nố, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Ngươi cũng đã biết, tỷ những năm này là giường nào nghĩ ngươi. Tỷ đợi ngươi gần 10 năm, ngươi cái này phụ lòng vương bát đản, ngươi thế nào ngoan tâm như vậy?" Tần Hoài Như xuất hiện, Dịch Trung Hải những người kia giống như đến rồi điểm tựa vậy, nguyên bản bị chủ nố khí phẫn nộ nét mặt, lập tức biến thành nhìn có chút hạ hê nụ cười. Dịch Trung Hải ho khan một tiếng, tiếp theo nghĩa chính ngôn từ nói, "Chủ nố, ngươi xem một chút, Hoài Như đối ngươi tốt bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn suy nghĩ ngươi." Chủ nố bĩu môi, "Ai biết nàng là muốn ta, hay là nghĩ tới ta tiền. Ngươi không tiếp, ngươi làm sao có thể nói như vậy Hoài Như?" Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt biến mất, phẫn nộ nhìn chằm chằm chủ nố. Phối hợp Dịch Trung Hải chính là, Tần Hoài Như càng thêm thương tâm tiếng khóc, "Chủ nố, thì không phải người như vậy." Chủ nố một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, "Vậy nhưng quá tốt rồi. Vừa đúng ta thiếu người khác 3000 đồng tiền, lần này trở về là tìm người vay tiền. Các ngươi nếu nghĩ như vậy ta, vậy thì giúp ta đến một chút tiền. Các ngươi yên tâm, chờ ta kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại các ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, vây quanh người phi thường ăn ý lui về phía sau mấy bước. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng không ngoại lệ, nếu không phải bọn họ liền ở trong đám người giữa, đoán chừng lập tức sẽ phải tránh đến nhà đi. Chu Nỗ ha ha nở nụ cười, cái này chính là các ngươi nói muốn ta. Ta nhổ vào, ta chưa từng thấy qua như vậy mặt dạn mày dày người. A, không đúng. Vương Khôn nói những lời này thích hợp. Ta nói không thích hợp, nên là ta đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này muốn với các ngươi đám khốn kiếp này thành hàng xóm. Chu Nỗ, ngươi khốn kiếp. Đám người phản ứng kịp, bọn họ bị Chu Nỗ lời nói dối lửa, thẹn quá thành giận mắng lên. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lúng túng liếc nhau một cái, biết dựa vào Hoài Nhu thủ đoạn, căn bản nắm không được Chu Nỗ. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, tiến lên mấy bước ôm Chu Nỗ, giống như kiểu trước đây dùng màn thầu vào Chu Nỗ cánh tay. Chu Nỗ, ngươi đừng như vậy. Không phải đại gia không muốn giúp ngươi, thật sự là lớn nhà lo lắng ngươi bị người khác lừa. Tần Hoài Như cho đại gia mặt mũi, đại gia tự nhiên đưa lễ qua lại giúp đỡ hắn. Nha, Tần Hoài Như, ngươi ôm Chu Nỗ ôm chặt như vậy làm gì? Người ta là Chu Nỗ chưa vào cửa tức phụ, ban đầu cũng nói xong rồi, thế nào không thể ôm Chu Nỗ? Đúng vậy, ta nhớ được ban đầu Chu Nỗ hướng về phía Trương Đại Nương kêu mẹ, kêu được kêu là một thân thiết. Hắn cùng Tần Hoài Như đều được người một nhà, hai vợ chồng 10 năm không thấy, thân thiết hai cái thế nào? Giả Trương Thị trong lòng không ngừng mắng những thứ kêu nào lên người, lại không đứng ra ngăn cản. Trong lòng nàng rõ ràng, mong muốn nắm Chu Nỗ, liền nhất định phải dùng mỹ nhân kế. Hy sinh cần thiết là không thể tránh được. Nàng bây giờ cũng không quan tâm Tần Hoài Như làm về nhà vật có sạch sẽ hay không. Từ một bác gái sau khi qua đời, Dịch Trung Hải liền đi theo đám bọn họ nhà cùng nhau ăn. Bọn họ vì buộc Dịch Trung Hải bỏ tiền, ngày ngày ăn bánh cao lương dừa kiểu muối, cũng mau đem người ăn choáng váng. Mong muốn thay đổi cái tình huống này, liền nhất định phải dựa vào Chu Nỗ. Các ngươi ai lại nói cản, ta sẽ nát miệng của các ngươi. Chu Nỗ cùng Hoài Như còn kém lĩnh giấy hôn thú, ôm ôm ấp ấp lại làm sao vậy, ta cũng không tin các ngươi về nhà không ôm vợ của các ngươi. Dịch Trung Hải xem bản thân màn thầu ở Chu Nỗ trên cánh tay lan tròn, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, hận không được hướng về phía Chu Nỗ hô to để ta tới. Hắn biết không có thể phá hư cục diện này, ra sức chịu đựng đứng ra xung động. Tần Hoài Như thấy được nhiều người như vậy cũng giúp đỡ chính mình, cử động lại càng phát thân mật, ra sức đem Chu Nỗ cánh tay hướng trong ngực của mình kéo. Chu Nỗ lúc này thời là bị hù hồn bay mà tang, không ngừng dương mắt cánh cổng, như sợ Quách Hướng Hồng đột nhiên đi tới tứ hợp viện. Hắn không ngừng ngăn Tần Hoài Như, muốn đem cánh tay của mình rút trở về, một chút chiếm tiện nghi ý tưởng cũng không có. Tần Hoài Như mặc dù vẫn còn phong vận, nhưng là năm tháng không tha người, những năm này qua không như ý, dung mạo giảm bớt nhiều. Đối với điểm nhan sắc không Chu Nỗ, một chút sức hấp dẫn cũng không có. Tần Hoài Như, ngươi buông tay. Ta không buông, ta muốn buông ra tay, ngươi liền chạy. Chu Nỗ, tỷ đã suy nghĩ ra, tỷ nội tâm là yêu ngươi, ngươi chính là tỷ mệnh, không có ngươi, tỷ liền sống không nổi. Tỷ phi thường hối hận, không nên bởi vì bổng ngạnh liền cự tuyệt gả cho ngươi. Tỷ đã suy nghĩ ra, chuyện gì đều không thể ngăn cản tỷ gả cho ngươi. Ngươi đáp ứng tỷ, chúng ta ngày mai đi lĩnh giấy hôn thú, tỷ liền buông tay. Giả Trương Thị có chút không nhịn được, chủ yếu là Tần Hoài Như nói những lời đó, quá rõ ràng, quá không biết xấu hổ. Giả gia 18 đối mặt đều bị Tần Hoài Như ném sạch sẽ. Nàng mới vừa muốn hành động, liền thấy Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải ánh mắt cảnh cáo, ánh mắt kia còn mang theo sát khí. Giả Trương Thị nhất thời tỉnh ngộ lại, không thể phá hư cục diện này, chỉ đành đem phần này ân oán ghi ở trong lòng. Chờ thu thập Chu Nỗ, lại từ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trên người thu lợi tức. Dịch Trung Hải thấy Giả Trương Thị đàng hoàng, liền đối diện Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nháy mắt, để cho hai người giúp đỡ khuyên nói một chút. Lưu Hải Trung vui lòng thấy Chu Nỗ bị hố, liền nói: "Chu Nỗ, ngươi xem một chút Tần Hoài Như đối ngươi tốt bao nhiêu. Ngươi lớn tuổi như thế, cũng không tìm được tức phụ, có thể lấy được Tần Hoài Như, ngươi liền trộm vui đi." Diêm Phụ Quý đâu, vẫn vậy chưa quên tính toán, dùng ánh mắt hỏi thăm Dịch Trung Hải, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như kết hôn, có thể hay không làm hôn lễ? Dịch Trung Hải trả lời phi thường kiên định: "Ta dùng Chu Nỗ trưởng bối danh nghĩa cho ngươi bảo đảm, nhất định khiến Chu Nỗ làm một náo nhiệt hôn lễ, còn dư lại món ăn, cũng để cho ngươi mang về nhà." Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hoài Như còn kém cởi quần áo cùng Chu Nỗ nằm đến trên một cái giường, Chu Nỗ tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, liền đáp ứng. "Chu Nỗ, ngươi cũng đừng náo, đội vàng cùng Tần Hoài Như nhận giấy kết hôn, tranh thủ thời gian sinh đứa bé quan trọng hơn." Giả Trương Thị dùng mang theo đau mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diêm Phụ Quý, làm cho Diêm Phụ Quý có chút không giải thích được. 154 chương 1542, lão tư thuộc đạo núi, lão tư thuộc đạo núi. Thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Nỗ mồ hôi lạnh trên trán nhất thời chảy xuống, lại cũng không đoán hỏi tới lão nhân không lão nhân, ra sức một vùng tay, đem Tần Hoài Như té được Lưu Hải Trung trong ngực, hướng trước cửa viện chạy đi. Trên đường, có đến Dịch Trung Hải, làm cho hắn cùng Giả Trương Thị ngã xuống ở những người khác trên thân. Đứng ở trong cửa viện, Diêm Phụ Quý né tránh không kịp, bị Chu Nỗ đẩy ra, ngã xuống ở Tam Đại Mụ trong ngực. Tam Đại Mụ không có đứng vững, tựa vào Diêm Giải Thành cùng Vô Lị trên thân. Cái khác tại cửa ra vào trận người, cũng đều bị Chu Nỗ đụng người ngựa xử liệm. Chu Nỗ không để ý tới quan tâm những thứ này, nhanh chóng chạy đến Quách Hướng Hồng bên người, lấy lòng nói: "Tức phụ, ngươi thế nào mới tới?" Quách Hướng Hồng tức giận méo Chu Nỗ lỗ tai: "Ngươi làm gì chứ? Cùng tình nhân cũ ôn chuyện có phải hay không?" "Tức phụ, ta không có." Chu Nỗ ủy khuất giải thích: "Ta trước hạn trở lại rồi, gặp phải bọn họ đám khốn kiếp này, là bọn họ dây dưa ta, cũng là Tần Hoài Như cái đó không biết xấu hổ ông ta. Ta một mực dãy rủa, chính là không tránh thoát." "Tức phụ, ngươi phải tin tưởng ta, ta là trong sạch." "Trong sạch?" Nhiều người nhìn như vậy, ngươi cho lão tư nói ngươi là trong sạch. Ngươi nếu là không vui, ta cũng không tin cái đó con mụ lẳng lơ nhón có thể ôm cánh tay của ngươi. Lão tư một hồi không thấy được, ngươi liền cho lão tư làm những thứ này. Có phải hay không lão tư cho các ngươi phô trương giường? A. Hà Sảo Mai đứng sau lưng Quách Hướng Hồng, lặng lẽ lôi kéo y phục của nàng. Quách Hướng Hồng quay đầu trừng nàng một cái, tiếp theo lại phải vấn trụ nố, đột nhiên nhớ tới, nơi này không phải Phương Nam trong nhà, mà là trụ nố từ nhỏ sinh hoạt tứ hợp viện. Bên cạnh nàng còn đứng trụ nố em gái ruột Hà Vũ Thủy. Lúc này Hà Vũ Thủy cùng Nhiễm Thu Diệp, rối rít trợn to hai mắt, há to miệng, kinh ngạc nhìn Quách Hướng Hồng. Không chỉ là hai người bọn họ, chính là trong tứ hợp viện người, cũng rối rít kinh ngạc nhìn Quách Hướng Hồng. Bọn họ thứ nhất nghi ngờ Quách Hướng Hồng rốt cuộc là ai, dám như vậy khiển trách chủ nố. Thứ hai chính là bị Quách Hướng Hồng khí chàng dọa sợ. Giả Trương Thị ở tứ hợp viện chính là đánh đá đại danh tử, nhưng là bọn họ phát hiện, cùng Quách Hướng Hồng so với, Giả Trương Thị chính là chơi đùa. Hứa Đại Mậu mới vừa rồi liền trở lại, một mực đi theo Hà Vũ Thủy mấy người phía sau, ánh mắt chăm chú vào Quách Hướng Hồng trên thân. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tứ hợp viện phát sinh hết thảy. Thấy Quách Hướng Hồng còn méo trụ nố lỗ thai, Hứa Đại Mậu phục hồi tinh thần lại, nói, cái này tính là gì nha? Tần Hoài như thường cầm trụ nố quần lót năm đĩa, hai người hơn nửa đêm không ngủ, ở trong phòng nói chuyện phiếm, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là nói chuyện phiếm đâu, hay là trao đổi đâu. Trụ nố không dám tránh thoát, ngửa đầu, tức giận đối Hứa Đại Mậu hô to, cháu trai, ngươi nói hưu nói bừa nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta câu nói kia nói chính là giả. Hứa Đại Mậu tránh sau lưng Quách Hướng Hồng, hướng về phía trụ nố hô to. Quách Hướng Hồng buông ra trụ nố, nhìn hắn chằm chằm, một hồi lại thu thập ngươi. Tiếp theo nàng đổi thành một bộ tươi cười, Vũ Thủy, ta bình thường không như vậy. Hà Vũ Thủy phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, không có sao, chị dâu, ngươi như vậy rất tốt. Thấy được ngươi cái bộ dáng này, ta an tâm. Có ngươi ở, ta khở ca sẽ không bị hố. Một câu chị dâu, để cho tứ hợp viện đám người kia trợn mắt há mồm, kết hợp trụ nố mới vừa rồi tức phụ hai chữ, bọn họ có dự cảm xấu. Nhưng là, bọn họ không muốn tiếp nhận sự thật này, đặc biệt là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải oán hận trừng mắt nhìn ôm Tần Hoài Như Lưu Hải Trung, tiếp theo đối Hà Vũ Thủy khiển trách, ngươi bao lớn người, còn nói lưu nói vượng. Chị dâu của ngươi ở chỗ này đây. Tần Hoài Như dãy rủa từ Lưu Hải Trung trong ngực đứng ra, chỉnh sửa một chút quần áo. Lưu Hải Trung cả đời không háo sắc, nhưng mới vừa rồi ôm Tần Hoài Như như vậy một hồi, hắn làm quan đạo tâm đều có chút dao động. Khó trách Dịch Trung Hải cấp cho Tần Hoài Như làm bò già, không trách Dịch Trung Hải không có cốt khí, chỉ trách Tần Hoài Như sức hấp dẫn không ngăn được. Hà Vũ Thủy cười nói, Dịch Trung Hải, đừng nằm mộng ban ngày. Ngươi muốn cưới Tần Hoài Như liền tự mình cưới, chúng ta lão Hà nhà đừng nàng. Chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta khở ca tức phụ, cái này là ta khở ca cùng chị dâu ta nhi tử. Đám người lúc này mới chú ý tới đi theo Hà Vũ Thủy bên người cái đó 5 tuổi tiểu Nam Hải. Thấy được tiểu Nam Hải mặt, bọn họ lần nữa há to miệng. Không có khác, thật sự là cái đó tiểu Nam Hải cùng trụ nố khi còn bé dài quá giống. Thấy được chống đỡ cùng gương mặt hai người, bọn họ căn bản cũng không cần hỏi thăm. Hứa Đại Mậu phe phẩy đầu, nhìn một chút Hà Bảo Phong lại nhìn một chút Quách Hướng Hồng, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Trụ nố làm sao có thể cưới vợ? Trụ nố phản bác, lão tử thế nào liền không khả năng cưới vợ? Lão tử không chỉ có cưới, còn có nhi tử, không giống một ít người, đến bây giờ liền trái trứng cũng không có. Một câu nói đả thương hai người trái tim. Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải đồng thời oán hận đứng lên. Trong tứ hợp viện, cho đến trước mắt, liền hai người bọn họ là tuyệt hậu. Hứa Đại Mậu lúc này bị thực tế đả kích, cũng không tâm tình cùng trụ nố đấu võ mồm. Dịch Trung Hải thì không giống nhau, so với bị trụ nố ngầm phúng là tuyệt hậu, càng làm cho hắn đau lòng chính là trụ nố kết hôn, cưới vẫn là như vậy lợi hại một tức phụ. Có cái này tức phụ ở, Tần Hoài Như làm sao bây giờ, hắn dưỡng lao làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không cho phép. Ai gả cho trụ nố, người đó chính là kẻ địch đời hắn. Trụ nố, ngươi có còn hay không điểm lễ phép? Không có sự đồng ý của ta, ngươi làm sao có thể kết hôn? Ngươi quên, ngươi đã cùng Tần Hoài Như thương lượng xong muốn kết hôn sao? Trụ nố nhất thời cảm giác một trận sát khí từ Quách Hướng Hồng trên thân chuyển tới, vội vàng hướng Dịch Trung Hải mắng, ngươi cái không biết xấu hổ lão hỗn đản, nói mọ gì? Ai cùng Tần Hoài Như thương lượng xong muốn kết hôn? Nàng bí nhi tử không muốn gả cho ta, ngươi quên sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, cũng đừng trách ta đánh chết ngươi cái lão hỗn đản. Ngươi thì tính là cái gì, còn muốn quản ta kết hôn với ai? Ngươi! Dịch Trung Hải chỉ trụ nố, một câu nói cũng không nói ra được. Tần Hoài Như cắn môi, nước mắt ngông lung xem trụ nố, ngươi thật như vậy vô tình sao? Ngươi quên hai người chúng ta. Ngươi ở trên giường thế nhưng là đã nói với ta, đời này phi ta không cưới. Tần Hoài Như che che giấu giấu lời nói, nhất thời đưa tới trong viện người hứng thú. Một cái dương chữ, thực tại để cho người suy nghĩ viển vông. Quách Hướng Hồng khinh thường nói, ngươi chính là Tần Hoài Như đi. Quả nhiên là ta thấy mà thương. Mọi người thấy nhìn Tần Hoài Như, nhìn lại một chút Quách Hướng Hồng, nhất thời cúi đầu. Đi phía trước đẩy 10 năm, Tần Hoài Như dung mạo có thể cùng Quách Hướng Hồng so. Nhưng năm tháng là đem đao giết heo, suốt 10 năm, Tần Hoài Như sớm liền không được như xưa. Quách Hướng Hồng tiếp tục nói, ngươi không phải là muốn nói cùng trụ nố ở trên giường ngủ qua sao? Làm ta không biết chuyện năm đó. Trụ nố bị ngươi chút say, cái gì cũng không biết, ngươi liền cho hắn đến rồi một vị tiên nhân nhảy. Thế nào, bây giờ còn muốn tiếp tục tiên nhân khiêu chiêu trò? Tần Hoài Như gương mặt chấp nhận, có chút oán hận nhìn về phía trụ nố. Như vậy chuyện riêng tư, trụ nố làm sao có thể nói với người khác? Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo bất mãn nhìn về phía Tần Hoài Như, trụ nố giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền không thể thành thành thật thật cùng hắn ngủ một giấc sao? Lại còn dùng tiên nhân khiêu một chiêu này. Đại gia giờ mới hiểu được, năm đó trụ nố vì sao trong một đêm thái độ đối với Tần Hoài Như đến rồi cái biến hóa long trời lở đất, nguyên lai là chúng tiên nhân khiêu. Trụ nố, tỷ cũng là bất đắc dĩ. Sau đó tỷ không phải đi tìm ngươi sao? Chính ngươi ngủ thiết đi. Trụ nố xì một tiếng, Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, năm đó ta là thử dò xét ngươi. Ta trực tiếp ở bên trong giữ cửa khóa lại, ngươi phạm là đẩy đẩy một cái ta cửa phòng liền có thể biết. Thế nhưng là ngươi đây, rõ ràng không có tiến phòng của ta, còn nói gì không có đánh thức ta. 154 chương 1543, lại truyền lao hà nhà truyền thống trụ ngũ vậy, một lần nữa tỏ rõ Tần Hoài như ác độc, nàng thực tại không mặt mũi đợi ở trong sân, bụng mặt trở về nhà. Những người khác, ít nhiều có chút hối hận, không nên giúp Dịch Trung Hải ra mặt. Bây giờ chỗ tốt không có chiếm được, còn đắc tội chủ nố. Hối hận nhất chính là Diêm Phụ Quý, bỏ lỡ một chiếm tiện nghi cơ hội tốt. Dịch Trung Hải đứng ở trong viện, mang trên mặt oán độc, không biết thế nào làm. Tần Hoài như cho chủ nố một vị tiên nhân nhảy, chủ nố lại đến rồi một chiêu thử dò xét. Bây giờ cục diện này, hắn căn bản là không có biện pháp hòa hoãn chủ nố cùng Tần Hoài như quan hệ. Lúc này hắn tiếc nuối nhất chính là bà cụ điếc, nếu là bà cụ điếc ở tứ hợp viện liền tốt, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn bây giờ đừng nói bà cụ điếc, chính là bà cụ điếc mộ phần cũng không nhớ ở nơi nào. Nhiệm Thu Diệp về đến nhà, đem Hà gia khế nhà lấy ra, vật đều ở nơi này, các ngươi hai huynh muội xử lý như thế nào, ta cũng không nhúng vào. Hà Vũ Thủy liền nói, không cần. Đợi ngày mai ban khu phố đi làm, ta hãy cùng chị dâu ta đem chuyện phòng ốc giải quyết. Ta cũng thực hiện lời hứa năm đó, đem nhà cho chị dâu ta. Quách Hướng Hồng đội vàng tự tuyệt, nhà là các ngươi nhà, cho ta tính là gì? Hà Vũ Thủy liền đem năm đó lời nói một lần, ngươi nếu cho anh ta sinh đứa bé, nhà sẽ là của ngươi. Ta cũng không dám cho hắn cũng không biết hắn có thể giữ được hay không. Chu Nô bất mãn nói, ngươi nói mò gì, ta làm sao lại không thể bảo đảm nhà ở ai dám đánh nhà chúng ta chủ ý, ta làm hắn không chết. Quách Hướng Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, nếu như vậy, vậy liền đem nhà cho Bảo Phong. Nhiệm Thu Diệp nói, nhà thuộc về ai, các ngươi lại thương lượng. Các ngươi trở về đi thu thập một chút, nhìn một chút thiếu hụt thứ gì. Đem Bảo Phong ở lại nhà ta, cùng Thông Thông cùng Tuệ Tuệ cùng nhau chơi. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, liền nói, tốt lắm. Thu Diệp tỷ, ta cùng Vệ Quốc nói, để cho hắn tới thời điểm mua ít thức ăn. Hôm nay chúng ta cho chị dâu ta đón gió. Nhiệm Thu Diệp không có cự tuyệt, đáp ứng. Hà Vũ Thủy liền mang theo trụ nấu cùng Quách Hướng Hồng đi trung viện, thu thập nhà đi. Lần này không ai ngăn, tứ hợp viện người đều ở nhà tính toán được mất. Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn đi giả ra, muốn cùng Tần Hoài Như thương nghị một chút nên làm cái gì. Mặc dù đối Tần Hoài Như dùng tiên nhân khiêu một chiêu kia phi thường bất mãn, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hoài Như, ngươi khi đó thế nào không cùng trụ nấu ngủ ở chung một chỗ? Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, hai người bọn họ không có kết hôn, làm sao có thể ngủ ở chung một chỗ? Dịch Trung Hải vô lực xem Giả Trương Thị, lúc ấy tình huống kia, còn so đo nhiều như vậy làm gì? Bây giờ được rồi, trụ nấu cưới người khác, các ngươi nhà làm sao bây giờ? Giả Trương Thị bị hỏi khó, không biết trả lời như thế nào. Không có trụ nấu, nhà bọn họ quả thật có thể sống, thế nhưng loại cả ngày bị khổ ngày, nàng nhưng không muốn tiếp tục nữa. Trụ nấu nếu là không trở lại, bọn họ không có hy vọng, còn có thể chịu được. Nhưng theo trụ nấu trở lại, mang đến cho bọn họ hy vọng, bọn họ như thế nào chịu cho buông tha cho. Tần Hoài Như lúc này vẫn còn ở lau nước mắt, không nói gì. Dịch Trung Hải thở dài, Chu Nấu cái đó tức phụ nhìn một cái chính là không dễ trọng, có nàng ở, Chu Nấu cũng sẽ không cùng chúng ta thiết tâm. Cho nên, nhất định phải đem nàng đuổi đi. Chỉ có đem nàng đuổi đi, Hoài Như mới có thể gả cho Chu Nấu. Chỉ cần Hoài Như cùng Chu Nấu kết hôn, là có thể để cho Chu Nấu nghĩ biện pháp đem Đồng Ngạnh cầm trở về. Vốn là muốn nổi giận Giả Trương Thị, nghe được Đồng Ngạnh, liền thu chiêng thao trống. Đồng Ngạnh nếu là trở lại, nhà bọn họ tình huống liền có thể thay đổi rất nhiều. Tần Hoài Như nghe được Đồng Ngạnh, cũng không nói hoài tới khóc, hỏi, một đại gia, nữ nhân kia cũng cho Chu Nấu sinh con, chúng ta như thế nào mới có thể đem nàng đuổi đi? Có hài tử lại có thể thế nào? Nữ nhân như vậy dạy dỗ ra hài tử, có thể bị kịp các ngươi nhà hài tử sao? Phải biết, các ngươi nhà hài tử là Chu Nấu xem lớn lên, cùng ruột không có gì khác biệt. Dịch Trung Hải lẽ đương nhiên nói. Hai quả phụ mặc dù không tán đồng cái này lý luận, nhưng cũng không có phản bác. Mong muốn phá hư Chu Nấu hôn nhân, còn cần Dịch Trung Hải ra mặt. Một đại gia, ngươi nói đúng, nhưng là chúng ta nên làm như thế nào đâu? Dịch Trung Hải nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chu Nấu đã kết hôn rồi, còn có hài tử, cái này dù sao cũng là sự thật. Bất kể hắn thế nào cảm giác Tần Hoài Như hài tử tốt, cũng không sửa đổi được những hài tử này không phải Chu Nấu ruột sự thật này. Năm đó lập ra dưỡng lao kế hoạch thời điểm, bọn họ liền nghĩ qua một điểm này, cho nên hắn mới một mực ngăn Chu Nấu, không để cho Chu Nấu tùy tiện tìm người kết hôn. Cho đến Giả Đông Húc qua đời, hắn mới có để cho Tần Hoài Như gả cho Chu Nấu ý tưởng. Bất kể nói thế nào, làm người cũng không thể quá ích kỷ. Chúng ta trước tiên đem cái đó Quách Hướng Hồng tình muốn nghe ngóng rõ ràng, lại nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Bất quá trước lúc này, các ngươi còn phải giúp đỡ tuyên truyền một cái, lao hà nhà nam nhân liền thích quả phụ một điểm này. Tần Hoài Như dĩ nhiên hiểu, cái này quả phụ nói chính là mình. Suy nghĩ một chút, chỉ bằng Quách Hướng Hồng đánh đá kình, tuyệt đối sẽ không cho phép trụ nố vương vấn nữ nhân khác. Chỉ cần chuyển đi, sớm muộn có thể phá hư quan hệ của bọn họ. Bên này lập ra được rồi kế hoạch, tâm tình liền khá hơn nhiều. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cơm tối, mấy người nhất thời lại nhức đầu. Dịch Trung Hải cả ngày đi theo Tần Hoài Như ăn, mỗi tháng nộp lên 20 đồng tiền sinh hoạt phí. Thế nhưng là Tần Hoài Như hay là kêu không đủ, cả ngày chính là bánh cao lương dừa kiệu muối, hắn thực tại ăn không trôi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hiểu bà cụ điếc, hiểu bà cụ điếc vì sao một mực kiên trì trụ nỗ là thích hợp nhất dưỡng lao đối tượng. Mệt nhọc cả đời, Lâm lão dĩ nhiên muốn ăn ngon một chút. Hoài Như a, chúng ta cũng ăn nửa tháng bánh cao lương, có thể ăn được hay không điểm khác. Tần Hoài Như không có trả lời, trực tiếp tỏ ý Giả Trương Thị mở miệng, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, tiền đâu? ta không phải cho các ngươi nhà đóng sinh hoạt phí sao? Về điểm kia tiền đủ làm cái gì? Nhà chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không đủ xài. Dịch Trung Hải khí nói không nên lời. Tần Hoài Như liền an ủi hắn, một đại gia, chủ nố trở lại rồi, chỉ cần chúng ta đem chủ nố thu thập, sau này muốn ăn cái gì cũng dễ dàng. Ngươi thì nhịn nhẫn đi. Dịch Trung Hải thở dài, trong lòng suy nghĩ may mắn tốt chính mình buổi trưa, lén lén mua một chút thịt ăn. Hậu viện bên này, Hứa Đại Mộ bên này tức giận ở nhà đập cái chén. Thần Kinh Như cau mày hỏi, thật tốt, ngươi đập chén làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ta cưới ngươi liền vì sinh con, kết quả ngươi đây, hơn 10 năm, liền sợi lông cũng không cho ta sinh. Thần Kinh Như tức giận nói, cái này có thể bán ta sao? Ngươi lấy ra nước thuốc tử, ta cũng đã ăn bao nhiêu? Không phải là đứa bé sao? Thì ta nói, chỉ cần chúng ta đem Đồng Ngạnh cầm trở về, sẽ để cho Đồng Ngạnh cho chúng ta dưỡng lão. Hứa Đại Mộ càng thêm tức giận, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Chú nố đều có hài tử, ta dựa vào cái gì không thể có, ta tuyệt đối không nhận thua. Còn có, đừng đề cập với ta Tần Hoài Như. Đồng Ngạnh nếu là hiếu thuận, Dịch Trung Hải cần cả ngày tìm dưỡng lão đối tượng sao? Tần Kinh Như, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám có ta cầm trong nhà tiền cho Tần Hoài Như, ta không tha cho ngươi. Ta không có cho nàng, nàng mượn tiền trước giờ cũng không trả, ta không nỡ được cấp cho nàng đâu. Hứa Đại Mộ cái này mới hài lòng, nhanh đi nấu cơm, làm điểm ăn ngon, có khí lực, chúng ta tiếp tục sinh con, ta cũng không tin đời ta không có hài tử. Một điểm này, Tần Kinh Như cũng không phải cự tuyệt, cố ý mua heo roi cho Hứa Đại Mộ bồi bổ. 154 chương 1544, tiết đoàn trụ nố toàn bộ tứ hợp viện cũng đang nghị luận trụ nố trở lại tin tức, cũng từ từ hướng ra phía ngoài truyền bá. Rất nhanh phụ cận liền đều biết trụ nố trở lại rồi, hơn nữa còn cưới một người xinh đẹp tức phụ. Vương Khôn vừa tới trong ngõ hẻm, liền có người đem chuyện này nói với hắn. Tiến vào tứ hợp viện, thấy được một 4-5 tuổi đứa trẻ, đi theo con của mình phía sau ngon chơi. Xem màn hình, thật cùng trụ nố thật giống. Đây là con trai của trụ nố. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, không sai, đây chính là con trai của trụ nố. Trong viện người nói, đứa nhỏ này cùng trụ nố khi còn bé dài thật giống. Đúng, trụ nố còn có cái khuê nữ, là hắn kế nữ, gọi Hà Sảo Mai. Đại gia chú ý điểm đều ở đây trụ nố cùng Quách Hướng Hồng trên thân, căn bản không ai quan tâm cùng gõ cửa, chỗ lấy bề ngoài truyền ngôn cũng không có liên quan tới Hà Sảo Mai. Kia Hà Sảo Mai, Nhiệm Thu Diệp hiểu Vương Khôn ý tứ, liền nói, chính là ngươi đoán như vậy. Ta cùng Quách Hướng Hồng tán gẫu qua, nàng làm người rất tốt, có được hay không, ta cũng không quan tâm. Chẳng qua là không nghĩ tới a, trụ nố rời đi tứ hợp viện, cuối cùng vẫn cưới cái quả phụ. Ngươi người này, nói bậy bạ gì, để cho người nghe được nhiều không tốt. Đúng, ngươi nhanh đi mua ít thức ăn, hôm nay cho trụ nố đón gió. Vương Khôn chỉ đành buông xuống vật, lại xoay người đi ra ngoài. Lưu Ngọc Hoa đối trụ nố tức phụ có chút ngạc nhiên, đặc biệt là câu kia lão tư thuộc đạo núi, lại có thể để cho vô pháp vô thiên trụ nố thành thật như vậy, thật sự là lớn khai nhang giới. Nàng trở lại tứ hợp viện liền định đến trụ nố nhà nhìn một chút. Ngọc Hoa tỷ, người tan việc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là chị dâu ta, Quách Hướng Hồng. Chị dâu, đây là Lưu Ngọc Hoa. Quách Hướng Hồng quan sát một chút Lưu Ngọc Hoa, trong lòng liền có loại phi thường hợp ý cảm giác. Ta nghe nói qua, trụ nố năm đó không giữ mồm giữ miệng, trả lại cho ngươi lên ngoại hiệu. Trụ nố đối Lưu Ngọc Hoa, trong lòng còn mang theo điểm sợ hãi, lo lắng Lưu Ngọc Hoa ra tay, liền vội bằng nói, chuyện kia không phải đều đi qua sao? Cũng đừng nhắc lại. Cơ miệng, ngươi cho lão tư siêng năng làm việc, lại để cho lão tư thấy được ngươi cùng nửa người nửa ngậm người tiếp xúc, đừng trách trở mặt với ngươi. Đang muốn ra cửa, Dịch Trung Hải Tần Hoài Như nhất thời bị những lời này cho tức gần chết. Cái gì gọi là nửa người nửa ngậm người? Các nàng là nửa người nửa ngậm người sao? Thật muốn nói nửa người nửa ngậm, kia cũng hẳn là ngươi. Ngươi mới là nửa người nửa ngậm nữ nhân, không biết xấu hổ chạy tới cám dỗ trụ nố. Lưu Ngọc Hoa cười nói, không có sao, năm đó ta cũng đánh hắn nhiều lần, đã sớm không so đo. Ta chính là tò mò, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, để cho trụ nố một cái như vậy hồn thế ma vương ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cũng không biết, năm đó ở xưởng cán thép, trụ nố ai cũng không phục, trong xưởng nhiều như vậy lãnh đạo, cũng liền cho Dương xưởng trưởng một chút mặt mũi. Trụ nố có chút bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Hoa, phi thường lo lắng nàng đem vì Tần Hoài Như đánh Lý Hoài Đức chuyện nói ra. Hà Vũ Thủy liền nói, ta nhìn như vậy mới phải, có chị dâu quản, ta Khở Ca cũng sẽ không đi đường nghiêng. Bằng không, hắn bị người bán, còn giúp người ta đếm tiền đâu? Lưu Ngọc Hoa chăm chú gật đầu, đúng là đạo lý này. Chúng ta tứ hợp viện a, như quỷ xà thần đếm không xuể. Người đi ở bên ngoài, nhắc tới chúng ta tứ hợp viện biết có thể không nhiều, nhưng là người muốn nhắc tới chim đầy tứ hợp viện, 99 người đều biết. Quách Hướng Hồng liền nói, ta cũng đã nghe nói qua. Mới vừa mới trên đường tới, còn nghe được trên đường phố có người trò chuyện cái này đâu. Hai người càng nói càng đấu cơ, có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Hà Vũ Thủy thấy như vậy, cũng thật cao hứng, Quách Hướng Hồng nếu là cùng Lưu Ngọc Hoa quan hệ chỗ được rồi, liền không lo lắng bị khi phụ. Nàng xoay người đi bản thân nhà nhỏ, bên trong Hà Sảo Mai đang thu thập nhà. Tiểu Mai, ta trước kia sẽ ngủ ở phòng này, những năm này cũng thường quét dọn, chẳng qua là thời gian dài không người ở, lộ ra không có nhân khí. Ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, liền nói với ta, hoặc là cùng Thu Diệp chị dâu nói. Hà Sảo Mai cười nói, cô, không có sao, ta nhìn nhà cũng rất tốt. Tốt cái gì nha, ta trước kia ở thời điểm rất tốt, sau đó để cho ngu ca ở một đoạn thời gian, liền làm cho không ra hình thù gì. Đúng, ngươi bình thường đừng quên khóa cửa, trong viện có người liền thích xông người khác nhà. Hà Sảo Mai khéo léo gật đầu. Hà Vũ Thủy mấy người thanh âm không coi là nhỏ, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tự nhiên nghe được. Các nàng cũng rõ ràng, mấy người lời trong lời ngoài đều ở đây âm dương các nàng. Hai người hận không được che lỗ tai, không nghe các nàng nói lưu nói vượng. các nàng chú ý điểm đều ở đây trụ nố trên thân, cũng liền không có chú ý Hà Sảo Mai kia âm thanh cô. Hà Vũ Thủy thấy khéo léo Hà Sảo Mai, trong lòng cũng là rất yêu thích. Mặc dù trong lòng của nàng không vui thấy quả phụ, nhưng là hết cách rồi, Hà Đại Thanh cùng trụ nố liền là ưa thích quả phụ, nàng lại có thể có biện pháp gì? Ngươi bình thường nếu là không có sao, có thể đi tìm Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu cùng nhau chơi. Các nàng hai cái cùng tuổi của ngươi sắp xỉ, bây giờ đang học trung học, một hồi nên liền trở lại. Trụ nố biến hoa không nhỏ, ít nhất sẽ thu thập nhà, ở Quách Hướng Hồng cùng Lưu Ngọc Hoa lúc tán gẫu, hắn liền đem nhà thu thập xong. Lưu Ngọc Hoa nhìn một cái, thở dài nói, "Trụ nố, không tệ a, sẽ thu thập nhà. Ngươi lấy trước kia cái phòng tử, cùng ổ heo cũng thiếu một chút." Ta nói Lưu Ngọc Hoa, ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không? Ta lúc này đến, không có chiêu ngươi, không chọc giận ngươi. Ngươi một mực vạch trần điểm yếu của ta, muốn làm gì? Ta vui lòng. Quách Hướng Hồng liền vội vàng nói, "Được rồi, chớ ồn ào. Ngọc Hoa, chờ ta thu xếp tốt, chúng ta trò chuyện tiếp." Hà Vũ Thủy mang theo Hà Sảo Mai đi tới, nói, "Ta để cho vệ quốc mua thức ăn tới, cho ta khở ca đón gió, đang ở Khôn Ca nhà, Ngọc Hoa tỷ, ngươi cũng tới đi." "Hà Vũ Thủy, ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng ngu ca?" Hà Vũ Thủy không tốt tại hải tử trước mặt không nể mặt chúng nó, liền sửa lời nói, "Ca, được rồi sao?" Mấy người cười cười nói nói rời đi trung viện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như mới từ trong nhà đi ra. "Một đại gia, ngươi nhìn thái độ của bọn họ, thực tại quá đáng ghét." Không cần Tần Hoài như khích bác, Dịch Trung Hải trong lòng liền tràn đầy đối những người đó bất mãn. Chỉ là bất mãn thì bất mãn, hắn không có biện pháp nào. Những năm này, không phải không cùng Hà Vũ Thủy mấy người giao thủ, chẳng qua là mỗi lần cũng thất bại mà về, tăng thêm cười ngươi. Vốn tưởng rằng trụ nố trở lại rồi, có thể cầm trụ nố luyện tay một chút, ai có thể nghĩ đến, trên đời này không ngờ thật sự có thể coi trọng trụ nố người. Hoài Như, đừng tức giận. Ngươi đừng nhìn các nàng bây giờ náo hoan, tương lai nhất định kéo danh sách. Chúng ta bây giờ muốn đưa ánh mắt đặt ở trụ nố trên thân. Chỉ cần trụ nố đàng hoàng, các nàng liền không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng nghe ta một lời khuyên, trụ nố mặc dù là người không ra sao, nhưng là đâu, đứa nhỏ này nghe lời, có thể giúp ngươi nuôi sống một nhà già trẻ, nên bỏ ra, ngươi đừng không nỡ. Tần Hoài Như gật đầu một cái. Một điểm này, nàng dĩ nhiên muốn lấy được. Bây giờ cái tuổi này, nàng cũng không có tư cách kén cá chọn canh. Trụ nố mặc dù không làm người vừa lòng, nhưng là đâu, ra tay hảo phóng á ở nàng nhận biết những thứ kia nhiều nam nhân bên trong, cũng liền Lý Hoài Đức có thể cùng hắn so sánh. Nhưng là Lý Hoài Đức là lãnh đạo, kiếm so trụ nố nhiều nhiều lắm. Trụ nố mới là cái đó bản thân có 100, tất cả đều nguyện ý cho nàng người. Dạng này đồ đần, trên đời này liền một, nàng có thể không nắm chặt sao? Bây giờ trụ nố trở lại, nghe nói còn phải trở về xưởng cán thép công tác. Chỉ cần nắm trụ nố, không chỉ có thể được đến trụ nố tiền lương, còn có thể bắt được trụ nố hô cơm. Tốt đẹp như vậy này, nàng có hơn 10 năm không có hưởng thụ, làm có thể đều nghĩ qua cuộc sống như thế. Chỉ cần trụ nố đáp ứng, nàng không ngại để cho trụ nố chiếm chút lợi lộc. Giả Trương Thị liền ở sau lưng xem, Dịch Trung Hải cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể khắc tìm cơ hội cùng Tần Hoài Như thương nghị. 154 chương 1545, mùi thơm phiêu đầy viện Lý Vệ Quốc mang theo hải tử tới, Vương Khôn cũng mua thức ăn trở lại rồi. Thấy được Quách Hướng Hồng đầu tiên nhìn, Vương Khôn cũng biết vì sao trụ nố sẽ như vậy nghe lời, xinh đẹp tứ xuyên muội tử, xác thực phù hợp trụ nố ảo tưởng. Trụ nố đời này còn có thể đi số đào hoa. Trụ nố vui sướng cùng nói, ta làm sao lại không thể đi số đào hoa, ta đã sớm nói, ta nhất định phải cưới cái xinh đẹp tức phụ. Người ở chỗ này phần lớn cũng bĩu môi, trụ nố nếu là không rời đi tứ hợp viện, đừng nói xinh đẹp tức phụ, chính là xấu xí cũng cưới không lên. Nhiều lắm là cũng chính là cưới cái nhan sắc tàn phai Tần Hoài Như. Quách Hướng Hồng đẩy một cái trụ nố, còn đứng ngây đó làm gì, ngươi là đồ bếp, làm nhanh lên món ăn à. Được rồi, các ngươi trước ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta đi làm món ăn, để cho các ngươi nếm thử một chút tay nghề của ta. Lý Vệ Quốc đi cùng phòng bếp giúp một tay. Hà Sảo Mai thì là theo chân Tuyết Nhi đi phòng của nàng, các nàng niên kỷ sắp xỉ, cũng đều là cô gái, có chung nhau ngôn ngữ. Còn lại mấy cái đứa trẻ, thời là chạy ở bên ngoài chơi. Vương Khôn nhìn một cái, các nàng mấy nữ nhân ở nơi nào nói chuyện, bản thân cũng không tốt lưu ở trong phòng, liền ra cửa xem hải tử. Rất nhanh, trong tứ hợp viện liền chuyển ra đã lâu không gặp mùi thơm. Ngay sau đó liền thấy Diêm phụ quý nhà cửa phòng mở, chớ mắt nhìn bên này. Nhiều năm như vậy không thấy, chủ nố tay nghề nấu nướng lại tiến bộ. Vương Khôn không có để ý hắn, lao ra hỏa mục đích rất đơn giản, đó chính là chiếm tiện nghi. Ngươi chỉ cần dám đáp lại hắn, hắn liền dám đi theo ngươi đi trong nhà ăn cơm. Chủ nố nhưng ở trong phòng bếp mở miệng, Tam đại gia, nhìn ngươi nói, ta mấy năm nay nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem tay nghề nấu nướng rơi xuống. Ở phương Nam, những thứ kia. Chủ nố, không nên nói, không nên nói lung tung. Chủ nố cười hắc hắc, ta đã biết. Tam đại gia, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Cái đó chủ nố. Đừng cái này cái kia, muốn ăn ta làm món ăn a, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Ta còn không sợ nói cho ngươi, ta chính là cố ý đem món ăn làm thơm như vậy, chính là muốn thèm chết các ngươi đám khốn kiếp này. Ngươi, thật không có lễ phép, quá không ra gì. Diêm phụ quý tức giận chỉ chủ nố. Chủ nố cũng không để ý hắn, cười ha ha đi nổi, nhất định phải để cho mùi thơm truyền đầy tứ hợp viện. Mục đích của hắn cũng đạt thành, toàn bộ trong viện vang lên tiếng mắng, còn có hài tử tiếng khóc. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa hai tỷ muội đồng thời trở về, tại cửa ra vào liền ngửi thấy truyền ra mùi thơm. "Thì, ngươi ngửi thấy mùi thơm sao?" Nói nhảm, thơm như vậy mùi thơm, ta có thể ngửi không thấy sao? Chúng ta trong viện cũng chỉ có Vương Khôn nhà cửa được thả nhiều như vậy thịt, nhà hắn cơm cũng sẽ không cho chúng ta ăn. Hoè Hoa lôi kéo tay của hắn nói, "Không đúng, đây cũng không phải là nhà bọn họ cách làm." ngươi ngửi một cái, những thức ăn này bên trong vị cay rất đậm. Nhà bọn họ bình thường làm đồ ăn sẽ không để nhiều như vậy ớt. Chó đẻ trùng nố, trở lại một cái liền phải rối, làm thơm như vậy làm gì? Đúng lúc cách vách người ra cửa, trong miệng lẩm bẩm từ các nàng bên người đi qua. Thì, ngươi nghe được lời của hắn nói sao? Nghe được, hắn nói là trụ nố trở lại rồi. Như vậy không là nhà chúng ta chuyển tới mùi thơm đi. Đều do ta ca, nếu là hắn không ăn, chúng ta là có thể ngày ngày ăn ngu cha làm món ăn. Hai tỷ muội tâm hữu linh tê lẫn nhau nhìn một cái, sau đó nhất để hướng trong nhà đi tới. Chẳng qua là vào cửa sau, đã nghe đến mùi thơm là từ Vương Khôn trong nhà chuyển tới. Sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Vương Khôn không có nhằm vào qua các nàng, nhưng cũng bởi vì Tần Hoài Như quan hệ, cùng với các nàng không thân cận. Hai người biết không chọc nổi Vương Khôn, bình thường thấy Vương Khôn cũng đều thành thật thật. Vương Thúc, các ngươi nhà mời đầu bếp rồi. Huệ Hoa thử gió xét mà hỏi. Chú Nô đưa đầu nhìn một cái, liền nói, là Huệ Hoa đi. Huệ Hoa nhìn một cái, cũng nhận ra chú Nô, há mồm liền kêu, ngu cha, ngươi trở lại rồi. Ngươi còn nhớ ta. Cái thanh này chú Nô chán ghét quá sức, còn lén lén lút lút chiều trong phòng nhìn mấy lần, thấy Quách Hướng Hồng thật giống như không nghe được, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi với ngươi mẹ cũng thật giống. Huệ Hoa cho là khen nàng. Ai ngờ chú Nô theo sát liền nói, đều là như vậy có tâm cơ. Huệ Hoa niên kỷ không nhỏ, dĩ nhiên biết đây không phải là lời hay, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Tiểu đương cảm giác có cái gì không đúng, liền hỏi, ngu cha, ngươi làm sao có thể nói như vậy mẹ ta? Để cho nàng biết, còn không trở mặt với ngươi a? Trở mặt liền trở mặt, ta còn mong không được cùng với các nàng trở mặt đâu. Tiểu đương trong lòng rốt cuộc có chút xác định, chú Nô mặc dù trở lại rồi, nhưng là đối với nàng nhóm nhà thái độ lại không chuyển tốt. Đây là, Hà Bảo Phong chạy tới, hướng về phía chú Nô hô, ba ba, ta đói. Gặp được con trai bà bối, chú Nô cũng không nói hoài tới tiểu đương cùng Huệ Hoa. Dùng chiếc đũa từ trong nồi gắp một miếng thịt, dùng miệng thổi thổi, liền bỏ vào Hà Bảo Phong trong cái miệng nhỏ nhắn. Lý Vệ Quốc thấy vậy liền nói, Bảo Phong tuổi còn nhỏ, không thể ăn cay như vậy món ăn. Chú Nố lại không quan tâm nói, nhà chúng ta nhi tử, từ nhỏ đã có thể ăn cay. Không có ớt, sẽ không ăn cơm. Lý Vệ Quốc là không làm gì được chú Nố. Nhiều năm như vậy, hắn cùng chú Nố quan hệ cũng chẳng ra sao. Chính là mới vừa rồi giúp rửa rau thời điểm, chú Nố cũng là kén cá chọn canh, cố ý làm khó hắn. Vương Khôn nghe vậy, liền nói, chú Nố, ngươi đừng chỉ làm món tứ xuyên. Ngươi ở phương Nam nhiều năm như vậy, liền không có học mấy đạo phương Nam món ăn. Làm ra cho chúng ta nếm thử một chút. Không thành vấn đề, ta liền làm được để cho các ngươi mở mắt một chút. Tiểu đương cùng Huệ Hoa thấy không ai để ý sẽ các nàng, liền lặng lẽ trượt trở về nhà. Đi tới cửa phòng miệng, không có gì bất ngờ xảy ra nghe được giả Trương Thị tiếng mắng. Các nàng từ nhỏ nghe được lớn, cũng đã thành thói quen. Mẹ, ngu cha trở lại rồi, ngươi biết không? Tần Hoài Như đầy mặt buồn lo, thở dài, chuyện lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Vậy hắn có nhi tử, ngươi biết không? Hắn không có tức phụ, làm sao tới nhi tử a là nhận được? Cũng không đúng a, hai tử kia cùng ngu cha dài quá giống. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, chú Nố cưới vợ, đó là con trai ruột của hắn. A, hai người đồng thời kinh ngạc hô, ngu cha kết hôn, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Tần Hoài Như lòng nói, chính ta cũng không muốn còn thế nào làm, đâu còn quản được các ngươi a, ta làm sao biết? Các ngươi tự mình đi hỏi chú Nố a. Dịch Trung Hải lúc này lại xông ra, Hoài Như, chú Nố từ nhỏ đã đem tiểu đường cùng Huệ Hoa làm thành con của mình, ngươi để cho các nàng hai cái cùng chú Nố khắp nơi. Nói không chừng có thể để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý đâu. Tần Hoài Như lại cảm thấy không thể nào. Bất kể trụ nố như thế nào đi nữa thích tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa, cũng không sửa đổi được hai người cùng trụ nố chính là hàng xóm quan hệ sự thật, trụ nố có con trai ruột của mình, như thế nào quan tâm các nàng. Bất quá, nàng cũng không tiện cự tuyệt Dịch Trung Hải, liền gật đầu đáp ứng. Dịch Trung Hải rất vừa ý Tần Hoài Như thái độ, tiếp tục nói, trụ nố đứa bé kia nhất hoài cửu. Có mấy lời, ngươi cùng ta khó mà nói, để cho tiểu đường cùng Huệ Hoa đi nói. Hai tỷ muội nhất tề liếc mắt. Một đại gia gia, ngươi nhưng đừng hy vọng chúng ta. Chúng ta mới vừa rồi liền từ ngu cha nơi đó trở lại, hắn đối với chúng ta cũng không hôn, còn dễ cận chúng ta một bữa. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, mắng, tên khốn kiếp này, thực tại quá không ra gì. Làm sao có thể cùng hải tử so đo? Ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ hắn. Nói là dạy dỗ, thế nhưng là Dịch Trung Hải một bước cũng không nhúc đích. Nghe tiền viện truyền tới mùi thơm, nước miếng còn không ngừng chảy xuống. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tần Hoài Như chuẩn bị cơm tối, trong lòng của hắn liền phi thường phẫn uất. Một bác gái khi còn sống, hắn lúc nào bị ủy khuất như vậy? 154 chương 1546, chú Nố làm lãnh đạo không thể không nói, chú Nố làm đồ ăn tay nghề tiến bộ rất lớn, đại gia ăn phi thường hài lòng. Chú Nố, những năm này tiến bộ thật lớn a. Chú Nố cười nói, cái đó là, ta mấy năm nay thế nhưng là học không ít thứ. Có thể nhìn ra được, chú Nố tiến bộ thật lớn. Nói chuyện cũng sẽ không ba câu nói liền đem người nghẹn chết. Mấy người cho chuyện, cũng không miễn kể lại tứ hợp viện những năm này chuyện. Hà Vũ Thủy liền nói, Khôn ca, ta hỏi qua anh ta, hắn chưa thấy qua bà cụ điếc có thoi vàng. Chú Nố nghe vậy liền nói, năm đó ta cũng biết bà cụ điếc để cho ta đem một cái hộp thả tại cửa ra vào, không biết ở trong đó là vật gì. Không nghĩ tới, bà cụ điếc không ngờ cầm đồng thau làm thoi vàng, còn gạt gấm Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Liên quan tới bà cụ điếc thoi vàng chuyện này, Vương Khôn chỉ có thể đem bí mật nút ở trong lòng của mình. Ngươi phải về xưởng cán thép công tác. Chú Nố gật đầu một cái, đại lãnh đạo hiện đang khôi phục công tác, trong nhà người đến người đi, ta không có thói quen cái hoàn cảnh kia, cho nên ta liền xin phép trở lại xưởng cán thép. Chờ đại lãnh đạo nên cùng Dương xưởng trưởng nói. Nhắc tới công tác, liền không tránh được kể lại trụ Nố hai tên đồ đệ. Hà Vũ Thủy oán trách nói, ngươi cũng không biết an bài xong hai tên đồ đệ của ngươi. Mã Hoa chạy tới tìm ta thời điểm, ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Chu Nô có chút lúng túng, ta đây không phải là quên bọn họ sao? Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Mã Hoa cùng Triệu sư phó bằng vào Hà Vũ Thủy cho thực đơn cùng Vương Khôn chỉ điểm, tay nghề ngược lại học ra dáng. Bây giờ cũng có thể ứng phó xưởng cán thép chiêu đãi. Chẳng qua là Triệu sư phó lớn tuổi, tinh lực không đủ, trở lại hai căn tin. Mã Hoa thì là trở thành một căn tin lớp trưởng. Mập mạp kia đâu? Vương Khôn liền nói, mập mạp tay nghề là theo chân Mã Hoa học, coi như không tệ. Hắn mặc dù không quá ưa thích du hoạt mập mạp, nhưng cũng không có ngăn Mã Hoa trợ giúp mập mạp. Mập mạp dựa vào cơ linh, từ Mã Hoa trong tay móc không ít bản lãnh. Ăn xong bữa cơm, đại gia liền giải tán. Hà Vũ Thủy hai vợ chồng cầm vật, dẫn hài tử trở về. Chu Nô hai vợ chồng cũng không có ở tứ hợp viện ở, phải đợi đại lãnh đạo nơi đó an bài xong, mới trở về ở. Kết quả ngày thứ hai, trong tứ hợp viện liền bắt đầu truyền bá lao Hà nhà nam nhân thích quả phụ chuyện này. Vương Khôn là biết điểm này, cũng không hề để ý, chẳng qua là cảm thấy Dịch Trung Hải những người kia cố ý nhục nhã Chu Nô. Đại lãnh đạo là xưởng cán thép chủ quản lãnh đạo, lại là Dương Vạn Thanh láo lãnh đạo, an bài Chu Nô chính là chuyện một câu nói. Chu Nô trở thành xưởng cán thép căn tin phó chủ nhiệm, Quách Hướng Hồng thì bị an bài vào xưởng cán thép hành chính qua. Chu Nô xem như áo gấm về làng, Dương Dương đắc ý đi vào căn tin. Lưu Lam, ngươi tật xấu còn không có đổi. Lý Hoài Đức rời đi về sau, Lưu Lam ở xưởng cán thép cảnh ngộ liền không có tốt như vậy. Cũng chính là cùng Mã Hoa quan hệ tốt, mới không ai gây sự với nàng. Mới vừa rồi nàng chính là đang nói tân nhiệm căn tin phó chủ nhiệm. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này, Lưu Lam còn không có phản ứng kịp. Chờ ngẩng đầu nhìn đến Chu Nô thời điểm, tức giận mắng, ngươi tính xấu không phải cũng không có đổi. Ngươi còn có mặt mũi trở lại a? Ta làm sao lại không thể trở về tới? Bây giờ xưởng cán thép căn tin chủ nhiệm, họ Hàn, là sau đó đi tới xưởng cán thép. Hắn đối với trong xưởng an bài cái này phó chủ nhiệm phi thường bất mãn, nhưng là cánh tay vẫn không mắc bắt đuổi, chỉ có thể tiếp nhận. Được rồi, các ngươi cũng chớ ồn nào. Lưu Lam, ta chính thức tuyên bố một cái, sau này đồng chí Hà Vũ Trụ chính là chúng ta căn tin phó chủ nhiệm. Các ngươi nếu nhận biết, hãy cùng hắn giới thiệu một chút tình huống. Chu Nô cười nói, không cần giới thiệu. Một căn tin vật, ta nhắm mắt lại cũng có thể biết. Hàn chủ nhiệm, ta chính là cái đầu bếp, không có làm qua quan, cũng sẽ không làm. Những thứ kia chuyện phiền phức, còn hy vọng ngươi đừng tìm ta. Hàn chủ nhiệm không biết Chu Nô vậy là thật hay giả, công thức hóa ứng phó Chu Nô mấy câu. Chờ Hàn chủ nhiệm rời đi, Chu Nô mới trầm tĩnh lại, nơi nào căn tin chủ nhiệm cũng không là đồ tốt. Lưu Lam thời là kinh ngạc nhìn Chu Nô, không nghĩ tới a, ngươi còn có thể làm lãnh đạo. Sẽ không theo hứa đại mộ vậy, làm tầm vài ngày bị người làm xuống đài đi. Chu Nô tức giận chừng nàng một cái, tiếp theo nhìn về phía Mã Hoa, thế nào, không nhận ra. Mã Hoa trước kia là Chu Nô trung thực tiểu đệ, thế nhưng là Chu Nô đột nhiên rời đi, làm cho hắn tay chân luống cuống, trong lòng là đối Chu Nô bất mãn. Nhưng sư phó chính là sư phó, huống chi tay nghề của hắn hay là học Hà Vũ Thủy thực đơn. Sư phó, ngươi trở lại rồi. Chu Nô gật đầu một cái, trở về. Chuyện lúc trước coi như ta không đúng, sau này ta đem tay nghề giao cho ngươi. Hôm nay để cho ta nhìn ngươi một chút tay nghề. Mập mạp vừa nghe Chu Nô nguyện ý dạy đồ đệ, lập tức đi lên, thân thiết nói, sư phó, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chu Nô không có thói quen như vậy, hướng về phía mập mạp mắng một trận, mới thoải mái. Những năm này, căn tin tiến không ít người, bọn họ không nhận biết Chu Nô, thấy được Chu Nô như vậy, không khỏi bắt đầu dò xét. Theo bọn họ dò xét, Chu Nô trở lại xưởng cán thép tin tức cũng truyền tới phân xưởng. Phân xưởng một người, không khỏi chạy đến Tần Hoài Như nơi này dò xét, nghe nói Chu Nô trở lại rồi, là thật sao? Tần Hoài Như nghe vậy, kia rảnh tay để ý tới những người này, đội vàng hướng căn tin chạy tới. Ở cửa phòng ngăn bị người cản lại. Chu Nô không ở, căn tin là Mã Hoa định đoạt. Hà Vũ Thủy thái độ đối với Tần Hoài Như không tốt, Mã Hoa tự nhiên không dám tiếp xúc Tần Hoài Như. Vì vậy thì có không để cho Tần Hoài Như tiến quý củ. Nghe được Tần Hoài Như không ngừng kêu Chu Nô, Mã Hoa không biết nên làm sao bây giờ. Chu Nô nghe vậy, rụt một cái đầu, hướng về phía Mã Hoa mắng, ngươi là thế nào quản căn tin? Không biết để cho người đem nàng đuổi ra ngoài sao? Lưu Lam không ngỡ Chu Nô, liền nói, đây chính là Tần Hoài Như, ngươi thật không thấy nàng. Cẩn thận chọc giận nàng, nàng không đáp ứng cùng hôn sự của ngươi. Câm miệng. Chu Nô tức giận nói, ta không có quan hệ gì với Tần Hoài Như, không muốn cho ta nói lung tung. Lưu Lam, ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho ta nghe được ngươi nói lung tung, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta bây giờ tuyên bố một chuyện, ta đã kết hôn rồi, tức phụ đang ở chúng ta xưởng cán thép hành chính qua. Sau này Tần Hoài Như nếu là đánh ta cờ hiệu, ai cũng không muốn để ý nàng. Ngươi kết hôn rồi. Tin tức này, so Chu Nô trở lại tin tức còn để cho người rung động. Những thứ kia nhận biết Chu Nô lao nhân, từng cái một há to miệng, lộ ra không thể tin nét mặt. Chu Nô đắc ý nói, ta không chỉ có kết hôn, còn có đẹp trai nhi tử. Ta nói qua muốn kết hôn cái xinh đẹp tức phụ, liền nhất định có thể lấy được. Đợi đến giữa trưa, các ngươi là có thể thấy được. Tần Hoài Như cổ họng cũng mau gào khan, như cũng không có được Chu Nô đáp lại, các ngươi đi nói với Chu Nô một tiếng. Mã Hoa cũng không dám cản trở ta. Được rồi, Tần Hoài Như, web sau không cho phép người ngoài tiến, đây là trong xưởng quy định. Chúng ta nhưng không dám vi phạm. Ngươi còn là nơi nào đến, trở về nơi đó. Không có cách nào, Tần Hoài Như chỉ có thể trở về căn tin. Dịch Trung Hải về hưu sau, không ai quản nàng, nhưng cũng không ai giúp đỡ nàng. Trong xưởng chuyện đều muốn nàng một người xử lý. Theo tuổi tác tăng lên, xem là kiêu ngạo dung mạo cũng không quá tác dụng. Nàng chỉ đành lưu luyến không rời trở về phân xưởng, trong lòng quyết định trở lại tứ hợp viện tìm Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp. Đến buổi trưa, Chu Ngô đắc ý đem tức phụ dẫn tới bếp sau, để cho căn tin đám nhà quê này biết một chút. Lưu Lam ở sự thật trước mặt, không thể không tin tưởng Chu Ngô thật kết hôn sự thật này. Quách Hướng Hồng so Chu Ngô biết là người, hướng về phía Mã Hoa cùng Mập Mạp này nói, "Chu Ngô năm đó có lỗi với các ngươi, sau này ta nhất định khiến hắn thật tốt đem tay nghề nấu nướng dạy cho các ngươi." Hai người tự nhiên phi thường cảm kích. 154 chương 1547, sửa lại phong khí Tần Hoài như vốn định tựa dịp trong buổi trưa, thật tốt cùng Chu Ngô tự ôn chuyện. Chẳng qua là Chu Ngô một lòng đều ở đây Quách Hướng Hồng trên thân, căn bản không cho nàng cơ hội. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như chỉ có thể trước hạn rời đi, trở về tứ hợp viện tìm Dịch Trung Hải thương nghị. Nghe Tần Hoài như vậy, Dịch Trung Hải lại không tức giận như vậy, an ủi, ngươi không cần quá lo lắng. Chu Ngô có thể làm lãnh đạo, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, như vậy đồng ngành trở lại hy vọng càng lớn hơn. Ta biết. Thế nhưng là Chu Ngô thái độ đối với chúng ta, hắn có thể giúp chúng ta sao? Ta nghe nói hắn trở lại xưởng căng thép, đi ngay căn tin tìm hắn, thế nhưng là hắn căn bản không thấy ta. Hắn thái độ như vậy, có thể giúp chúng ta sao? Tần Hoài Như trong lòng thấp thỏm, cùng Quách Hướng Hồng so với, nàng thật không có bao nhiêu ưu thế. Xem là kiêu ngạo xinh đẹp, ở Quách Hướng Hồng trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Càng mấu chốt chính là, Quách Hướng Hồng cho Trụ Nỗ sinh một đứa con trai, bản thân còn làm việc. Nàng đâu, duy nhất ưu thế chính là cùng Trụ Nỗ trước kia tình cảm. Nhưng tình cảm vật này, còn không bằng tiền bây giờ tới. Dịch Trung Hải cũng không biết, Trụ Nỗ sẽ như thế nào lựa chọn, thế nhưng là, hắn không có lựa chọn khác. Nhiều năm như vậy, hắn không thể không thừa nhận, bà cụ Điết nói đúng, toàn bộ tứ hợp viện chỉ có Trụ Nỗ sẽ đáp ứng cho hắn dưỡng lão. Có thể, nhất định có thể. Coi như hắn không muốn, chúng ta cũng phải để cho hắn nguyện ý ngươi giúp ta đem lão Lưu cùng lão Diêm tìm đến, ta cùng hắn thương nghị một chút. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cũng rõ ràng Dịch Trung Hải mục đích, vì vậy rất sung sướng đi tới Dịch Trung Hải nhà. Lão Dịch, Chu Nỗ trở lại là chuyện tốt. Dịch Trung Hải thở dài, đúng là chuyện tốt. Nhưng là Chu Nỗ vô thanh vô tức nhận một không rõ lai lịch nữ nhân trở lại, ta thực tại không yên tâm. Ta hai ngày này vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, một mực vì Chu Nỗ lo lắng. Lần này tìm các ngươi tới, cũng là muốn với các ngươi thương lượng một chút, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không có tùy tiện mở miệng. Bọn họ cùng Trụ Nỗ quan hệ không tốt, một điểm này không giả. Nhưng là, còn chưa tới cùng Trụ Nỗ không chết không thôi mức. Quách Hướng Hồng đều đã cho Trụ Nỗ sinh nhi tử, bọn họ nếu là làm phá hư, cùng Trụ Nỗ chính là đoạt vợ mối hận. Vô duyên vô cớ, bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy? Dịch Trung Hải dĩ nhiên hiểu, tiếp tục mở miệng, hai năm qua, các ngươi trong nhà cũng không bình tĩnh, trong nhà hài tử đều đã lớn rồi, từng cái một đều không nghe lời. Các ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, còn phải nghĩ sao? Chê bai chúng ta là cái gánh nặng. Diêm phụ quý trên một điểm này không có gì đáng nói, Diêm gia quý củ, đó chính là hết thảy đều có thể tính toán. Hắn không có tính toán qua hài tử, chỉ có thể có chơi có chịu. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lão Lưu nói đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Không phải, lão Dịch, ngươi có ý gì? Lão Lưu, ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Hài tử tâm dã, chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ có người phá hư trong viện hoàn cảnh. Diêm phụ quý vừa nghe, lập tức cảnh giác, ngươi sẽ không lại muốn đối phó Vương Khôn đi. Ta đã nói với ngươi, chuyện này ta sẽ không tham gia. Vương Khôn bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ sự sự trưởng. Sự trưởng là cấp bậc gì, ngươi muốn không rõ ràng lắm, ta có thể giải thích với ngươi. Lưu Hải Trung cũng phản ứng kịp, liền vội vàng nói, đúng nha, lão gì? Ta lớn tuổi, không thấy vùng nổi đến rồi. Vương Khôn mới hơn 30 tuổi, chính là sự trưởng. Cái này sau này à, nói không chừng là có thể làm xưởng cán thép sự trưởng, thậm chí làm chúng ta bở gì thị trưởng cũng có thể. Dịch Trung Hải lập tức nóng nảy, đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, liền hắn. Một không hiếu thuận người, dựa vào cái gì làm bở gì thị trưởng? Hắn phải có thể làm thị trưởng, chúng ta thành Bắc Kinh đã sớm rối loạn. Ta cũng không nói hắn nhất định làm thị trưởng, ta chính là nói hắn có thể làm đại lãnh đạo. Ngươi theo ta gấp cái gì? Tần Hoài Như lo lắng mấy cái lao đầu tử cai vã, đội vàng quên, một đại gia, Vương Khôn người kia vì tư lợi, đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta hay là nói trước chính sự. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, lần nữa ngồi xuống, được rồi, chúng ta không nói Vương Khôn chuyện. Các ngươi cố gắng, thay Vương Khôn làm gì? Cái này có thể đoán chúng ta sao? Còn chưa phải là chính ngươi nói. Dịch Trung Hải bất mãn nhìn về phía Diêm phụ quý, đều là hắn trước nhắc tới. Diêm phụ quý rụt một cái đầu, làm bộ như cái gì cũng không biết. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải cũng không dám tiếp tục dây dưa, các ngươi đừng đánh trống lảng, hãy nghe ta nói hết. Trong viện hài tử không hiếu thuận, kia tất cả đều là bởi vì Vương Khôn đến, phá hủy ba người chúng ta quyền uy, một điểm này các ngươi không phủ nhận đi. Nghĩ nhớ khi xưa ba người liên thủ khống chế tứ hợp viện, ở tứ hợp viện hô phong hoán vũ thời điểm, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý liền không có biện pháp phủ nhận. Dịch Trung Hải cái này mới hài lòng, Vương Khôn bản thân không hiếu thuận, cậu thêm hứa đại mẫu không an phận, mang theo hỏng trong viện phong khí. Những người khác theo chân bọn họ dập khuôn theo, các ngươi hai người hài tử cũng đều đi theo học xấu, có đúng hay không? Hai người gật đầu một cái. Nhi tử dù sao cũng là bản thân ruột, tuyệt đối không phải là đứa bé hư. Bây giờ không nghe lời, nhất định là đi theo người khác học xấu. Người này không cần hỏi, nhất định là Vương Khôn. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói, tìm chúng ta tới làm gì đi? Ta cảm thấy, chúng ta làm trong viện trưởng bối, nhất định phải cải chính loại này bất chính phong khí. Các ngươi đồng ý không? Hai người liếc nhau một cái, nói, một điểm này chúng ta không có ý kiến, thế nhưng là nên làm như thế nào? Trong viện người cũng không mấy cái nghe chúng ta vậy. Chúng ta muốn ở người tuổi trẻ bên trong cho đại gia tạo một gương tốt, để cho đại gia đi theo học giỏi. Lưu Hải Trung mơ hồ hỏi, chúng ta trong viện ai có tư cách làm cái này tấm gương? Tần Hoài Như cười ha hà nói, nhị đại gia, đương nhiên là chủ nố. Chủ nố từ nhỏ đã hiếu thuận. Lưu Hải Trung liền ha ha, hắn thế nào không biết chủ nố từ nhỏ hiếu thuận? Vương Khôn không có trước khi tới, cả ngày để cho hắn không xuống đài được người kia là ai? Dịch Trung Hải đầy mặt hoài niệm, nói, Hoài Như nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Chúng ta cấp cho chủ nố giảng đạo lý, để cho hắn biết được sai lầm của mình, lần nữa nghe chúng ta vậy, cùng chúng ta học. Là một đứa bé hiếu thuận, nói trắng ra, còn là đối phó chủ nố. Chẳng qua là hai người không nghĩ tới, Dịch Trung Hải biết dùng lý do này đem bọn họ kéo lên. Hai người vốn là tính toán xem náo nhiệt, rốt cuộc có nên hay không đáp ứng, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, mong muốn từ ánh mắt của đối phương trong lấy được câu trả lời. Đáng tiếc, hai người cũng chưa có xác định. Cái này đối phó chủ nố, có đối phó chủ nố chỗ tốt, không hợp nhau chủ nố, cũng có không hợp nhau lý do. Rốt cuộc làm như thế nào chọn, thực tại không tốt lựa chọn. Lưu Hải Trung toàn bộ hy vọng đều ở đây đại nhi tử trên thân, mặc dù đại nhi tử trở về bờ gì, như cũng không đến xem hắn, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung tin tưởng, đại nhi tử là hiếu thuận. Về phần hai cái tiểu nhi tử, đó là điện thoại tặng kèm tài khoản, hiếu thuận không hiếu thuận, có trọng yếu như vậy sao? Diêm phụ quý nơi này cũng không phức tạp, trong lòng tính toán hạt châu nhanh chóng lửa, nhìn một chút đứng ở bên nào, có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Chẳng qua là trước mắt một đoàn sương mù, thực tại không tốt tính. Dịch Trung Hải đợi một hồi, cũng hận không được nói cho hai người, con trai của các ngươi hiện tại cũng không hiếu thuận, chờ các ngươi già rồi, lại không biết hiếu thuận, các ngươi giống như ta, không có nhi tử dưỡng lão. Chẳng qua là hắn rất rõ ràng, bây giờ không phải nói lời này thời cơ, nói hai người cũng không tin. Ngược lại sẽ vì vậy đắc tội hai người. Chủ nô nếu là nghe lời, đối chúng ta mọi người đều là có chỗ tốt. Không nói khác, tay nghề của hắn tốt như vậy, cách mấy ngày cho chúng ta làm bữa cơm, hiếu kính chúng ta không tính quá phận đi. 155 chương 1548, không đánh tự thua chủ nô thật là gặp vận may, lại có thể lên làm căn tin phó chủ nhiệm. Lưu Quang Thiên vừa vào cửa, liền bắt đầu đoán trách. Nhị đại mụ sửng sốt một chút, ngươi nói gì? Chủ nô làm lãnh đạo rồi. Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, đúng vậy. Chủ nô hôm nay đến xưởng cán thép đi làm, lần này tới chính là căn tin phó chủ nhiệm chức vị. Vợ hắn cũng ở đây xưởng cán thép đi làm, ở hành chính khoa. Không phải sao, Dương xưởng trưởng, Vương Khôn hôm nay cho cái đôi này đoán rõ, ở trong xưởng uống rượu đâu. Thằng ngốc kia, dựa vào cái gì làm con a? Nhị đại mụ trong lòng thực tại không phục. Lưu Hải Trung nằm mơ mộng cả đời, cũng không có lên làm chính thức lãnh đạo. Chủ nô không ngờ liền dễ dàng như vậy làm quan, thực tại không thể tiếp nhận. Kia cái kẻ ngu làm con a? Lưu Hải Trung vui sướng từ bên ngoài đi vào. Ở Dịch Trung Hải lời hứa hạ, hắn cùng Diêm phụ quý đã đáp ứng, chung nhau đối phó chủ nô. Điều kiện cũng rất đơn giản, bình thường chủ nô muốn hiếu kính bọn họ, có chuyện thời điểm phải đáp ứng giúp bọn họ miễn phí làm đồ ăn. Nhị đại mụ liền nói, còn có thể là kia cái kẻ ngu, liền chủ nô chứ sao? Quang Thiên mới vừa nói, chủ nô hôm nay đi xưởng cán thép đi làm, trực tiếp chính là căn tin phó chủ nhiệm. Ngươi nói gì? Chủ nô? Lưu Hải Trung sửng sốt một chút. Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, chính là chủ nô. Tần Hoài Như mới vừa rồi thế nào chưa nói, nàng đi căn tin mong muốn tìm chủ nô, bị căn tin người đổi ra, nàng sao được nói? Không đúng, cha ngươi thế nào cùng Tần Hoài Như hôn cùng nhau? Nhị đại mụ nghe vậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung đội vàng giải thích, ngươi nói mò gì? Là lao dịch tìm ta, muốn đối phó chủ nô. Lưu Quang Thiên quẹt miệng nói, ngươi sẽ không đáp ứng hắn, cho hắn ra mặt đi. Cha, ta nhưng cùng ngươi nói à, người ta chủ nô bây giờ cũng là lãnh đạo, sau lưng còn có chỗ dựa. Đắc tội chủ nô, cũng không kết quả tốt. Ngươi coi như không vì huynh đệ chúng ta hai cái cân nhắc, cũng muốn nghĩ ta đại ca. Ngươi đắc tội chủ nô, hắn trực tiếp cho cái đó đại lãnh đạo nói một tiếng. Người ta để cho anh ta trong xưởng lãnh đạo làm khó ta đại ca không phải hận chết ngươi à? Đại ca ngươi mới sẽ không hận ta. Ta cũng là vì tốt cho hắn. Ha ha. Kia đến lúc đó, ngươi đi theo ta đại ca giải thích. Nhị đại mụ trước nóng nảy, lão Lưu, Quang Thiên nói đúng, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ. Cái này nếu là ảnh hưởng Quang Đủ chuyện, sẽ không tốt. Lưu Hải Trung có chút chột dạ, cưỡng ép giải thích, ta cũng là vì Quang Đủ tốt. Lão Dịch đã đáp ứng ta, để cho chủ nô giúp đỡ nấu cơm. Ngươi nói, chúng ta mời Quang Đủ lãnh đạo ăn cơm, những lãnh đạo kia ăn cao hứng, có thể thiếu Quang Đủ chỗ tốt sao? Lưu Quang Phúc liền nói, người ta ăn cao hứng, trực tiếp tìm chủ nô, cùng ta đại ca có quan hệ gì? Đến lúc đó, chủ nô nếu là mất hứng, ở người ta trước mặt lãnh đạo nói ta đại ca một câu tiếng xấu, ta đại ca không chỉ có thăng không được quan, còn có thể bị làm khó dễ. Ngươi đây là giúp ta đại ca, còn là cố ý hại hắn. Lưu Quang Tiên cũng chặt nói theo. Hai người tức phụ cũng đi theo phụ họa. Bọn họ nghĩ rất rõ ràng, trong nhà có thứ tốt, Lưu Hải Trung hai vợ chồng liền hướng Lưu Quang Thể. Đồng dạng là nhi tử, Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc liền không có chút nào bị hở mắt. Dựa vào cái gì? Chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Nhị đại mụ dao động, cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, liền quên, ta cảm thấy Quang Tiên mấy cái nói không sai. Chủ nô từ trước đến nay cùng nhà chúng ta quan hệ không tốt. Hắn bây giờ có tức phụ, cái đó tức phụ còn thật lợi hại. Các ngươi không nhất định có thể đối phó được hắn. Nếu là không thành công, vậy thì phiền toái. Lão Dịch không có nhi tử, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhà chúng ta không thể được. Ở nhà người quên, Lưu Hải Trung lập tức liền đổi ý, không có ý định giúp đỡ Dịch Trung Hải. Diêm gia tình huống cũng không khác mấy. Diêm Giải Thành có chút hâm mộ nói, chủ nô thật là may mắn. Đi ra ngoài 10 năm, trở lại không ngờ lên làm căn tin phó chủ nhiệm. Sau lưng của hắn còn có chỗ dựa, sau này sẽ còn làm quan lớn hơn. Không ao ước không được. Trong tứ hợp viện người người coi thường chúng nó, không ngờ bỏ đến trên đầu bọn họ. Vu Lệ trên mặt phi thường bình tĩnh, trong lòng lại đối Diêm gia thực tại chán ghét. Khó khăn lắm mới cùng Nhiễm Thu Diệp, Lưu Ngọc Hoa bên kia chỗ được rồi quan hệ, kết quả hay bởi vì trụ nố trở lại, Diêm gia nhằm vào trụ nố, bị người ta xa lánh. Thua thiệt bọn họ còn không biết xấu hổ nói bản thân sẽ tính toán, cả ngày cũng nhặt vừng ném đi dưa hấu chuyện. Diêm phụ quý nhíu mày, trong lòng hối hận mới vừa rồi đáp ứng Dịch Trung Hải rút một tay. Nếu là sớm một chút biết trụ nố sẽ làm căn tin phó chủ nhiệm, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Tam đại mụ không có suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn ở chỗ cũ tính toán kỹ chỗ, trụ nố làm căn tin phó chủ nhiệm, lại mang hộp cơm, Vương Quân cũng sẽ không quản hắn đi. Hắn cũng làm quan, còn cần đến mang đồ ăn thừa sao? Diêm Giải Thành hỏi ngược lại. Tam đại mụ gật đầu một cái, xác thực không cần mang đồ ăn thừa. Vũ Lệ liền nói, ngài cũng đừng tính toán cái gì đồ ăn thừa, coi như mang đồ ăn thừa cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi còn giúp truyền bá trụ nố thích quả phụ vậy, sẽ không sợ hắn trở về tới gây phiền phức cho các ngươi. Tam đại mụ có chút nói không ra lời. Vũ Lệ lại không quản nhiều như vậy, nói tiếp, các ngươi yêu tính kế thế nào, đó là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Ta khó khăn lắm mới cùng Nhiễm Thu Diệp, Lưu Ngọc Hoa làm tốt quan hệ, liền bởi vì các ngươi lại làm căng. Ta cũng nghĩ không thông, đi theo Vương Khôn tốt bao nhiêu, các ngươi làm sao lại nguyện ý cùng trung viện quả phụ hôn đâu? Con dâu, ngươi nói thế nào đâu, ai nguyện ý cùng trung viện quả phụ hôn? Vũ Lệ không lên tiếng, cứ như vậy xem Tam đại mụ. Có Dịch Trung Hải địa phương, liền có Tần Hoài Như. Cùng Dịch Trung Hải hôn, cùng quả phụ hôn sắp xỉ. Diêm phụ quý hừ một tiếng, các ngươi đảo là theo chân Vương Khôn học, cũng không nhìn một chút các ngươi học thành cái dạng gì. Từng cái một cũng không hiếu thuận. Liền không hiếu thuận vậy, cũng nói ra, Vũ Lệ cũng không tốt cùng Diêm phụ quý tranh luận. Nàng Lệ nhìn chằm chằm Diêm Giải Thành, để cho Diêm Giải Thành ra mặt. Diêm Giải Thành không dám phản kháng, liền nói, chúng ta thế nào không hiếu thuận? Nhà chúng ta quy củ thế nhưng là ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Đây chính là ngươi tự mình quyết định tới. Hơn nữa, chúng ta đi theo Vương Khôn học có cái gì không tốt? Người ta có thể làm quan, ta học người ta làm quan không được sao? Người ta ưu điểm, các ngươi không thấy được, cả ngày nhìn chằm chằm người ta khuyết điểm, có ý tứ sao? Diêm phụ quý không có biện pháp đáp lại. Diêm gia hết thể làm việc đều muốn theo quy củ đến, người nào thua, ai sẽ phải người phạt. Nếu là bị thua thiệt, kia liền lần sau tính toán trở lại. Vũ Lệ hài lòng đối Diêm Giải Thành cười một tiếng, cha, ngươi đừng trách chúng ta không với ngươi một lòng. Các ngươi muốn đối phó trụ nố, đó là chuyện của các ngươi, hai người chúng ta không tham dự. Tam đại mụ trong lòng có chút bất mãn Vũ Lệ địa bộ, nhưng là cũng hết cách rồi, Diêm gia quy củ chính là như vậy. Lão Dịch gọi ngươi đi qua, chính là vì đối phó trụ nố. Diêm phụ quý gật đầu một cái, đây không phải là rất rõ ràng bày ra sao? Trụ nố trở lại rồi, hắn không đem trụ nố cầm nắm ở trong tay, ai cho hắn dưỡng lão? Cả ngày đi theo Tần Hoài Như nhà ăn cơm, Tần Hoài Như nàng bà không ít mắng Lão Dịch đi. Tam đại mụ gật đầu một cái, khẳng định không thiếu được. Cũng không biết Tần Hoài Như nhà rốt cuộc ăn cái gì, để cho hắn tình nguyện bị mắng, cũng phải cùng Tần Hoài Như nhà cùng nhau. Chúng ta ban đầu nói với hắn, để cho hắn một tháng cho chúng ta 15 đồng tiền, bảo đảm hắn ăn ngon uống tốt, hắn cũng không vui. Trên một điểm này, Dịch Trung Hải là có miệng khó trả lời. Không đi theo Tần Hoài Như cùng nhau ăn, kia còn thế nào giữ gìn cùng Tần Hoài Như quan hệ? Nhưng đi theo Tần Hoài Như cùng nhau ăn, còn không thể nói ra được ăn cái gì. Nếu để cho đại gia biết, sau này liền không có biện pháp liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý dưỡng lão. 155 chương 1549, kế hoạch thất bại trải qua người nhà quên, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý đồng thời quyết định xuất công không xuất lực. Vì không bị phát hiện, hai người đều là hư trương thanh thế, cho nên trận thế náo rất lớn, kỳ thực không có tác dụng gì. Ngày này, Chu Nỗ mang theo tức phụ Hải Tử, đồng thời cũng mang theo một bọc lớn vật, chính thức trở lại tứ hợp viện, ở bọn họ là đang ngồi xe hơi nhỏ trở lại, cái đó xe hơi nhỏ chính là đại lãnh đạo vật cưới. Dịch Trung Hải đứng ở một bên xem, trong ánh mắt mang theo đắc ý, chỉ cần Chu Nỗ trở lại tứ hợp viện, cơ hội của hắn liền chân chính trở lại rồi. Mấy ngày nay, hắn đem bà cụ điếc gạt gấm trụ nỗ chuyện trở về ôn một lần, từ trong tổng kết không ít kinh nghiệm, tự tin có thể đem hắn kia một bộ đạo đức lý luận giá cao bán cho trụ nỗ. Trụ nỗ cũng không thời gian để ý tới hắn, ra sức thu dọn đồ đạc. Chờ thu thập xong, lại cùng Vương Khôn mấy cái chào hỏi, hôm nay chúng ta chính thức trở lại, một hồi ta liền mua thức ăn, các ngươi cũng tới, chúng ta cùng uống cái rượu. Vương Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai ngày này tiếp xúc, phát hiện trụ nỗ sát thực thay đổi rất nhiều. Hơn nữa bên người còn có Quách Hướng Hồng quản, sẽ không lại bị người tùy tiện đặt gấm. Không thành vấn đề, ta phụ trách mua thịt. Điền Hữu Phúc mấy cái thì nói phải phụ trách mua rượu. Chu Nô không vui nói, Vương Khôn mua thịt thì thôi, lộ số của hắn rộng, các ngươi phải dẫn rượu vậy còn coi như ta mời khách sao? Các ngươi cái gì đều không cần mang. Ba cái đại gia liền đứng ở cách đó không xa, tha thiết chờ Chu Nô mời, nhưng Chu Nô hãy cùng không thấy bọn họ vậy, căn bản cũng không mang hiểu. Cái thanh này ba cái lao đầu khí không nhẹ. Tần Hoài như là nữ nhân, rốt cuộc thận trọng, phát hiện cùng Quách Hướng Hồng đứng chung một chỗ Hà Sảo Mai. Chu Nô, nàng là ai? Chu Nô tức giận nói, ta khuê nữ, thế nào? Cái gì? Tần Hoài như kinh hô lên, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ở kế hoạch của nàng bên trong, còn có lợi dụng bản thân hai cái nữ nhi, lấy lòng trụ nố một vòng. Để cho trụ nố vứt bỏ con trai ruột của mình, đương nhiên phải cho trụ nố một thay thế an ủi. Cái này an ủi chính là hai cái khuê nữ, để cho hai cái khuê nữ thay thế con trai của trụ nố. Không chỉ là Tần Hoài Như, chính là những người khác cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo liền phản ứng kịp, trụ nố, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi kia tới lớn tuổi như vậy khuê nữ. Trụ nố sẽ phải phản bác. Quách Hướng Hồng lại cấp trước một bước, chú nố thế nào không thể có lớn như vậy quê nữ. các ngươi không phải lão Hà nhà nam nhân đều thích quả phụ sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, ta trước kia chính là quả phụ. Cho nên, Chu Ngô thích ta đang phù hợp tâm ý của các ngươi. Dịch Trung Hải thật mắt trợn tròn, kịch bản thế nào biến thành như vậy? Bọn họ muốn dùng quả phụ đem Quách Hướng Hồng chán ghét đi, không phải phải giúp Chu Ngô tăng tiến tình cảm. Tần Hoài như càng há hốc mồm hơn, nào có Quách Hướng Hồng như vậy làm quả phụ. Thân làm một cái đạt chuẩn mang bé con quả phụ, tôn chỉ chính là không cho bỏ giả sinh con. Ngươi cho bỏ giả sinh hài tử, sẽ không sợ hắn đối đằng trước hài tử không tốt sao? Ngành nghề thứ bại hoại a, ngươi thật sự là quả phụ. Quách Hướng Hồng dĩ nhiên không hiểu Tần Hoài như tâm tư, nhưng vẫn là nói, chẳng lẽ thời này có người vui lòng giả mạo quả phụ? Đó là đương nhiên không có. Lấy được xác nhận, Tần Hoài như liền đoán hận nhìn về phía Chu Ngô, ngươi không tiếp. Ban đầu ngươi luôn mồm kêu muốn kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ, tỷ cho là ngươi coi thường tỷ, mới một mực không dám với ngươi thân cận. Không nghĩ tới ngươi không ngờ gạt tỷ. Chu Ngô tức giận nói, Tần Hoài như, đừng đem mình nói như vậy vô tội. Ngươi không phải là coi trọng tiền của ta sao? Trong tay ta có tiền thời điểm, ngươi liền theo sau lưng ta, cả ngày hướng ta trong phòng chạy, cần mẫn cho ta giặt quần áo. Trong tay ta không có tiền, ngươi mới đúng ta phất lạnh. Dịch Trung Hải tức giận nói, ngươi mới nói hưu nói bượng. Hoài Như là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất, làm người lại cần mẫn. Ta không cho phép ngươi phá hư Hoài Như danh tiếng. Hắn liền dựa vào cái này nắm Tần Hoài Như, dĩ nhiên không cho phép Chu Ngô phá hư. Chu Ngô tức giận nói, ngươi tại sao không nói nàng vay tiền không trả a? Đó là Hoài Như không muốn còn sao? Tiền của nàng đều bị trộm đi. Chu Ngô, ngươi quá làm ta thất vọng. Làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Một mình ngươi ăn no, cả nhà không đói bụng, giúp đỡ Hoài Như điểm thế nào? Nói rất hay. Quách Hướng Hồng không cho phép nam nhân của mình bị người khi dễ, liền đứng dậy. Dịch Trung Hải, nghe nói ngươi bây giờ cũng là một người ăn no cả nhà không đói bụng, vừa đúng thích hợp chiếu cố Tần Hoài Như. Ai nói ta không có chiếu cố, ta bây giờ liền là theo chân Hoài Như cùng nhau ăn cơm, mỗi tháng cho nhà bọn họ 20 đồng tiền sinh hoạt phí. Mới 20 đồng tiền a, ngươi một ông già lại không có chỗ tiêu tiền, không bằng trực tiếp để cho Tần Hoài Như giúp ngươi dẫn tiền dưỡng lão. Tần Hoài Như vừa nghe, cảm giác Quách Hướng Hồng có chút thuận mắt. Nàng đã sớm nghĩ thay Dịch Trung Hải dẫn tiền dưỡng lao, đáng tiếc Dịch Trung Hải căn bản cũng không đồng ý tình nguyện mỗi tháng đi xưởng cắt thép, cũng không muốn nàng giúp một tay. Dịch Trung Hải nhất thời không dám đáp lại. Tiền dưỡng lao là trước mắt hắn duy nhất thu nhập, hắn như thế nào chịu cho Tần Hoài Như đâu? Đừng nói cho Tần Hoài Như, chính là để cho Tần Hoài Như qua một lần tay cũng không dám. Chỉ sợ đến Tần Hoài Như trong tay, muốn không ra. Hắn là không có biện pháp nào, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Đáng tiếc, hai cái lao đầu tử đã sớm cúi đầu, nghiên cứu trên mặt đất con kiến. Vương Khôn liền ở một bên xem, không có giúp một tay tính toán. Loại chuyện như vậy, hắn không thể giúp một tay. Quách Hướng Hồng nếu quyết định ở đến trong tứ hợp viện, lại không muốn nghe người định đoạt, vậy cũng chỉ có thể đối mặt mình đây hết thảy. Chu Ngô bản thân liền là tứ hợp viện nước xoáy, kế tiếp còn không biết sẽ dẫn tới vấn đề gì. Quách Hướng Hồng nếu là không cách nào đối mặt, hay là sớm làm dọn ra ngoài thì tốt hơn. Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm hai người, trong lòng oán hận bọn hắn không đáng tin cậy. Rõ ràng nói xong rồi cùng nhau đối phó Chu Ngô, không ngờ không nói tiếng nào phản bội. Lúc này, Hứa Đại Mậu đột nhiên lên tiếng, "Chu Ngô, ngươi mất mặt hay không á, chuyện gì cũng làm cho vợ của ngươi ra mặt. Ngươi còn là nam nhân sao?" Chu Ngô nghe vậy, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, "Cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không?" Vương Khôn thấy chuyện sắp xỉ, liền đứng ra nói, "Được rồi, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Muốn đánh lộn, sau này có rất nhiều cơ hội. Chu Ngô, ngươi đem ngươi nhà phòng bếp đàng hoàng thu thập một cái." Chu Ngô phủi một cái Hứa Đại Mậu, xem ở Vương Khôn mặt mũi, "Lần này tha ngươi. Tức phụ, chúng ta đi về nhà. Sáng mai, ngươi cũng đi xem một chút phòng của ngươi, thiếu một cái gì hãy cùng cha nói, cha cho ngươi đi mua." "Cảm ơn cha. Ta chỗ này cái gì cũng không thiếu." "Không thiếu là tốt rồi. Ta cho ngươi biết, trong viện đám khốn kiếp này, không có một cái tốt, ngươi sau này đừng để ý đến bọn họ. Nếu là muốn chơi, hãy cùng Tuyết Nhi cùng đậu đậu cùng nhau." Như vậy Chu Ngô lại khiến người ta phi thường kinh ngạc. Phải biết, năm đó đối em gái ruột, Chu Ngô cũng không có để ý như vậy. "Ngu cha." Tần Hoài như không cam lòng như vậy nhặt vừa, liền cho mình hai cái khuê nữ ngay mắt. Hai cái khuê nữ lập mở cắt ra miệng. Chu Ngô chẳng thèm để ý tới, trực tiếp đi theo tức phụ về nhà. Quách Hướng Hồng quay đầu, hướng về phía hai cái nha đầu nói, "Đây là con cái nhà ai, thế nào há mồm liền mắng người, quá không có giáo dục." Một câu nói để cho hai cái tiểu nha đầu phá bỡ. Xem Chu Ngô trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Trước kia, hắn cho là gọi hắn ngu cha là thân thiết ý tứ, thậm chí mong không được la như vậy. Bây giờ lại không nghĩ như vậy. Hai cái nha đầu đối hắn gọi, liền biểu lộ giả ra thái độ đối với hắn. Thấy được bản thân xinh đẹp nữ nhi, hắn lại cao hứng, bản thân có cái so với kia hai cái nha đầu càng tiếp tâm với nữ. 155 chương 1550, Hứa Đại Mậu gia nhập mấy lần thử dò xét, cuối cùng đều là thất bại, ngược lại chọc cho Chu Ngô càng thêm mất hứng. Dịch Trung Hải gấp thượng hỏa, ngoài miệng dài hẳn mấy cái phao. Tần Hoài như hôm nay là một chút chiêu số cũng không có, xem là kiêu ngạo mỹ nhân kế, một chút hiệu quả cũng không có. Một đại gia, ta là không có biện pháp nào. Cái đó Quách Hướng Hồng đem Chu Ngô quản quá nghiêm, liền câu cũng không để cho Chu Ngô nói với ta. Dịch Trung Hải đầy mặt buồn lo, còn phải khích lệ Tần Hoài Như, không thể để cho Tần Hoài Như buông tha cho. Từ Chu Ngô tình huống bây giờ nhìn, đó chính là cái không có cố khí, rời nữ nhân không được. Nếu là không có ai thay thế Quách Hướng Hồng, căn bản là không có biện pháp để cho Chu Ngô nghe lời. Bây giờ trong tay có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Tần Hoài Như. Mặc dù Chu Ngô bây giờ thái độ đối với Tần Hoài Như không tốt, nhưng hắn thủy chung tin chắc, Tần Hoài Như có thể hàng phục Chu Ngô. Không có khác, cũng bởi vì Tần Hoài Như là trụ ngố trong lòng ánh trăng sáng, là trụ ngố mối tình đầu. Hoài Như, ngươi không thể nản lòng, coi như không vì chính ngươi, cũng phải thay Đồng Ngạnh suy tính một chút. Đồng Ngạnh hiện tại cũng 25 tuổi, vẫn còn ở Tây Bắc An Hà Cát. Nếu là lại không nghĩ biện pháp đem hắn cầm trở về, hắn coi như không về được. Dịch Trung Hải một câu Đồng Ngạnh, hoàn toàn làm rối loạn Tần Hoài Như nghĩ kỹ kế hoạch, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Ta đáng thương Đồng Ngạnh, đều do mẹ vô dụng, không thể để cho người trở lại. Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một cái cửa, thấy cửa phòng giam giữ, liền đưa tay ôm lấy Tần Hoài Như. Ngươi đừng khóc, khóc cũng không có tác dụng gì, chúng ta hay là thật tốt nghĩ một chút biện pháp. Còn có thể nghĩ biện pháp gì à, trong viện người cũng đem hai người chúng ta làm khỉ chơi, cả ngày nhìn chúng ta náo nhiệt. Nhị đại gia cùng Tam đại gia nói muốn giúp đỡ, kỳ thực một chút khí lực cũng không ra. Dịch Trung Hải vốn là đang giàu dĩ thế nào gạt gẫm chủ nố, lúc này nghe Tần Hoài Như nhắc tới Âm Phong Liệt Dương hai người, nhất thời càng tức giận hơn. Hai người bọn họ từ trước đến nay chính là ánh mắt thiện cận người, cho là có nhi tử liền có người cho hắn dưỡng lao, nằm mơ. Mẹ ngươi đã sớm tiên đoán, hai tử của bọn họ không hiếu thuận. Ngươi xem bọn hắn tình huống bây giờ, lao Diêm ra mấy đứa bé, có công tác liền dọn ra ngoài ở, ngày lễ Tết cũng không trở lại. Ngươi nhìn lại một chút lao Lưu, đừng xem Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc ở bên cạnh ở, hai người cũng bất kể hắn. Chờ sau này đi không đặng, có bọn họ hối hận. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nói, ngươi đừng tức giận, ta cũng không phải cố ý nhắc tới bọn họ. Chỉ là không có bà cụ biết, mong muốn áp chế chủ nố, liền nhất định phải liên hiệp bọn họ. Ai? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, nói lời trong lòng, lúc ấy bà cụ biết nhắc tới cái này thời điểm, hắn là không phục. Hắn cảm thấy bằng hắn cùng Tần Hoài Như, tuyệt đối có thể để cho chủ nố thành thành thật thật nghe lời. Thế nhưng là chuyện sau đó chứng minh, bà cụ biết nói đúng. Chỉ dựa vào hắn cùng Tần Hoài Như lực lượng, là không thể nắm chủ nố. Mà thôi, ngươi giúp ta đem bọn họ kêu đến, ta lại theo chân bọn họ thật tốt nói một chút. Tần Hoài Như muốn chính là cái này hiệu quả, ra cửa sẽ để cho Tiểu Đường đi tìm Diêm Phụ Quý, hắn thì tự mình đi hậu viện tìm Lưu Hải Trung. Diêm Phụ Quý thích chiếm tiện nghi, một điểm này giao cho Dịch Trung Hải liền có thể, Lưu Hải Trung thích phô trường, sĩ diện hao, nàng tự mình đi mời, có thể để cho Lưu Hải Trung cảm thấy coi trọng. Đến hậu viện, thấy Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung nói chuyện phiếm, liền nói, Hứa Đại Mậu, ngươi không có đi làm à? Tân tỷ, ta hai ngày trước đi nông thôn chiếu phim vừa trở về, hôm nay nghỉ ban. Ngươi không đi trong xưởng cùng trụ nỗ làm quen, chạy đến hậu viện tới làm gì? Tần Hoài Như liếc mắt, cái này phá ban, có cái gì tốt bên trên? Chỉ muốn bắt lấy chủ nố, nàng không đi làm đều có người nuôi. Ta lúc nữa sẽ đi. Cái đó một đại gia tìm nhị đại gia có chút việc, ta giúp một đại gia chạy cái chân. Nhị đại gia, một đại gia cùng tam đại gia cũng chờ ngươi đấy. Lưu Hải Trung liền hỏi, chuyện gì a? Một đại gia chưa nói, ngươi đi thì biết. Tần Hoài Như phủi mắt Hứa Đại Mậu, không có ý định đem kế hoạch nói ra. Hứa Đại Mậu thời là nở nụ cười, nhị đại gia, ngươi thế nào còn hỏi? Chuyện này không phải rõ ràng bày ra sao? Một đại gia muốn liên hiệp các ngươi ba cái đại gia, cùng nhau đối phó chủ nố. Chủ nố gần đây quá kiêu ngạo. Lưu Hải Trung nhất thời kịp phản ứng, liền có chút không muốn đi. Hai ngày này, hắn bao nhiêu thấy rõ một chút, chủ nố phía sau là có chỗ dựa. Cái đó núi dựa có thể khiến người ta thăng quan. Hắn nếu là cùng chủ nố chỗ được rồi quan hệ, để cho chủ nố giúp đỡ đại nhi tử thăng quan, đại nhi tử có thể không trở về nhà hiếu thuận hắn sao? Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, một đại gia chính là muốn cùng nhị đại gia, tam đại gia tán gẫu một chút. Hứa Đại Mậu khinh thường nói, nguyên lai là nói chuyện phiếm á, nếu vậy dạng này, ta cũng không có sao, vừa đúng đi xưởng cán thép cùng trụ nố tán gẫu một chút. Tần Hoài Như mặt liền biến sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi liền không thể làm chút chuyện tốt. Tần tỷ, ngươi nói gì, ta thế nào không nghe rõ? Hứa Đại Mậu giả vờ ngây ngốc. Tần Hoài Như suy nghĩ Hứa Đại Mậu cùng trụ nố là tử địch, chuyện này không cần thiết gạt Hứa Đại Mậu, liền nói, ngươi nói với trụ nố, đối ngươi có cái gì tốt? Trụ nố bây giờ có tức phụ có hài tử, ta cũng không tin ngươi xem trong lòng có thể cao hứng. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên mất hứng, cũng nghĩ tới muốn phá hư, chẳng qua là thực tại không tìm được cơ hội tốt. Hắn vốn tưởng rằng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có thể làm được chuyện này, ai ngờ, cái này cũng thời gian bao lâu, không có tác dụng gì. Nếu không Tần tỷ, các ngươi cũng mang theo ta. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, dựa hết vào ba cái đại gia, thực tại không có nắm chặt đối phó chủ nố. Không bằng đem Hứa Đại Mậu mang theo, để cho Hứa Đại Mậu ra mặt gánh tội, cứ như vậy, bọn họ cùng chủ nố giữa mâu thuẫn cũng có thể ít một chút. Ngươi nguyện ý đến, vậy thì đến, ta lại không có ngăn ngươi. Hứa Đại Mậu nhất thời vui sướng cùng đáp ứng, còn giúp Tần Hoài Như khuyên Lưu Hải Trung, nhị đại gia, đi thôi, đừng để cho một đại gia cùng tam đại gia chờ. Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ đành đi theo hai người đi Dịch Trung Hải nhà. Diêm Phụ Quý bên này, thấy được trong phòng chỉ có Dịch Trung Hải một, mới đúng Tiểu Đương bất mãn, ngươi không phải nói Lao Lưu cũng ở đây sao? Hắn ở đâu? Dịch Trung Hải liền nói, Lao Lưu một lát nữa sẽ tới. Lao Lưu không đến, ta liền không thể hàn huyên với ngươi một chút sao? Lao Dịch, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Đây không phải là Tiểu Đương nói Lão Lưu cũng ở đây, ta liền hỏi một chút sao? Ta cũng không nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này lại còn nói láo. Dịch Trung Hải mặt đen lại, lòng nói nếu không phải nói Lưu Hải Trung cũng ở đây, ngươi liền không tới đúng không? Ngay trước mặt Tiểu Đương, Dịch Trung Hải khó mà nói quá nhiều, là ta để cho nàng nói như vậy. Không nói như vậy, ngươi có thể tới sao? Hoài Như đi tìm Lão Lưu, các nàng một hồi liền trở lại. Ngươi trước tiên ở nhà ta ngồi chờ chờ. Đó lấy, hắn lại ôn hòa nói với Tiểu Đương, chúng ta một đám lao đầu tử nói chuyện phiếm, ngươi cũng không thích nghe. Đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Đương đương nhưng biết các nàng phải thương lượng cái gì, chẳng qua là một mực giả vờ không biết. Nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, nàng liền rời đi. Lưu lại hai người, Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, Diêm Phụ Quý lo lắng bị gạt, hai người cứ như vậy ngồi chờ ra không nói lời nào. Tiểu Đương trở về nhà trong, liền nghe đến Giả Trương thị hỏi thăm, "Thế nào, các nàng nghĩ đến biện pháp sao?" Tiểu Đương lắc đầu một cái, "Nào có nhanh như vậy à, ta vừa mới đem Tam gia gia kêu đến, Nhị gia gia còn không có tới đây chứ." Giả Trương thị há mồm sẽ phải mắng. Tiểu Đương vội vàng ngăn nàng, "Mẹ ta trở lại rồi, sau lưng còn đi theo Nhị gia gia cùng dì nhỏ phu. Hứa Đại Mậu cái đó không có lương tâm đi theo làm gì, có phải hay không lại cùng mẹ ngươi cấu kết đi lên?" "Mãi mãi, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy mẹ ta. Ngươi nói như vậy, chúng ta thế nào ra cửa à, anh ta trở lại rồi, nếu là nghe được, tâm tình cũng không tốt." 155 chương 1551, Hứa Đại Mậu chú ý trong tứ hợp biệt chuyện, Vương Khôn không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm. "Chú nô trở lại rồi, nếu là không bị mưu hại, vậy thì không phải là tứ hợp viện. Có Tinh Minh Quách Hướng Hồng xem, Dịch Trung Hải cơ hội thành công không lớn." Nhắc tới Quách Hướng Hồng, Vương Khôn không thể không nói câu người ngốc có ngốc phúc. Đầu tiên là gặp phải coi hắn là bạn vong niên đại lãnh đạo, mang theo hắn thoát đi hộ khẩu, sau đó lại ở phương Nam gặp phải Quách Hướng Hồng, làm người hào phóng, khôn khéo có chủ ý, hài tử cũng giáo dưỡng không tệ. Hà Sảo Mai mặc dù không phải trụ nỗ ruột khuê nữ, cùng ruột sắp xỉ. Đối mặt như vậy người một nhà, Dịch Trung Hải những người đó ý đồ, căn bản cũng không có thể có hiệu quả. Vương Khôn mỗi ngày hay cùng trong viện những người khác vậy, vui sướng cùng xem trung viện trò khơi hài. Mỗi lần thấy được Hà Sảo Mai cùng Tuyết Nhi cùng nhau chơi, trong lòng hắn liền cảm giác mình không tử tế. Thấy được trụ nỗ thời điểm, về điểm kia không tử tế lập tức biến mất, còn muốn nói một câu trụ nỗ đáng đời. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu, mặt bên trên lập tức trở nên có chút khó coi. Tần Hoài như thấy được, lập tức liền nói, "Một đại gia, chúng ta trong viện có thể cùng trụ nỗ qua tay người không nhiều." Hứa Đại Mậu đồng ý giúp đỡ, "Ta xin mời hắn đến đây." Dịch Trung Hải sững sờ, tiếp theo nhớ tới, muốn nói toàn bộ tứ hợp viện, không thích nhất nhìn trụ nỗ sống tốt, trừ Hứa Đại Mậu ra không còn có thể là ai khác. Loại này phá hư trụ nỗ gia đình chuyện, xác thực nên để cho Hứa Đại Mậu ra mặt. "Vậy cũng tốt." Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý lẫn nhau nhìn đối phương, dùng ánh mắt trao đổi nên làm cái gì. Không chờ bọn họ trao đổi tốt, Dịch Trung Hải liền nói, "Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nói xong, muốn cùng nhau cải chính trong viện bất chính chi phòng, các ngươi thế nào không có chút nào để ý? Các ngươi có biết, cái này không chỉ là vì ta, cũng là vì các ngươi." "Lão Dịch, ngươi đừng tức giận. Không phải chúng ta không xuất lực, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, trụ nỗ tức phụ quá thông minh." "Đúng nha, chúng ta lỗ hổng kia cũng giúp đỡ nói trụ nỗ thích quả phụ, thế nhưng là trụ nỗ tức phụ chính là quả phụ, chúng ta có thể làm sao?" Hứa Đại Mậu phụt một cái nở nụ cười. Dịch Trung Hải mặt đen lại, "Hứa Đại Mậu, ngươi cười cái gì?" Hứa Đại Mậu mới sẽ không sợ sệt Dịch Trung Hải, "Ta cười các ngươi làm kỵ nữ còn phải lập đền thờ. Không phải là muốn phá hư chia rẽ trụ nỗ cùng Quách Hướng Hồng sao? Nói gì cải chính trong viện phong khí?" Tần Hoài như trận nhìn Hứa Đại Mậu một cái, "Ngươi làm gì nha? Nói xong rồi muốn liên hiệp, ngươi làm sao còn cấp đại gia phá đám a? Chúng ta cũng không muốn phá hư trụ nỗ cùng Quách Hướng Hồng. Chủ yếu là Quách Hướng Hồng không rõ lai lịch, làm người lại không hiếu thuận, đem trụ nỗ cũng làm hư. Cứ việc làm là chuyện xấu, cũng phải phủ thêm một tầng đẹp mắt áo khoác." Hứa Đại Mậu cũng rõ ràng, bây giờ trọng yếu nhất là đối phó trụ nỗ, không phải cùng Dịch Trung Hải đối nghịch, liền lui một bước, tính ta nói sai, có được hay không? Để cho Hứa Đại Mậu như vậy phen chống lảng, đem Dịch Trung Hải ủ tâm tình cũng làm hỏng, làm cho lời kế tiếp cũng khó mà nói. "Các ngươi chớ cùng ta kéo những thứ này. Thời gian lâu như vậy, các ngươi cái gì cũng không làm, ta bị trụ nỗ nhục nhã thời điểm, các ngươi còn đi theo xem cho vui." Đây là đối Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nói. Hai người trên mặt có chút lúng túng. Diêm Phụ Quý giải thích nói, "Chúng ta không có xem cho vui, chủ nếu như các ngươi không chiếm lý, chúng ta thế nào mở miệng a? Làm sao lại không chiếm sửa lại? Nơi nào không chiếm sửa lại?" Dịch Trung Hải bị Diêm Phụ Quý cho ra lý do tức điên. "Chủ nô cho hắn dưỡng lao, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đây chính là đạo lý. Để cho Diêm Phụ Quý nói như vậy, hắn thành cái gì, ngang ngược cãi cần sao?" Diêm Phụ Quý nhất thời cũng nổi cơn tức, "Mọi người đều là đại gia, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Ngươi nơi nào chiếm sửa lại? Chủ nô cũng không mang về nhà hộ cơm, ngươi để cho chủ nô thế nào cho ngươi hộ cơm? Người ta mua thịt, dựa vào cái gì muốn hiếu kính ngươi? Trong viện nhiều người như vậy xem, ngươi để chúng ta nói thế nào? Năm đó hiếu kính bà cũng điếc, liền chọc cho trong viện người một mực oán trách chúng ta." Lưu Hải Trung cũng đi theo nói, "Đúng nha, lão Dịch, ngươi muốn đối phó chủ nô, tìm cái tốt lý do. Đừng có dùng những thứ ngổn ngang kia lý do. Những thứ đó vô tác dụng. Trong viện người ngoài sáng không nói, sau lưng đều nói ba người chúng ta đại gia. Vợ ta liền nói với ta, những người kia sau lưng nói chúng ta vì tính toán trụ nỗ cũng không biết xấu hổ. Lão Diêm, vợ của ngươi theo như ngươi nói sao?" "Nói." "Trong viện người cũng bắt đầu ẩn nút nhà chúng ta." Hai người một hớp một câu, đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như làm những chuyện kia nói không đáng giá một đồng tiền. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, hắn dùng những lý do kia chân đứng không vững. Thế nhưng là không đem này lý do, hắn còn có thể dùng lý do gì? Nói cho cùng, hắn cùng trụ nỗ vô thân vô cố, trụ nỗ lại dựa vào cái gì cho hắn dưỡng lao? Không dựa vào những thứ kia đạo đức bắt cóc lý luận, ai lại sẽ nghe hắn đây này? Liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng là dựa vào hai nhà bọn họ nhiều người chiếm cứ trong viện dư luận điểm cao. Tần Hoài như thấy không xong, vội vàng đứng ra khuyên, "Ba vị đại gia, các ngươi chờ ồn ào, đều tại ta, nhà chúng ta ngày quá khổ, thực tại không vượt qua nổi. Đồng ngạnh đứa bé kia là theo Quang Phúc cùng Giải Khoáng cùng nhau xuống nông thôn, thế nhưng là bọn họ cũng về là tốt mấy năm, đồng ngạnh cũng chưa trở lại. Nhà chúng ta chỉ còn lại một đám nữ nhân, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì a? nàng nói thế thảm, cộng thêm bi thương nét mặt, xác định đánh rất tốt động lòng người. Dịch Trung Hải từ Tần Hoài như vậy, lại nghĩ tới bản thân, tuổi của hắn càng ngày càng lớn, mắt thấy cũng đi không đặng, thực tại quá cần một tốt nuôi lão nhân. Thương tâm phía dưới, nước mắt liền nhịn không được. Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, không biết nên khuyên như thế nào nói. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu, hắn bây giờ cũng không có nhi tử, tương lai còn không biết như thế nào đây. Qua một hồi lâu, Hứa Đại Mậu tỉnh hồn lại, trong lòng quyết định bản thân không dễ chịu, cũng không để cho trụ nố tốt hơn, được rồi, một đại gia, Tần tỷ, các ngươi liền đừng khóc. Dịch Trung Hải không muốn thừa nhận, trốn lau qua loa lau nước mắt. Tần Hoài như mang theo làm lúng nói, ngươi nói gì mất máy, có khả năng, ngươi cho tỷ nghĩ biện pháp à? Hứa Đại Mậu nhẹ nhõm nói, chuyện này có khó khăn gì? Một câu nói hấp dẫn trong phòng mấy người chú ý Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, vì gạt gẫm trụ nố, thủ đoạn gì cũng dùng qua, mỹ nhân kế, khổ nhục kế càng là thường sử dụng, trụ nố hãy cùng biến thành người khác vậy, không có chút nào đau lòng. Quách Hướng Hồng còn thỉnh thoảng ở trụ nố bên thai nhắc nhở, phá hư bọn họ cùng trụ nố quan hệ giữa. Nếu là có biện pháp, bọn họ mới sẽ không cầu những người khác đâu. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một cái. Hứa Đại Mậu cười nói, trụ nố người kia, chết sĩ diện. Dịch Trung Hải cảm giác có chút nói bản thân, nhưng vì đối phó trụ nố, hắn nhịn. Cũng may Hứa Đại Mậu chủ ý không có để cho hắn thất vọng. Các ngươi đối phó trụ nố, dùng lỗi biện pháp. Trụ nố người kia chính là cái đồ hào sắc. Tần tỷ mặc dù xinh đẹp, nhưng là so với Quách Hướng Hồng đến, hay là chênh lệch rất nhiều. Mỹ nhân kế đối hắn vô dụng. Nhưng là Quách Hướng Hồng có cái khuyết điểm, chính là quá không cho nam nhân lưu mặt mũi. Cả ngày hướng về phía trụ nố kêu lão tư thuộc đạo núi, ngay trước nhiều người như vậy méo trụ nố lỗ thai. Đổi thành các ngươi trong lòng có thể còn dễ chịu hơn sao? Dĩ nhiên không dễ chịu, ba cái lao đầu tử, ở nhà đều là nói một không hai chủ, để cho đàn bà hấn cùng tam tôn từ vậy, còn không biết xấu hổ ra cửa sao? Tần Hoài như cảm giác Hứa Đại Mậu nói đáng tin, liền thúc giục, ngươi tiếp tục nói a. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, ngươi nói, chúng ta phải giúp trụ nố đem thê quản nghiêm danh tiếng truyền đi, hắn còn có thể thành thật như vậy nghe Quách Hướng Hồng vậy sao? Chỉ chốc lát, trong phòng mấy người bắt đầu cười hắc hắc. Bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng lại thừa nhận, Hứa Đại Mậu không hổ là trụ nố tử địch, có thể bắt được trụ nố chỗ yếu. 155 chương 1552, chấp hành kế hoạch trụ nố vui sướng đi theo Quách Hướng Hồng bên người, hai vợ chồng dọc theo đường đi cười cười nói nói trở lại tứ hợp viện. Tức phụ, hôm nay muốn ăn cái gì? Ngươi xem tùy tiện làm đi. Ta đi xem một chút ái quốc cùng xảo mai. Nếu không phải Điền Tẩu tử mấy người giúp một tay chiếu cố, ta cũng không dám đem một mình hắn đặt ở trong tứ hợp viện. Trụ nố trên mặt có chút lung túng, ta biết ủy khuất ngươi. Tứ hợp viện người cứ như vậy, ta chính là đánh bọn hắn một bữa, bọn họ cũng không đổi được. Được rồi, ta cũng không có oán ngươi. Trụ nố liền vui siêng năng nở nụ cười, chuẩn bị về nhà làm bữa ăn ngon, lấy lòng tức phụ, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Làm nhiều điểm, đừng quên cho Điền Tẩu tử mấy nhà đưa chút. Bọn họ giúp đỡ chiếu cố ái quốc, chúng ta cũng không thể mất lễ. Trụ nố vô ngực đáp ứng, liền hướng trung viện đi tới, Quách Hướng Hồng thời là trực tiếp đi vương công nhà. Lúc ban ngày, cái đôi này cũng phải đi làm, liền đem Hải Tử giao cho Ngưu Thiến mấy người giúp một tay coi sóc, giờ tan việc, đón thêm trở lại. Đến vương khôn cửa nhà thời điểm, nghe được vương khôn trong nhà chuyển tới tiếng cười, bên trong liền có dì ái quốc thanh âm, nàng liền đi vào. Mẹ! Dì ái quốc thấy được Quách Hướng Hồng, liền cười kêu một tiếng. Ngươi cẩn thận một chút, thế nào ngày ngày tới ngươi thu Diệp Tím nhà ăn cái gì? Dì ái quốc không có thì giờ nói lý với Quách Hướng Hồng, mà là cùng thông thông mấy người cười toe toét ăn điểm tâm. Lưu Ngọc Hoa liền nói, chị dâu, ngươi đừng nói là hắn, nhà chúng ta cái này cũng giống như vậy, cả ngày liền nhớ tới thu Diệp nhà, cũng là một đám chú mèo ham ăn. Nhiễm Thu Diệp liền nói, đều là đứa bé ngoan, miệng nhỏ đặc biệt ngọt. Lưu Ngọc Hoa rủa xả nói, dĩ nhiên ngọt, nhà chúng ta quân quân cả ngày ở bên thai ta nói thu Diệp tím giường nào tốt bao nhiêu, khí ta mắng hắn quân phản phúc. Con trai của Lưu Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc Hoa một cái, tiếp theo tiếp tục cùng bạn nhỏ phẩm bình ăn ngon. Quách Hướng Hồng nhìn một chút, không thấy Tuyết Nhi mấy cái, Tuyết Nhi cùng Xảo Mai mấy người đâu? Ở Tuyết Nhi trong phòng học tập đâu? Học giỏi. Quách Hướng Hồng cười nói, dì ta liền cả ngày nói với ta, thời khắc chớ quên học tập. Làm phiền Thu Diệp, là sinh viên, có thể giáo dục bọn họ. Hai ngày trước ta mang theo bọn họ đi gặp đại di. Đại di còn nói Thu Diệp dạy tốt. Quách Hướng Hồng trong miệng đại di chính là đại lãnh đạo phu nhân. Nhiễm Thu Diệp trên mặt đáp lời, trong lòng lại có quá nhiều nghi ngờ. Vương Khôn để cho nàng dạy dỗ hài tử, cái này không thành vấn đề. Có vấn đề là, muốn nàng dạy dỗ những kiến thức kia. Bây giờ lên đại học cũng muốn đề cử, học những thứ đó, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Vương Khôn kiên trì, nàng cũng hết cách rồi, chỉ có thể ấn Vương Khôn nói làm. Mấy người bên này nói chuyện lửa nóng, Chu Nỗ bên kia lại gặp phải phiền toái. Dịch Trung Hải mấy người thương lượng xong kế sách, đang ở trong tứ hợp viện chờ hắn. Vì để tránh cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý dở trò lừa biếng, Dịch Trung Hải để cho Tần Hoài Như chuẩn bị rượu và thức ăn. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, hắn cũng không tin những người này ăn vật của hắn, còn dám cùng hắn dương thịnh âm suy. Chu Nỗ, thứ vừa ra mặt chính là Tần Hoài Như, vẫn là nàng kia mang tính tiêu chí động tác, giặt quần áo. Chu Nỗ nghe vậy, lập tức nhíu mày, Tần quả phụ, ngươi có phiền hay không a, một ngày không gây sự, trong lòng liền khó chịu có phải hay không? Tần Hoài Như lập tức bị quất khóc, Chu Nỗ, ngươi làm sao có thể nói như vậy tỷ? Tỷ chính là nhìn ngươi đi ngang qua, với ngươi lên tiếng chào hỏi, không được sao? Được, chào hỏi cũng đánh xong, ngươi có thể tránh ra đường, để cho ta về nhà sao? Chu Nỗ không nhịn được nói, ngươi thực tại quá vô tình, tỷ rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, để ngươi đáng ghét như vậy ta? Chu Nỗ tức giận nói, ngươi không chọc tới ta, là ta không nên đụng phải ngươi, cái này được chưa? ta còn muốn về nhà cho tức phụ nấu cơm đâu, tránh ra đường có được hay không? Giả ra nhà phía sau cửa, ba tấm mặt dán thủy tinh xem trong viện tình huống. Giả Trương Thị nhỏ giọng mắng, đồ vô dụng, liền cái kẻ ngu cũng giải quyết không được. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa thấy Giả Trương Thị thanh âm sẽ không chuyển đi, liền không nói gì. Dịch Trung Hải trong nhà, Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Hứa Đại Mậu đều ở đây, hắn không tốt ngay ở trước mặt những người đó nhìn lén, chỉ có thể dựng lên lỗ tai nghe lén. Tần Hoài như ở trong lòng thở dài, tiếp theo mới nói, chú nố, tỉ tìm ngươi có chút việc. Tiền của ta đều tại ta tức phụ kia, ngươi ở trên người ta lãng phí thời gian vô dụng. Ta không tìm ngươi vay tiền. Tần Hoài như khí thẳng dậm chân. Dựa vào cái gì trụ nố có thể ngoan ngoãn đem tiền lương giao cho Quách Hướng Hồng, nàng còn phải phí hết tâm tư tìm lý do mượn trụ nố tiền lương. Không vay tiền, ngươi tìm ta làm gì? Tần Hoài như lo lắng bị tức chết, liền quyết định kết thúc biểu diễn, dựa theo kế hoạch làm việc, mượn tìm ngươi là vì Đồng Ngạnh chuyện. Đồng Ngạnh là ngươi từ nhỏ xem lớn lên. Ngươi đợi hắn so con ruột còn thân hơn. Ngươi nhìn, hắn cũng xuống nông thôn biết bao năm, liền cùng nhau xuống nông thôn Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng cũng trở lại rồi. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem Đồng Ngạnh cầm trở về? Ngươi chỉ cần giúp tỷ đem Đồng Ngạnh cầm trở về, cho Đồng Ngạnh tìm công tác, ngươi muốn làm cái gì, tỷ cũng đáp ứng ngươi. Chu Nỗ bị hù chiều lui về phía sau mấy bước, sau đó lập tức quay đầu nhìn sau lưng, không có thấy Quách Hướng Hồng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tần quả phụ, ngươi muốn hại chết ta? Ta và các ngươi nhà Đồng Ngạnh không có chút nào hôn, cũng không có bản lãnh đem hắn cầm trở về. Hắn xuống nông thôn nhiều năm như vậy không có trở lại, ngươi nên hỏi một chút hắn rốt cuộc là tình huống gì. Chu Nỗ, Tần Hoài như khóc giống hồ, ngươi thế nào tuyệt tình như vậy sao? Nhà chúng ta cũng chỉ có Đồng Ngạnh một ngón tay trông, ta phạm là có biện pháp, cũng sẽ không cầu ngươi. Vốn là có người hướng nhìn bên này, Tần Hoài như vừa khóc, liền hấp dẫn người nhiều hơn. Dịch Trung Hải nhìn bên này đến thời cơ đã đến, cũng mang theo người từ trong nhà đi ra. Chu Nỗ, ngươi chuyện gì xảy ra, làm gì ức hiếp Hoài như? Chu Nỗ thật tức chết, lúc này mới tiêu đình hai ngày, lại qua tới tìm hắn để gây sự, hướng về phía Dịch Trung Hải giống giận, Ngụy quân tử, ngươi không có mắt á là ta ức hiếp Tần quả phụ sao? Ngươi! Dịch Trung Hải bị Chu Nỗ vậy khi đến, ánh mắt hướng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn, tỏ ý bọn họ mở miệng. Lưu Hải Trung trong lòng cũng không nguyện ý, nhưng Diêm Phụ Quý nghĩ chiếm tiện nghi, lôi kéo hắn, mặt dày mày dạn ở Dịch Trung Hải nhà ăn cơm. Hắn còn không quên trong nhà thương nghị kế hoạch, không muốn đắc tội Chu Nỗ. Diêm Phụ Quý đâu, lúc này tỉnh hồn lại, biết không có thể đắc tội Chu Nỗ, nhưng là không ra mặt, lại không quá hành. Chu Nỗ, ngươi nói thế nào lời lẽ bẩn thỉu? Chu Nỗ nhìn một cái, cũng biết ba cái lao đầu tử lại liên hiệp, nhất thời trong lòng thì càng khó chịu. Ta nói thế nào thô tục? Ngươi kêu lão Dịch Ngụy quân tử, kêu Tần Hoài như Tần quả phụ, không phải nói lời lẽ bẩn thỉu sao? Vậy bọn họ gọi ta Chu Nỗ, thì không phải là nói thô tục. Diêm Phụ Quý há mồm sẽ phải nói không phải, ý thức được không đúng, vội vàng câm miệng, thiếu chút nữa đem mình nín chết. Lưu Hải Trung không tốt không có chút nào bày tỏ, liền liền nói, đó không phải là đại gia gọi thói quen sao? Gọi thói quen, thì không phải là thô tục. Lưu Hải Trung bại lui. Tần Hoài như mắng câu vô dụng, tiếp tục biểu diễn, Chu Nỗ, đều là tỷ lỗi. Tỷ chỉ là muốn mời ngươi giúp một tay tỷ, đem Đồng Ngạnh cầm trở về. Chờ Đồng Ngạnh trở lại, tỷ nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Không cần, ta không có bản lĩnh kia. Chu Nỗ mặt không cảm giác nói. Hứa Đại Mậu lúc này đứng dậy, hướng về phía Chu Nỗ nói, Tần tỷ không phải là mời ngươi đem Đồng Ngạnh làm trở lại sao? Lại không có tìm ngươi làm chuyện khác. Ngươi không phải nhận biết đại lãnh đạo sao? Đem Đồng Ngạnh cầm trở về, chính là chuyện một câu nói. Ngươi không là sợ hãi vợ của ngươi, không dám giúp một tay đi. Chu Nỗ, ngươi hay là cái sợ vợ người a? 155 chương 1553, Chu Nỗ trả thù câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Một câu sợ vợ, đưa tới trong viện người bành cười. Những thứ kia không rõ chân tướng người, còn hướng về phía Chu Nỗ hỏi, rốt cuộc là có phải hay không thật? Chu Nỗ tức giận nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi không trở về nhà cân nhắc lại chứng chuyện, chạy đến nơi đây tùng tẩy cái gì? Chẳng lẽ đến tìm Dịch Trung Hải, cùng hắn học tập thế nào làm tuyệt hậu? Một câu tuyệt hậu, đem Dịch Trung Hải cùng Hứa Đại Mậu cũng bị chọc tức. Quay hướng Hồng Từ trong đám người đi ra, hướng về phía Tần Hoài như mắng, không có nam nhân, ngươi liền sống không nổi nữa đúng không? Cả ngày không nghiêm túc đi làm, chỉ toàn suy nghĩ thế nào cám dỗ nam nhân. Xem ra ta muốn cùng trong xưởng thật tốt phản ứng một cái, như ngươi loại này cả ngày mỏ cá người, cũng không nên chiếm cương vị không kiếm sống. Nghe được Quách Hướng Hồng uy hiếp, Tần Hoài như nhất thời sợ chết khiếp. Nếu là không có công tác, nhà bọn họ ngày còn thế nào qua? Quách Hướng Hồng, ngươi ước hiếp người. Nói xong, liền trong ao quần áo cũng không để ý tới, khóc trở về nhà. Dịch Trung Hải bên này, cũng là trực tiếp về nhà. Mục đích của họ đã đạt tới, thông qua chuyện mới vừa rồi, xác nhận Chu Nỗ sợ tức phụ. Đợi đến ngày mai, bọn họ thêm Facebook, không ra ba ngày, toàn bộ đường phố cũng có thể biết Chu Nỗ là cái sợ tức phụ mềm xương. Liên Chu Nỗ cái đó sĩ diện hao tính cách, sớm muộn cũng sẽ cùng Quách Hướng Hồng cãi vã. Đến lúc đó, bọn họ giúp đỡ Chu Nỗ dạy dỗ một cái Quách Hướng Hồng, Chu Nỗ tuyệt đối sẽ đối bọn họ cảm ơn đại đức. Trong viện người lại nghẹn khó chịu, bọn họ tan việc không trở về nhà, vậy ở trung viện, mục đích không phải là xem trò vui sao? Kết quả đây, quần cũng thoát, trực tiếp ấn kết thúc hóa, đây không phải là đùa bỡn người chơi sao? Xem vai chính mỗi người về nhà, bọn họ cũng chỉ có thể tức giận bất bình về nhà. Vì trả thù, dĩ nhiên là bắt đầu nói Chu Nỗ sợ chuyện của vợ. Trong tứ hợp viện, ghen ghét Chu Nỗ không ít người. Bọn họ thủy chung không thể nào tiếp thu được Chu Nỗ biến chuyển. Ở bọn họ trong ấn tượng, Chu Nỗ chính là để cho đại gia lừa dối kẻ ngu. Kẻ ngu này lại vô thanh vô tức đứng ở trên đầu của mình, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận? Đặc biệt là đã từng bị Chu Nỗ đánh qua người, càng vui thấy được Chu Nỗ náo nhiệt. Hứa Đại Mậu nghe nghị luận của mọi người, trong lòng lại phi thường không tốt. Coi như lần này tính toán trụ nố, để cho trụ nố ly hôn, nhưng trụ nố cưới tức phụ, còn có hài tử, nhưng không cách nào thay đổi. Hắn trên một điểm này, vĩnh viễn cũng không sánh nổi trụ nố. Lưu Hải Trung bên này mới vừa về đến nhà, liền nghe đến nhà mình cũng đang nghị luận trụ nố sợ chuyện của vợ. Được rồi, có cái gì tốt nói chuyện. Nhị đại mụ liền nói, vậy làm sao không thể trò chuyện a, trụ nố từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cũng là cái sợ tức phụ. Đúng nha, cha. Chúng ta trước kia tại sao không có phát hiện đâu? Trước kia trụ nố không có tức phụ a. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, các ngươi biết cái gì nha? Đây đều là kế hoạch của Hứa Đại Mậu, chính là muốn bôi nhọ trụ nố. Đón lấy, hắn liền đem những thứ kia tính toán nói ra, trụ nố sau lưng thế nhưng là có đại lãnh đạo, các ngươi không nên đắc tội hắn. Trong nhà mấy người vừa nghe, không ngờ dùng như vậy được kế, rối rít trong lòng sợ hãi. Cha, ngươi nếu biết, thế nào còn dám tham dự a, trụ nố tức phụ cùng đại lãnh đạo tức phụ là thân thích. Trụ nố nếu là cùng vợ hắn náo cách, ngươi cảm thấy đại lãnh đạo nên giúp ai? Ta. Lưu Hải Trung không thể nói bản thân không nghĩ tới, liền đem trách nhiệm đẩy tới Dịch Trung Hải mấy người trên người. Ta đây không phải là bị bọn họ hố, bọn họ không để cho ta rời đi, ta cũng không có biện pháp. Lưu gia người cùng nhau khinh bỉ Lưu Hải Trung, nhưng cũng không trở ngại bọn họ giúp đỡ truyền bá trụ nố sợ tức phụ truyền ôn. Tiên viện Diêm phụ quý nhà cũng đang nghị luận chuyện này. Tam đại mụ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Diêm phụ quý giống vậy không có dấu dếm, nói với Tam đại mụ. Tam đại mụ liền nói, cái này Hứa Đại Mậu tâm tư nhưng thật độc, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế đối phó trụ nố. Bất quá, ta cảm thấy vô dụng. Diêm phụ quý sửng sốt một chút, thế nào vô dụng? Trụ nố từ trước đến nay liền sĩ diện hao, nếu là bị người xem thường, nhất định sẽ cùng Quách Hướng Hồng trở mặt ta. Tam đại mụ lắc đầu một cái, ngươi quên hắn trước kia thế nào đối Tần Hoài Như sao? Tần Hoài Như như vậy đùa bỡn hắn, hắn cũng không tức giận. Bây giờ Quách Hướng Hồng thế nhưng là vợ của hắn, ngươi cảm thấy trụ nố có thể ở hồ sao? Suy nghĩ một chút trước kia trụ nố làm liếm cậu thời điểm, Diêm phụ quý nhất thời dao động. Khi đó làm liếm cậu, bên ngoài người nói đó là so sợ vợ còn khó hơn nghe. Trụ nố không phải vậy không quan tâm sao? Tam đại mụ liền nói, trụ nố người nọ từ nhỏ đã thích nữ nhân xinh đẹp. Người ta Quách Hướng Hồng điều kiện không sai, lại cho hắn sinh nhi tử, hắn chịu cho cùng Quách Hướng Hồng ly hôn sao? Coi như hắn chịu cho, hắn dám sao? Người cũng đừng quên, hắn cái kia căn tin vị trí phó chủ nhiệm, hay là dựa vào Quách Hướng Hồng lấy được. Diêm phụ quý nhất thời khổ mặt nói, xong đời. Ta bên trên lão dịch cái bẫy, không nên vì một trận rượu liền đáp ứng giúp đỡ hắn. Ngươi nói, ta hôm nay không tính được là tội trụ nố đi. Tam đại mụ tức giận nói, ngươi cứ nói đi. Lão Lưu cũng không có ra mặt, ngươi liền đứng ra. Ngươi cảm thấy trụ nố có thể không ghi hận ngươi? Diêm phụ quý vốn là hối hận, lần này càng không chịu nổi, che ngực kêu thua thiệt lớn. Trụ nố bên này, về đến nhà còn vô cùng tức giận, ta liền không rõ, bọn họ vì sao có thể ta một người hố. Đương nhiên là người tốt hố. Được rồi, đừng nóng giận, làm nhanh lên cơm đi. Quách Hướng Hồng cũng bất đắc dĩ. Mặc dù đã tiếp nhận trong tứ hợp viện tính toán bọn họ sự thật, thế nhưng là loại này ngày ngày không ngừng nghỉ tính toán, thực tại để cho nàng khó chịu. Thì giống như trong viện người cả ngày không có chuyện làm, có rảnh rỗi liền suy nghĩ tính toán trụ nố vậy. Trụ nố thở dài, trong miệng lẩm bẩm, ta cái này đi làm cơm. Đáng côn kiếp này, ta đánh không chết các ngươi, ta thèm chết các ngươi. Tức phụ, cho ta 10 đồng tiền. Ngươi đòi tiền làm gì? Ta tìm Vương Khôn mua thì đi. Ta quyết định, nhà chúng ta ngày ngày ăn ngon nhiều, ta thèm chết bọn họ. Quách Hướng Hồng mặc dù không muốn làm như thế, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng biết trụ nố người này, đó là một có cửu đoán phải trả, mới chỉ đem người. Không để cho hắn báo thủ, trong lòng hắn tuyệt đối không thoải mái. Được, cho ngươi. Cầm đi tìm Vương Khôn đi. Thật tốt hạ giận. Trụ nố nhận lấy tiền, liền đi tới tiền viện, đụng phải Vương Khôn xách theo thịt phải về nhà, nói thẳng, thịt của ngươi ta mua. Được, trong này có cho Lưu Ngọc Hoa mang, còn giữ lại, ta phân ngươi một nửa. Trụ nố nói thẳng, không cần, ngươi tất cả đều bán cho ta. Ta làm xong cho các ngươi đưa tới. Lưu Ngọc Hoa, hôm nay đem thịt nhường cho ta có được hay không? Lưu Ngọc Hoa đang ở Vương Khôn trong nhà ngồi, nghe vậy đi ra, ngươi làm xong thịt thật đưa tới cho ta. Trụ nố vỗ ngực nói, ta lúc nào nói không giữ lời. Ta bảo đảm làm thơm ngát, cho các ngươi đưa tới. Đối với trụ nố tay nghề nấu nướng, Lưu Ngọc Hoa cũng là thèm không được, liền nói, ngươi nếu nguyện ý xuống bếp, ta tự nhiên vui lòng. Những thứ kia thịt cũng không cần ngươi mua, ngươi trực tiếp cầm lại nhà đi. Vậy không được, ta nói mua, chính là mua. Ai cũng không thể ngăn. Chờ làm xong, ta cho các ngươi mấy nhà cũng đưa. Ở trụ nố dưới sự kiên trì, Vương Khôn thu tiền, đem thịt cho hắn. Trụ nố nhận lấy thịt, quay đầu liền thấy chảy nước miếng Diêm phụ quý. Hắn một nhìn thẳng cũng chưa cho Diêm phụ quý, trực tiếp xoay người rời đi. Vương Khôn, trụ nố tại sao phải cho các ngươi đưa đồ ăn a? Ta làm sao biết? Ta mới vừa trở về, ngươi hỏi lầm người. Vậy hắn có hay không nói cho nhà chúng ta đưa? Vương Khôn cười ha ha, không để ý làm mộng ban ngày Diêm phụ quý. Trụ nố nếu là nguyện ý đưa, mới vừa rồi cũng sẽ không đối với hắn như vậy. 155 chương 1554, thi đại học tin tức tiếp xuống, tứ hợp viện hàng xóm liền bị như vậy. Liên quan tới trụ nố sợ vợ truyền ôn, rất nhanh truyền khắp xưởng cán thép cùng trên đường phố. Trụ nố ra cửa liền bị người chỉ trỏ trỏ. Hắn biết rõ là những người kia truyền, vì vậy ngày ngày làm xong ăn, trả thù những người kia. Giả Trương Thị nghĩ muốn cưỡng đoạt, trực tiếp bị trụ nố đánh hai bàn tay. Hai vợ chồng một lòng đoàn kết, phá Dịch Trung Hải đạo đức bắt góc. Không đợi để bọn hắn gian kế được như ý, Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không tính toán, tiếp tục dùng các loại thủ đoạn khích bác trụ nố hai lỗ quan hệ. Trụ nố cũng không cam chịu yếu thế, sẽ dùng thức ăn ngon trả thù bọn họ. Dịch Trung Hải cùng Giả Gia rời trụ nố nhà gần đây. Chỉ cần trụ nố làm đồ ăn, mùi thơm là có thể chuyển tới trong lỗ mũi của bọn họ. Giả Trương thì âm dương quái khí mắng to, Tần Hoài Như khóc sức mướt ám chỉ, buộc Dịch Trung Hải nhiều lần bỏ tiền. Điều này càng làm cho Dịch Trung Hải tức giận. Cố chấp Dịch Trung Hải, cắn răng kiên trì, hắn cũng không tin trụ nố cả ngày như vậy ăn, Quách Hướng Hồng có thể vui lòng. Vì trả thù những người kia, trụ nố cố ý cho Vương Khôn những người này đưa ăn, làm cho mấy nhà người cũng thấy ngại. Vương Khôn không muốn trụ nố tiền, đối ngoại nói là trụ nố mua. Lưu Ngọc Hoa đâu, thời là thường từ bên ngoài mua thịt trở lại, coi như là một phần tâm ý Ngưu Thiến mấy cái hết cách rồi, chỉ có thể thật tốt chiếu cô con trai của trụ nố, làm đối trụ nố hồi báo. Trải qua chuyện này, mấy nhà quan hệ thì tốt hơn. Chuyện một mực kéo dài đến năm 1977 tháng 9, Vương Khôn rốt cuộc chờ đến thi đại học tin tức. Đây là ruộng gì gọi điện thoại nói cho hắn biết, để cho hắn cho Tuyết Nhi chuẩn bị dạy kèm sách. Vương Khôn mang theo tin tức này về nhà, trong nhà nhất thời mừng muốn chết. Nhiệm Thu Diệp kích động hỏi, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật. Vậy ngươi một mực để cho ta dạy bảo Tuyết Nhi học tập, có phải hay không đã sớm biết rồi? Vương Khôn kia dám thừa nhận, liền giải thích nói, ta cũng không phải là thần tiên, bên trên nào biết đi. Vậy ngươi, ngươi nha, cũng đọc không ít sách, làm sao lại không đàng hoàng suy tính đâu? Ngươi cảm thấy hàng năm nhiều như vậy thanh niên, không cách nào đi học là chuyện tốt sao? Đây là tất nhiên, ta chẳng qua là trước hạn chuẩn bị mà thôi. Nhiệm Thu Diệp nghe vậy, chậm nhìn Vương Khôn một cái. Bàn về đọc sách, nàng tự nhiên sẽ không thua Vương Khôn. Chẳng qua là một mực không có nghĩ như vậy qua mà thôi. Ngươi nói thi đại học chính là năm nay một lần, vẫn là lấy năm sau năm đều có? Dĩ nhiên là đều có. Chuyện này còn không có công bố ra ngoài, ngươi đừng đối ngoại nói. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, đây là từ âm thầm có được tin tức, tự nhiên không thể nói, vậy lúc nào thì có thể công bố? Cũng nhanh. Nếu là năm nay cử hành vậy, chậm nhất là tháng 10 chỉ biết công bố. Lần này chúng tuyển nhân số không sẽ rất nhiều, ngươi gần đây tốn nhiều điểm tâm, thật tốt cho mấy người bọn họ dạy kèm. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, ngày thứ hai liền bắt đầu cho Tuyết Nhi mấy cái gia tăng gánh nặng. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có Tuyết Nhi biết muốn khôi phục thi đại học tin tức, khuyên mấy người cố gắng. Bất quá nhìn Hà Sảo Mai nét mặt, nên cũng nhận được tin tức. Ngày 21 tháng 10, qua báo chí quả nhiên công bố khôi phục thi đại học tin tức, cũng tiết lộ năm nay thi đại học sẽ ở một tháng sau ở cả nước trong phạm vi tiến hành. Trong ngay mắt, trên đường cái vang lên rung trời hoan hô. Vương Khôn khi về đến nhà, mấy người cũng ở nơi nào hưng phấn thảo luận. Được rồi, tin tức xác định, còn một tháng nữa tả hữu liền phải thi, các ngươi phải thêm chặt cố gắng. Bằng không, nếu là thi rớt, mặt mũi liền khó coi. Biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không thi rớt. Tuyết Nhi tự tin nói. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của nàng cũng rất tốt, bọn họ lại so người khác học tập thời gian dài, lòng tin mười phần. Hà Sáu Mai, Điền Tiểu Vĩ, Điền Đầu Đầu, tất cả đều là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Nhiễm Thu Diệp liền nói, có lòng tin cũng không thể khinh thường. Biết, cô giáo Nhiễm. Mấy người miệng đồng thanh hô. Bên này còn không có ngồi xuống, bên kia trụ nỗ thật hưng phấn đi vào, các ngươi nghe nói không? Muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng. Khó được, ngươi cái cả ngày làm đồ ăn đầu bếp cũng quan tâm thi đại học chuyện. Trụ nỗ cười nói, ta tự nhiên quan tâm. Nhà chúng ta Sảo Mai nhưng là muốn tham gia thi đại học. Sảo Mai, thật tốt thi, cho ba ba tranh cái mặt, không thể để cho bọn họ đem ta coi thường. Quách Hướng Hồng cùng theo vào, hướng về phía trụ nỗ nói, ngươi hô to cái gì? Còn chưa bắt đầu thi đâu, liền làm cho mọi người đều biết. Hắc hắc, tức phụ, ta không phải cao hơn sao? Quách Hướng Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, ta cảnh cáo ngươi, đừng trễ mãi khuê nữ ôn tập, không phải ta không tha cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không trễ mãi. Ta cho bọn họ làm xong hậu cần công tác. Sảo Mai, ngươi muốn ăn cái gì, cứ nói với ta cũng làm cho ngươi tốt. Hà Sảo Mai còn không nói gì, Tuyết Nhi liền nói, ta muốn ăn đậu hũ ma bà, còn có thịt kho tàu. Làm. Để ngươi ca nghĩ biện pháp đem nguyên liệu nấu ăn lấy được, ta lập tức liền làm. Tuyết Nhi chạy đến phòng bếp, trực tiếp đem trong nhà thịt lấy ra. Chu Nô cũng không có trì hoãn, nhận lấy thịt liền về nhà chuẩn bị làm đồ ăn. Hắn như vậy giống chống thua chiêng động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn Tần Hoài Như chú ý. Chú Nố, ngươi hôm nay thế nào cao hứng như thế? Chú Nố nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, từ bên cạnh nàng đi vòng qua. Đây là Quách Hướng Hồng đặc biệt dạy dỗ, trở lại tứ hợp viện, thấy được bọn họ coi như không thấy. Như vậy có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tiểu Đương Tử trong nhà đi ra, nói, mẹ, Vu Cha nhà Hà Sảo Mai muốn tham gia thi đại học. Có lẽ là không nỡ Chú Nố rời đi, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa đối Chú Nố gọi trước giờ liền không có sửa đổi. Tần Hoài Như về đến nhà liền nói, làm sao ngươi biết? Chuyện này cũng truyền khắp, ta cũng tính toán tham gia. Người cho ta ít tiền, ta đi mua sách tham khảo. Tiểu Đương dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Trong viện cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều mấy đứa bé, đều muốn tham gia thi đại học, nàng nếu là không tham gia, trên mặt có chút không nhịn được. Huệ Hoa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, không có thi lên cấp 3, nghe vậy cũng đi theo nói, ta cũng phải tham gia. Tần Hoài Như không dối gật nói, tiền tiền tiền, cũng biết tiền. Cấp 3 cũng không thi nổi, các ngươi có thể thi lên đại học sao? Thi được, không thi nổi, vậy cũng phải thử một chút mới biết. Vạn nhất chúng ta thi đậu nữa nha, tốt nghiệp sau chính là cán bộ. Chúng ta nếu là làm cán bộ, nhà chúng ta cũng không cần cầu người. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, hay là quyết định thử một lần, giống như hai đứa bé nói, vạn nhất thành công, nàng cũng không cần cả ngày bị người chiếm tiện nghi. Bao nhiêu tiền? Ngươi cho chúng ta 50 đi. Bây giờ những thứ kia dạy kèm sách giá cả cũng thật cao. Bao nhiêu? Tần Hoài Như không nhịn được hô to lên, thế nào muốn nhiều như vậy? Cái giá tiền này, thực tại nằm ngoài dự đoán của nàng. Ở trong lòng của nàng, vẫn cảm thấy mấy đồng tiền liền có thể giải quyết. Ai nha, mẹ, cái này thật không nhiều. người bên trên đường cái nhìn một chút, tiệm sách bên ngoài cũng xếp hàng dài hơn đội. Nhiều người như vậy đều muốn mua sách, ngươi nói có thể không tăng giá sao? Nếu là đi muộn, còn phải tốn nhiều tiền hơn. Giả Trương Thị tức giận bất bình mắng, đáng chết gian thương, loại tiền này cũng kiếm. Các ngươi biết 50 đồng tiền, đủ nhà chúng ta tốn bao nhiêu ngày sao? Không thể cấp. Các ngươi muốn tham gia, tự nghĩ biện pháp đi. Vương Khôn trong nhà có sách, các ngươi đi tìm hắn mượn. Tần Hoài như ở một bên không biết suy nghĩ gì, cũng không có quan tâm chuyện bên này. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa trong ánh mắt mang theo oán hận nhìn hai cái quả phụ một cái, cùng đi ra cửa. Hai người bọn họ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, bởi vì tứ hợp viện thanh danh bất hảo, ban khu phố một mực chưa cho an bài công tác. Bọn họ đã sớm chỉ muốn thoát khỏi giả gia, không bị giả gia dính líu. Thi đại học thế nhưng là bọn họ đường tắt duy nhất. Tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Đương mang trên mặt cay đắng, trong lòng một chút chủ ý cũng không có. 155 chương 1555, đồng ngạnh trở lại hy vọng giả Trương Thị đối hai cái nha đầu biểu hiện rất bất mãn, hướng về phía Tần Hoài Như hô, ngươi xem một chút ngươi dạy dỗ gia hài tử. Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, hướng về phía giả Trương Thị nói, mẹ, ta nghĩ đến để cho đồng ngạnh trở lại biện pháp. Nghe được có thể để cho đồng ngạnh trở lại, giả Trương Thị nhất thời không tức giận, mặt hưng phấn nói, biện pháp gì, nói nhanh một chút. Ta đáng thương đồng ngạnh, ở Đại Tây Bắc đã ăn bao nhiêu năm hạt cát, lần này rốt cuộc có thể trở về, để cho đồng ngạnh tham gia thi đại học. Tần Hoài Như hết sức chăm chú nói, đồng ngạnh thi lên đại học, không chỉ có thể trở về, tốt nghiệp còn có thể làm quan lớn. Giả Trương Thị vỗ đùi, đúng vậy, nhà chúng ta đồng ngạnh từ nhỏ đã là làm đại quan mệnh, ngươi nếu nghĩ đến, nhanh đi cho đồng ngạnh viết thư, để cho hắn ghi danh tham gia thi đại học. Đúng, nói với hắn, muốn thi sẽ phải thi Bắc Đại. Ta trước kia đi theo lão giả đi qua kia phụ cận một lần, người ta những học sinh kia cũng rất lợi hại. Tần Hoài Như lại nở nụ cười khổ. Nàng mặc dù cảm thấy bằng đồng ngạnh thực lực, nhất định có thể thi lên đại học, nhưng là lại không cảm thấy có thể thi đậu Bắc Đại. Phải biết, đồng ngạnh thế nhưng là ở nông thôn làm nhiều năm sống, mấy năm này cũng đều không đọc sách. Ta cũng không cầu đồng ngạnh thi Bắc Đại Thanh Hoa, chỉ cầu hắn có thể thi đến bờ gì đến, đừng ở bên ngoài đi học. Giả Trương Thị mặc dù bất mãn Tần Hoài Như xem thường đồng ngạnh, nhưng cũng cảm thấy đồng ngạnh trở về bờ gì trọng yếu nhất, cũng liền không có cùng Tần Hoài Như tranh luận. Ngươi cho hắn biết thư thời điểm, nhất định muốn nói cho hắn biết, trở về bờ gì đi học. Tần Hoài Như gật đầu đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến mua dạy kèm sách chuyện, liền đối diện ngoài cửa Tiểu Đường cùng Huệ Hoa hô lên, các ngươi hai cái cho ta đi bảo. Mẹ, ngươi kêu chúng ta làm cái gì? Các ngươi mới vừa nói muốn mua thi đại học sách, đều là chút gì sách? Chính là nội dung thi sách à? Bên ngoài bây giờ cũng cướp điên rồi, rất nhiều người cả đêm xếp hàng mua những sách này. Thi nội dung cũng từ phía trên này ra. Đúng vậy, bằng không đại gia không có học qua, hắn ra để cũng không ai sẽ làm. Giả Trương Thị liền nói, như vậy liền càng đơn giản hơn, dựa theo sách chép, ai không biết ta. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa liếc mắt, thì nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Các nàng không dám chọc Giả Trương Thị, coi như không nghe được. Giả Trương Thị thấy không ai phản đối, còn cho là mình nói đúng, liền thúc giục Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mua sách ra. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa cho là cho hai người mua, trên mặt lộ ra mừng lớn vẻ mặt, hai người chúng ta mua một phần là được, chúng ta có thể cùng nhau nhìn. Giả Trương Thị tức giận nói, có các ngươi chuyện gì? Đây là cho các ngươi cả ca mua. Nếu là hắn tham gia thi đại học, liền có thể trở về, còn có thể làm con lớn. Hai người nhất thời đáng thương xem Tần Hoài Như, hy vọng nàng giúp đỡ nói một câu. Tần Hoài Như có thể làm thế nào? Mới vừa rồi hai cái nha đầu tìm nàng muốn 50 đồng tiền, đây không phải là muốn mệnh căn của nàng sao? Vì bồng nạnh, nàng khẽ cắn răng có thể lấy ra, nhưng là để cho hắn cầm hai phần, cũng đừng nghĩ. Các ngươi tuổi tác còn nhỏ, đừng gấp như vậy, chờ anh trai ngươi thi lên đại học, các ngươi lại xem sách của hắn. Trong nhà chúng ta không có tiền, mẹ cũng chỉ có thể kiếm ra một phần dạy kèm sách tiền. Mặt của hai người nhất thời kéo xuống. Tần Hoài Như lại không quản nhiều như vậy, từ trong túi tiền móc ra 50 đồng tiền, giao cho Tiểu Đường trong tay, nghe lời, cho anh trai ngươi mua dạy kèm sách đi, muốn mua tốt nhất, đừng làm trễ nải anh trai ngươi thi đại học. Tiểu Đường ủy khuất nhận lấy tiền, mang theo nhỏ Huệ Hoa rời khỏi nhà. Tần Hoài Như thấy hai cái nữ nhi không có gây chuyện, thở phào nhẹ nhõm, mẹ, ngươi ở nhà ngồi, ta đi tìm một đại gia. Ngươi tìm hắn làm gì? Lao già kia, thí sự cũng không làm thành. Nói có thể để cho trụ nố cùng Quách Hướng Hồng ly hôn, cái này cũng thời gian bao lâu, một chút động tĩnh cũng không có. Không có để bọn hắn ly hôn thì thôi, liền từ trụ nố trong nhà làm điểm đồ ăn thừa cũng không làm được. Trụ nố cái đó đáng chết không tiếp, cả ngày cùng Vương Khôn những người kia đưa đồ ăn. Bọn họ những người kia lại không thiếu ăn. Tức chết ta rồi. Chuyện này, Tần Hoài Như cũng tức giận, nhưng là tức giận cũng không có biện pháp. Nàng không phải không ra mặt, chỉ là bất kể dùng. Trụ nố trong nhà đều là Quách Hướng Hồng định đoạn, nàng những thứ kia chiêu số không có biện pháp dùng đến. Đồng ngạnh thi đại học chuyện lớn như vậy, một đại gia thế nào cũng nên tài trợ điểm đi. Ta đi tìm hắn mượn ít tiền, cho đồng ngạnh gửi đi qua. Đồng ngạnh phải học tập, dinh dưỡng theo không kịp không thể được. Vậy ngươi đi đi, tìm thêm hắn mượn điểm, chúng ta cùng ăn ngon một chút. Chủ nô tên con kia, ngày ngày làm nhiều như vậy thì bỏ, cũng không biết cho ta đưa tới điểm. Tần Hoài Như không để ý đến giả Trương Thị lèm nhèm, trực tiếp đi dịch Trung Hải nhà. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa đứng ở tứ hợp viện bên ngoài, hai người gì già gì dầm chuyện thương lượng. Tỷ, nhiều như vậy tiền, đủ mua hai bộ dạy kèm sách, chúng ta cũng có thể lén lén nhìn. Tiểu Đương lại lắc đầu một cái, chúng ta đi nơi nào nhìn ai trong nhà cứ như vậy lớn địa phương, ngươi cảm thấy, ta nãi mãi, mẹ ta có thể để cho chúng ta an tâm đọc sách sao? Hơn nữa, không ai dạy, ngươi có thể đọc được sao? Huệ Hoa há miệng, nhất thời khổ não đứng lên. Mới vừa rồi chỉ mới nghĩ dựa vào thi đại học, thay đổi vận mệnh của mình, lại quên bản thân căn bản cũng không phải là học tập nguyên liệu đó. vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha cho. Nhưng là muốn buông tha cho, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Ai, nhà chúng ta danh tiếng kém như vậy, ban khu phố căn bản liền sẽ không cho chúng ta để cử công tác. Nếu không chúng ta đi tìm cô giáo Nhiễm. Nàng nhất lòng lành, chỉ cần chúng ta nói chuyện học tập, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tiểu Đương suy tư một chút, cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong tứ hợp viện, kiến thức tốt nhất chính là Nhiễm Thu Diệp. Tuyết Nhi, Đậu Đậu ngày ngày đi theo nàng, từ nhỏ đến lớn đều là trong lớp thi thành tích tốt nhất. Lần này thi đại học, hai người nhất định sẽ tham gia. Nếu có thể đi theo các nàng cùng nhau học, thi đậu xác suất lớn hơn. Hai người đang ở đầu ngõ đứng, chờ Nhiễm Thu Diệp. Thấy Nhiễm Thu Diệp, liền chạy tới. Cô giáo Nhiễm. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô giáo Nhiễm, chúng ta tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì, các ngươi nói đi. Nhiễm Thu Diệp nét mặt rất hiền hòa, trong lòng lại đề cao cảnh giác. Những năm này, Tần Hoài như bộ kia không thể thực hiện được, chỉ biết an bài hai cái khuê nữ ra mặt. Trong biển người, mặc dù đối giả ra hai quả phụ bất mãn, nhưng cũng sẽ không dính líu hai cái nha đầu. Ăn mấy lần thua thiệt sau, cũng liền nhìn ra giả ra quỷ kế. Cái đó cô giáo Nhiễm, chúng ta muốn tham gia thi đại học, có thể không? Vừa nghe chuyện này, Nhiễm Thu Diệp lòng cảnh giác liền để xuống, dĩ nhiên có thể. Các ngươi nguyện ý học tập, vậy thì quá tốt rồi. Vậy chúng ta có sẽ không, có thể hỏi ngươi sao? Có thể, chỉ cần ta có rảnh rỗi, cũng sẽ nói với các ngươi. Cảm ơn ngươi, cô giáo Nhiễm. Tiểu Đương vừa cười vừa nói, cái kia, mẹ ta cũng hy vọng anh trai ta tham gia thi đại học, trả lại cho chúng ta tiền, để chúng ta mua dạy kèm sách. Chúng ta không biết phải dùng cái nào dạy kèm sách, cũng không biết đi nơi nào mua. Ngài có thể giúp chúng ta một tay sao? Trong nhà dạy kèm sách kỳ thực không ít, Vương Khôn đem tương quan sách cũng mua cả mấy phần, có chút là cho trong đại viện những người kia mua. Hắn ở Lý Vân Thăng trong đại viện nhận biết không ít đại viện đệ, những người kia có chút tuổi tác thích hợp, cũng sẽ tham gia. Trong nhà của chúng ta vừa đúng còn nhiều hơn mấy phần, các ngươi có muốn không? Hai người gật đầu một cái, cô giáo Nhiễm, chúng ta muốn hai phần, một phần về nhà cho anh trai ta gửi đi qua, một phần thả ở chỗ của ngươi, chúng ta lúc rảnh rỗi đi nhà ngươi đọc sách. Đồng Ngạnh nói thế nào, đều là Nhiễm Thu Diệp đã từng học sinh, làm lão sư, nàng không thể ghi hận học sinh của mình. Đồng thời nàng cũng đáng thương hai cái nha đầu gặp gỡ, liền đáp ứng. 155 chương 1556, Tiểu Đương cùng Hoè Hoa tính toán Tần Hoài như mang theo sắc mặt vui mừng, đi vào Dịch Trung Hải nhà, một đại gia, Đồng Ngạnh nhanh muốn trở về. Đang buồn bực Dịch Trung Hải vừa nghe, nhất thời đứng lên. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi, Đồng Ngạnh gửi thư. Hắn nói lúc nào đến sao? Các ngươi trong nhà địa phương nhỏ, Đồng Ngạnh ở không ra, để cho hắn ở nhà ta. Ngươi nhanh lên một chút thu thập xong. Tần Hoài như thấy vậy, một chút cảm động cũng không có. Nàng thực tại không muốn để cho Đồng Ngạnh ở Dịch Trung Hải trong nhà. Nàng là một cái như vậy con trai bà bối, không thể để cho Dịch Trung Hải gạt gấp quẻ. Ngươi đừng nội. Đồng Ngạnh còn chưa tới tin. Dịch Trung Hải nhất thời thất vọng đứng lên, vậy ngươi nói thế nào Đồng Ngạnh muốn trở về? Đây không phải là phải thi đại học sao? Đồng Ngạnh nếu là thi lên đại học, kia không liền trở về chưa? Liên quan tới thi đại học tin tức, Dịch Trung Hải tự nhiên biết. Hắn mới vừa rồi buồn bực, cũng là vì cái này. Chu Nô tên con kia, không biết tốt xấu. Hà Sảo Mai cũng không phải là con của hắn, lại còn muốn khích lệ Hà Sảo Mai thi đại học. Đây không phải là uổng phí tiền sao? Cũng cùng Vương Khôn học xấu. Hắn thấy, một cái nữ hải tử sớm muộn phải lập gia đình, đọc sách chính là lãng phí tiền. Có những tiền kia, hiếu kính một cái trong viện lão nhân không tốt sao? Bất quá cái này tham gia thi đại học người đổi thành Đồng Ngạnh vậy thì không giống nhau, đặc biệt là Đồng Ngạnh còn có thể mượn thi đại học chuyện này trở lại bờ gì tới. Ngươi nói đúng. Ngươi nhanh lên một chút cho Đồng Ngạnh viết thư, để cho hắn học tập cho giỏi. Nhất định phải thi lên đại học. Đồng Ngạnh thi lên đại học, các ngươi nhà cuộc sống khổ liền đi qua. Tần Hoài như mặt lại thay đổi, lần này biểu hiện khó khăn vô cùng, hay cùng mỗi lần vay tiền nét mặt vậy, ta chính là tới đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi. Một đại gia, tham gia thi đại học phải dùng đến dạy kèm sách, hơn nữa học tập cũng thật cực khổ, ta còn muốn chuẩn bị cho Đồng Ngạnh ít tiền, để cho hắn bổ sung điểm dinh dưỡng. Thế nhưng là trong tay của ta thật không có nhiều tiền như vậy, ngươi có thể cho ta mượn 200 đồng tiền sao? Ngươi yên tâm, chờ ta phát tiền lương, ta liền trả lại cho ngươi. Dịch Trung Hải vui vẻ nhất thời biến mất, là hắn biết, chỉ cần cho Tần Hoài như lý do, Tần Hoài như chỉ biết vay tiền. Chẳng qua là lần này lý do rất đáng lúc, lại chuyện liên quan đến Đồng Ngạnh, Dịch Trung Hải không có biện pháp tự tuyệt. Nếu để cho Đồng Ngạnh biết, hắn không ủng hộ Đồng Ngạnh thi đại học, Đồng Ngạnh tám phần sẽ không cho hắn dưỡng lão. Ngược lại đều muốn bỏ tiền, Dịch Trung Hải quyết định bản thân trực tiếp cho Đồng Ngạnh, không để cho Tần Hoài như cái này cái trung gian tương kiếm trên lệch giá. Là nên cho Đồng Ngạnh một chút tiền. Nhưng mà, tiền của ta đều ở đây ngân hàng tồn, không bỏ ra nổi tới. Trên người cũng chỉ có 100, ngươi cho Đồng Ngạnh gửi thư thời điểm, ta đi chung với ngươi, đến lúc đó trực tiếp đem tiền cho Đồng Ngạnh gửi đi qua. A. Tần Hoài như mắt trợn tròn, làm như vậy, nàng còn có cái gì lợi, một đại gia, chính ta đi là được, không cần làm phiền ngươi. Không phiền thoái, ta cùng Đồng Ngạnh cũng nhiều năm không gặp, ta cũng muốn hắn. Lần này ta cũng cho hắn viết phong thư, thật tốt giao phó hắn. Tần Hoài như bất đắc dĩ từ Dịch Trung Hải trong phòng rời đi, trong lòng đối với mình tràn đầy hoài nghi. Vì sao trước kia mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, luôn là thất bại? Chủ nô bên kia không có hiệu quả, thì cũng thôi đi, ai bảo Quách Hướng Hồng cả ngày hướng hắn thổi gối đầu đón gió. Thế nhưng là Dịch Trung Hải bên này vì sao cũng không được. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa cầm mấy cuốn sách, từ Vương Khôn trong nhà đi ra, đụng phải Tần Hoài như, liền hào hứng nói, mẹ, chúng ta đem sách mua được. Các nàng tổng cộng cầm 3 quyển sách, ngữ văn, số học, tiếng Anh, về phần chính trị sách, liền không cần mua. Tần Hoài như chỉ đành thu hồi bản thân suy nghĩ, nhận lấy trong tay hai người sách nhìn lên, liền ba quyển sách à, bao nhiêu tiền?
50.
Hai người nhỏ giọng nói.
50.
Tần Hoài Như kinh hô lên, thế nào đắt như vậy?
Ai nha, mẹ, cái này cũng không tệ rồi.
Người đi ra xem một chút, có bao nhiêu người muốn mua sách? Rất nhiều hàng người chừng mấy ngày đội cũng không có mua đến. Ngươi đừng xem thường cái này ba quyển sách, cầm đi ra bên ngoài, đừng nói 50, chính là 100 cũng có người muốn. Diệp phụ quý vừa đúng ra cửa canh gác, nghe được trung viện thanh âm, liền đi tới, các ngươi mẹ ba ồn ào cái gì à? Tiểu đương cùng Hoè Hoa có chút chột dạ, sợ hãi Diệp phụ quý phơi bày các nàng.
Không có gì.
Tần Hoài Như lại sẽ không bỏ qua các nàng, tam đại gia, ngươi tới phân xử thử, cứ như vậy ba quyển sách, muốn 50 đồng tiền, làm tiền là gió lớn thổi tới à? Diệp phụ quý nhất thời hứng thú, đến gần Tần Hoài Như nhìn một cái, mấy bản này sách, gia đình hắn liền có, còn có 2-3 bộ. Các ngươi nhà thật tốt mua sách làm gì? Hoè Hoa cướp lời nói, đây không phải là anh ta muốn tham gia thi đại học sao? Chúng ta liền đi ra ngoài giúp ta ca mua sách. Bên ngoài mua thi đại học sách quá nhiều người, rất nhiều người cũng mua không được. Chúng ta tìm người quen cho anh ta cướp một bộ. Người ta muốn 50 đồng tiền, mẹ ta còn ngại nhiều. Tam đại gia gia, có chút những sách này, liền có thể thi lên đại học, ngươi nói 50 đồng tiền còn nhiều hơn sao? Có người hoa 100 đồng tiền cũng không có mua đến đâu. Diêm phụ quý khác không có nhớ, liền nhớ kỹ có người hoa 100 đồng tiền mua sách, Hoè Hoa. Ngươi nói có người muốn hoa 100 đồng tiền mua những sách này. Hoè Hoa gật đầu một cái, không sai. Ngươi nghĩ a đây chính là thi đại học, bao nhiêu người muốn tham gia, nhiều người như vậy tham gia, tiệm sách trong sách không đủ, nhất định phải tăng giá. Diêm phụ quý gật đầu một cái, nói không sai. Một kiện đồ vật, một người muốn, giá cả cũng sẽ không biến, thế nhưng là hai người muốn, vậy sẽ phải người trả giá cao được. 50 đồng tiền không lỗ, chính là bán 100 cũng có người muốn. Tần Hoài Như vừa nghe, liền động lòng, tam đại gia, thế nhưng là nhà chúng ta thật quá khó khăn. 50 đồng tiền là muốn mạng của ta a, các ngươi trong nhà có sách sao? Ta mua sách của ngươi có được hay không? Nhà chúng ta. Diêm phụ quý tiềm thức phải đáp ứng, đột nhiên nhớ tới, những sách này bán cho Tần Hoài Như, khẳng định bán không lên giá cao, càng có thể không lấy được tiền. Hắn không bằng bán cho người bên ngoài. Không phải nói có người muốn hoa 100 đồng tiền mua sách sao? Nhà chúng ta không có. Nhà ta mấy đứa bé lại không tham gia thi đại học. Tần Hoài Như không tin, nhưng không có biện pháp. Diêm phụ quý thiết toán bàn danh hiệu, thật sự là quá vang dội. Người khác đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của hắn. Cũng may cái này 50 đồng tiền hoa không lỗ. Dịch Trung Hải vẫn luôn đang nghe, cũng đoán được Diêm phụ quý chơi mánh. Bất quá mua sách tiền là Tần Hoài Như ra, hắn mới không vui ló đầu. Không phải, Tần Hoài Như khẳng định tìm hắn vay tiền. Còn không có tán đâu, chú nố hai vợ chồng liền trở lại. Dịch Trung Hải thấy được chú nố, liền nói, chú nố, ngươi trở về tới thật đúng lúc. Đồng ngạnh muốn tham gia thi đại học, đây chính là chuyện thật tốt. Ngươi nên ra ít tiền, ủng hộ một chút hắn. Chú nố tức giận nói, hắn muốn tham gia thi đại học, nhà chúng ta xảo mai còn phải tham gia thi đại học đâu. Có cái đó tiền, ta đã sớm cho Sảo Mai mua chút ăn ngon bồi bổ thân thể. Ngươi tức chết ta rồi. Đồng Ngạnh với ngươi quan hệ thế nào, ngươi quên sao? Ta còn thật không biết, Đồng Ngạnh cùng ta quan hệ thế nào, ngươi nói ra đến, để cho đại gia nghe một chút. Ta không phải đã nói, Đồng Ngạnh là ngươi từ nhỏ xem lớn lên. Ngươi cùng Đồng Ngạnh là người một nhà. Chú nố ha ha nở nụ cười, chúng ta cùng lắm chính là hàng xóm, hay là quan hệ không tốt hàng xóm. Cái gì người một nhà, ta nhổ vào. Dịch Trung Hải, ngươi nguyện ý cùng Tần Hoài Như làm người một nhà, vậy liền tự mình bỏ tiền giúp nàng. Dịch Trung Hải lần này mười phần phấn khích nói, ai nói ta không có rút. Ta đã quyết định, cấp cho Đồng Ngạnh gửi 100 đồng tiền đi, cho hắn bổ thân thể. Đồng Ngạnh là chúng ta trong viện tốt nhất một đứa bé, nếu là hắn thi lên đại học, chúng ta trong viện đều đi theo được lợi. Ta một mực cùng đại gia nói, làm hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ Hoài Như nhà khó khăn. Không đợi Dịch Trung Hải nói xong, vây quanh đám người liền giải tán. Hắn bên này ngay từ đầu, đại gia liền đoán được hắn muốn hiệu triệu đại gia tiền quyên góp. 155 chương 1557, nhân cơ hội kiếm tiền Diêm phụ quý về đến nhà, liền bắt đầu lục tung tùng kèo. Dương Thụy Hoa, ta trước kia cất giấu những thứ kia sách đâu?
Cái gì sách a?
Tam đại mụ không hiểu hỏi.
Chính là ngữ văn, số học những thứ kia sách.
Những thứ kia ở gầm giường hạ đâu?
Ngươi nhanh lên một chút giúp ta tìm ra.
Tam đại mụ mong muốn kêu Diêm Giải Thành qua đến giúp đỡ, Diêm phụ quý cũng không có đồng ý, hai người già cùng nhau đem trang sách cái dương từ đáy giường đẩy ra ngoài. Tam đại mụ thở hồng hộc nói, ngươi rốt cuộc làm gì nha?
Nặng như vậy cái dương, để cho Giải Thành giúp một tay tốt bao nhiêu?
Tốt cái gì tốt ta, ngươi biết đây là cái gì ư?
Đây là tiền.
Mới vừa rồi Tiểu đương cùng Hoè Hoa từ bên ngoài mua một bộ thi đại học sách, ngươi biết bao nhiêu tiền không?
Bao nhiêu?
50.
Suốt 50 khối.
Bên ngoài bây giờ tham gia thi đại học người, cướp sách cũng cướp điên rồi.
Ngươi nói ta những sách này lấy ra đi bán, muốn bán bao nhiêu tiền a?
Tam đại mụ cặp mắt sáng lên, cũng không oán giận mệt mỏi, xác thực không thể để cho Giải Thành.
Hắn đi theo Vu Lị học xấu, cái gì cũng cùng chúng ta tính toán.
Diêm phụ quý đồng ý gật đầu, được rồi.
Chớ nói,
giúp ta đem trong sách đất làm sạch sẽ, những sách này thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Diêm phụ quý đem dùng đến sách lấy ra, để cho một bác gái quét dọn, hắn thì hướng ngoài cửa đi.
Ngươi đi làm cái gì?
Ta đi tìm người mua đi. Mới vừa rồi trụ nô nói, các nàng nhà Hà Sảo Mai cũng phải tham gia thi đại học. Ta đem sách bán cho hắn, hắn cho ta tiền, còn phải cảm tạ ta.
Nếu là cảm tạ, tự nhiên không thiếu được tới hiếu kính bọn họ.
Tam đại mụ nghĩ đến trụ nô ngày ngày bưng thịt cho Vương Khôn mấy nhà đưa, trong lòng liền kích động không được. Sau này trụ nô cũng phải cấp nhà bọn họ đưa.
Trụ nô, trụ nô.
Tam đại gia, ngươi làm gì?
Ta hỏi ngươi, các ngươi nhà Sảo Mai cũng phải tham gia thi đại học?
Kia là đương nhiên, nhà chúng ta Sảo Mai thành tích học tập tốt như vậy, dĩ nhiên muốn tham gia.
Ngươi hỏi cái này để làm gì?
Diêm phụ quý cười nói, ta vừa rồi tại trong nhà xôi chảo một hồi, tìm được một bộ thi đại học sách, ngươi có muốn hay không?
Ta có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi.
Chu Ngô há mồm liền muốn tự tuyệt.
Vương Khôn bên kia sớm liền chuẩn bị sách hay, căn bản là chưa dùng tới.
Quách Hướng Hồng tò mò hỏi, ngươi tính toán phải bao nhiêu tiền a?
Diêm phụ quý cười hắc hắc, đưa ra một ngón tay, ta cùng Tần Hoài Như mua so sánh một cái.
Sách của ta có thể so với nàng mua tốt hơn nhiều.
Ít nhất số này.
1 đồng tiền.
Cái gì 1 đồng tiền?
100.
Đây là xem ở chúng ta là nhiều năm hàng sống mức, ta mới chiếu cố ngươi.
Chu Ngô nhất thời khí lô mũi cũng sai lệch, Lan,
nhà tư bản cũng không có ngươi thâm hiểm.
Liên 3 quyển sách nát làm muốn ta 100 khối.
Lẽ nào lại thế?
Ngươi đừng cũng không thể đẩy ta ai chúng ta trong viện muốn tham gia thi đại học không ít người.
Ngươi đừng, ta bán cho Tuyết Nhi cùng đầu đầu đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận.
Ta nhổ vào, ngươi đi bán a, nhìn Vương Khôn có thể hay không đem ngươi đá ra tới.
Chu Ngô khinh thường nói.
Diêm phụ quý lo lắng Tần Hoài Như nghe được không dễ giao nộp, chỉ có thể hướng về phía Chu Ngô hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Chu Ngô còn chưa hết giận, hướng về phía Quách Hướng Hồng oán trách nói, cái này lao hỗn đản, đi ngang qua xe chở phân đều muốn ăn một chén.
Người khác mua sách cũng là vì chuyện lớn trong đời, hắn lại còn suy nghĩ chiếm tiện nghi.
Đáng đời con trai hắn sau này không hiếu thuận hắn.
Quách Hướng Hồng lắc đầu một cái, được rồi,
ngươi liền chớ ồn ào.
Ta nhưng cảnh cáo ngươi, bây giờ Sảo Mai ngày ngày học tập, không thể bị quấy rầy.
Ngươi cũng đừng cho nàng quấy rối.
Ta hoan uổng.
Tức phụ, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta quấy rối, là bọn họ ngày ngày tìm ta gây phiền phức.
Quách Hướng Hồng tự nhiên cũng biết một điểm này, nghĩ đến trong tứ hợp viện sẽ làm ầm ĩ, lại không nghĩ rằng như vậy làm ầm ĩ ban đầu ở lớn trước mặt lãnh đạo, vô ngực nói bản thân có thể ứng phó, bây giờ cũng không tiện cầu đại lãnh đạo đổi chỗ.
Ta chính là nhắc nhở ngươi,
cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Ngươi nhớ kỹ cho ta là được.
Ngươi ở nhà thật tốt làm đồ ăn, đừng cả ngày làm cay, phải làm điểm có dinh dưỡng, ta đi xem một chút ái quốc.
Thu Diệp cấp cho Sảo Mai dạy kèm, một người giúp không tới.
Đến làm.
Tức phụ phân phó, ta nhất định làm theo.
Quách Hướng Hồng cười ha hả, nàng thích trụ nố, liền là ưa thích trụ nố cái này nghe lời sức lực.
Đi tới tứ hợp viện, thế nhưng là nghe không ít trụ nố chuyện lúc trước.
Mỗi lần nghe được trụ nố trước kia đổi ở Tần Hoài Như phía sau cái mông làm liếm cậu, nàng liền hận không được méo lỗ thai của hắn dạy dỗ một trận. Bất quá thấy được trụ nố bây giờ làm liếm cậu dáng vẻ, nàng lại không xuống tay được.
Đến trung viện, Quách Hướng Hồng lại đem Diêm phụ quý tính toán nói ra, nhắc nhở Nhiệm Thu Diệp phải chú ý. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ nói, ta nhớ được.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không mắc mưu của hắn.
Quách Hướng Hồng liền nói, vậy là tốt rồi.
Mới vừa rồi sau khi vào cửa, Diêm phụ quý nói với Tần Hoài Như trong nhà không có sách, xoay người liền muốn 100 đồng tiền bán cho nhà chúng ta.
Thật sự là quá không biết xấu hổ.
Nhiệm Thu Diệp liền nói, những thứ kia sách cho Tần Hoài Như đừng nói 100 đồng tiền, chính là 50 đồng tiền, hắn cũng không lấy được.
Hắn chính là nhìn trụ nố tiền dễ gạt.
Đúng rồi, những thứ kia sách rốt cuộc bao nhiêu tiền mua?
Thật muốn nhiều tiền như vậy, ta cũng không thể chiếm các ngươi nhà tiện nghi lớn như vậy.
Ta cái này đem tiền cho ngươi.
Quách Hướng Hồng đột nhiên hỏi.
Nhiệm Thu Diệp khoát tay cự tuyệt, không cần, nhà chúng ta Vương Khôn mua sớm, khi đó còn không đáng nhiều tiền như vậy.
Nói như vậy 3 quyển sách thật muốn bán 50.
Tần Hoài như thế nào chịu cho hoa nhiều tiền như vậy?
Nhiệm Thu Diệp lại nhỏ giọng đem tiểu đương cùng Huệ Hoa tính toán nói ra.
Quách Hướng Hồng bất đắc dĩ nói, đây thật là giả ra tinh khí.
Kia hai cái nha đầu cùng Tần Hoài như thật giống như.
Ngươi cũng không nên đáp ứng bọn họ tới nhà các ngươi, không sợ trễ mãi Tuyết Nhi ôn tập a?
Nhiệm Thu Diệp giải thích nói, ta dù sao cũng là lão sư, sao có thể cự tuyệt các nàng học tập?
Ta đã sớm nghĩ xong, Tuyết Nhi nhà liền Tuyết Nhi 3 cái cùng nhau học là được.
Các nàng nếu là tới, đang ở chúng ta cái này trong phòng đọc sách.
Quách Hướng Hồng thấy Nhiệm Thu Diệp sắp xếp xong xuôi, liền không nói gì.
Đúng rồi, ba mẹ ngươi chuyện cũng giải quyết đi.
Có muốn hay không ta tìm một chút đại di?
Không cần thối lại, vấn đề của bọn hắn, đoạn thời gian trước đã giải quyết.
Ba mẹ ta cũng khôi phục công tác, trường học còn bồi thường rất nhiều tiền.
Nhiệm Thu Diệp vừa cười vừa nói.
Vương Khôn lúc trở lại, tại cửa ra vào đụng phải Diêm phụ quý, bị hắn lôi kéo không phân thân ra được.
Ngươi lôi kéo ta làm gì?
Các ngươi nhà Tuyết Nhi có phải hay không muốn tham gia thi đại học?
Ta chỗ này có sách, có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi.
Vương Khôn biết, cái tiện nghi này khẳng định không tiện nghi, liền hỏi, bao nhiêu tiền?
120 khối.
Vương Khôn là người có tiền, Diêm phụ quý đương nhiên phải tăng giá.
Vương Khôn nhịn không được bật cười, như vậy, ta cũng không cần 120, ta 100 đồng tiền bán cho ngươi một bộ, ngươi chuyển tay bán đi, là có thể kiếm 20, thế nào?
Trong tay ngươi có sách sao?
Nhà chúng ta Thu Diệp chính là trường học lão sư, cha vợ của ta hay là giáo sư đại học, ngươi nói trong tay ta có sách sao?
Tam đại gia, loại này thâm hiểm tiền, ngươi cũng kiếm a?
Diêm phụ quý trong lòng hối hận quên thân phận của Nhiệm Thu Diệp, bị Vương Khôn chế giễu một trận.
Vương Khôn không có để ý hắn, về đến nhà, liền nghe Nhiệm Thu Diệp nói chuyện này.
Đối với Nhiệm Thu Diệp thiện tâm, hắn cũng không tốt chỉ trích cái gì.
Tần Hoài như đắc tội qua hắn, kia hai cái nha đầu lại bên trong đắc tội hắn, hắn cũng không tốt nhằm vào hai cái nha đầu.
Chính ngươi xem làm là được, đừng để cho Tần Hoài như nhân cơ hội tính toán liền không thành vấn đề.
Ta đã biết.
Diêm phụ quý buông tha cho ở trong viện chiếm tiện nghi tâm tư, bắt đầu từ bên ngoài xem xét nhân tuyển, khoan hay nói, 3 ngày sau đó thật để cho hắn tìm được người mua. Tổng cộng bán ra 300 đồng tiền.
156 chương 1558, đồng ngạnh gửi thư 1 tuần lễ sau, bưu tá tới đưa tin.
Tần Hoài như có ở nhà không?
Dịch Trung Hải đúng lúc ở phía trước viện, Diêm phụ quý cửa đánh cờ, thấy Bưu tá, trong lòng cũng cảm giác phi thường chán ghét. Năm đó nếu không phải Bưu tá tiết lộ bí mật, hắn tham ô Hà Đại Thành tiền chuyện này cũng sẽ không bại lộ, Hà Vũ Thủy cũng đừng nghĩ đem hắn nuôi láo tiền cũng hố đi. Bất quá nghe được Bưu tá tìm Tần Hoài Như, hắn cũng không thể không hỏi đến. "Đồng chí, Hoài Như hôm nay đi làm, ngươi tìm nàng có chuyện gì?" "Vị này lao đồng chí, ta là tới cho Tần Hoài Như đưa tin. Nhà nàng còn có ai không?" Đưa tin chính là một cái tuổi trẻ bưu tá, trước kia không phụ trách cái này phiến. Phụ trách cái này phiến cái đó bưu tá về hưu, hắn liền bị điều tới. "Ta là nàng hàng xóm, ngươi đem thư cho ta là được." Dịch Trung Hải tính toán trước tiên đem Tần Hoài Như tin lấy tới. Bưu tá lắc đầu một cái này không thể được. "Chúng ta có quy định, nhất định phải giao cho bản thân hoặc là thân thuộc." "Lão đồng chí, không phải ta không tin ngươi, thật sự là trước mấy tiền có người dùng người khác hàng xóm thân phận thu phong thư. Kết quả, hắn tham đầu người ta trong thư tiền, để người ta tin giữ lại 10 năm. Cái này nói không phải là Dịch Trung Hải sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới, bao nhiêu năm qua đi, còn có người nói chuyện này. Người cái này đồng chí, làm sao có thể nói như vậy đâu? Người ta cái đó hàng xóm có thể không phải tham đồ những tiền kia, chẳng qua là giúp người nọ bảo tồn đâu. Lão đồng chí, ngươi chớ có chê ở. Nhà ai tiền không bản thân bảo tồn, để cho hàng xóm bảo tồn a? Bưu tá thực tại không hiểu, mới vừa rồi còn một bộ lão nhân hiền lành, đột nhiên liền thay đổi mặt, giọng điệu cũng không tốt nghe. Bên cạnh đánh cờ kia hai cái lao đầu tử, nét mặt cũng phi thường kỳ quái, lén lén che miệng cười. "Hừ." Nói càng nhiều càng mất mặt, Dịch Trung Hải xoay người rời đi. Bưu tá không hiểu hỏi Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, hai vị đại gia, hắn thế nào? Hai người có thể nói thế nào, cũng không thể nói cho Bưu tá, Dịch Trung Hải chính là cái đó giữ lại người khác tiền người đi. "Không có gì, hắn tâm tình không tốt, ngươi không cần để ý." "A, đúng, Tần Hoài Như trong nhà còn có ai không?" Diêm phụ quý hướng về phía trong phòng hô, "Dương Thị Hoa, ngươi đi xem một chút giả ra còn có ai không? Để cho bọn họ đi tới đem trong nhà tin thu." Tam đại mụ từ trong nhà đi ra, đi trung viện, rất nhanh tiểu đương liền đi theo ra. "Đồng chí, ta là con gái của Tần Hoài Như, ai cho nhà chúng ta gửi tin a?" "Không phải tin, là điện báo. Từ Tây Bắc gửi tới." Bưu tá xác nhận thân phận của tiểu đương, liền đem điện báo giao cho nàng. "Từ Tây Bắc tới, đó chính là Đồng Ngạnh gửi tới." "Tiểu đương, ngươi cũng đừng trách ta nói không dễ nghe. Viết thư trở lại tốt bao nhiêu, anh ngươi thế nào còn tiêu tiền phát điện báo đâu?" Diêm phụ quý tò mò hỏi. Lưu Hải Trung một bộ dáng vẻ lên lớp người khác, "Người tuổi trẻ bây giờ à, liền là không biết cách sống. Các ngươi nhà ngày nhiều khó khăn a, Đồng Ngạnh không có chút nào biết quý trọng." Tiểu đương không để ý hai người, mở ra điện báo nhìn lên. Mới nhìn qua, nàng liền vẻ mặt đại biến. Đồng Ngạnh trong thư viết đã kết hôn, không về được 6 chữ to. Tiểu đương xoay người liền hướng trong nhà chạy, trong lòng lại có điểm mừng nở hoa. Đồng Ngạnh không trở lại, hai người bọn họ tỉ bội ở nhà địa vị thì càng đề cao rất nhiều. Đến nhà trong, nàng sốt ruột nói, "Mãi mãi, không xong, anh ta ở Tây Bắc kết hôn. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt. Đồng Ngạnh là ngươi thân ca, khi còn bé cầm hứa đại mậu nhà gà cũng hướng ngươi, ngươi làm sao có thể nguyền rủa hắn ở Tây Bắc kết hôn đâu?" Giả Trương thị không chút nghĩ ngợi há mồm mắng to. Mỗi lần cùng Đồng Ngạnh đi tin, bọn họ cũng sẽ dặn dò thượng hạng mấy câu, nói cho Đồng Ngạnh đừng kết hôn. Lần trước Đồng Ngạnh gửi thư, còn chưa nói chuyện kết hôn. Mắt thấy lập tức sẽ trở lại rồi, thế nào đột nhiên liền kết hôn? Ngươi chớ mắng có được hay không, ta có thể nói lão sao? Anh ta phát điện báo tới, ngươi xem một chút." Tiểu đương ủy khuất nói. Giả Trương thị nhìn trước mắt điện báo giấy, có chút hoàng hồn. Nàng không biết chữ, nhưng là phát điện báo giấy còn là gặp qua. Đây thật là Đồng Ngạnh phát tới, có thể hay không tính sai? Người ta bưu cục người có thể tính sai sao? Phía trên này rõ ràng viết, đã kết hôn, không về được. Nhìn tiểu đương không giống nói láo, Giả Trương thị nhất thời khóc, "Ta đáng thương Đồng Ngạnh, ngươi thế nào nghĩ như vậy không ra a nông thôn những thứ kia tao hồ ly, có cái gì tốt? Ngươi muốn cũng phải tìm trong thành cô nương a." "Mãi mãi, ngươi chớ khóc, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp a." Giả Trương thị lại không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục khóc, nàng đầu góc một mảnh hỗn độn, căn bản là không nghĩ ra được biện pháp. Bên này tiếng khóc đã sớm đưa tới Dịch Trung Hải chú ý, nếu không phải lo lắng bị Giả Trương thị chửi mắng, hắn sớm cứ tới đây nhìn Đồng Ngạnh gửi tới tin tức. Nghe Giả gia động tĩnh không đúng, Dịch Trung Hải không để ý tới lo lắng, đi bảo, "Lao chị dâu, ngươi làm sao?" "Tiểu đương, ngươi như thế nào chọc bà ngươi? Bà ngươi lớn tuổi như thế, ngươi cũng không biết để cho nàng sao?" Tiểu đương liếc mắt, hận không được cho Dịch Trung Hải mấy bàn tay. Những năm này, Dịch Trung Hải không có biện pháp gạt gẫm người khác cũng không nể mặt hắn. Nhưng là hắn lại không nhịn được, liền đem lừa dối nhân tuyển biến thành các nàng tỷ muội. Hai tỷ muội biết, trong nhà ngày còn phải dựa vào Dịch Trung Hải, đối mặt Dịch Trung Hải gạt gẫm, chỉ có thể dương thịnh âm suy. "Một đại gia gia, cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Bà nội ta là bị anh ta tức đến." Nói, nàng liền đem điện báo đưa cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không hiểu xem tiểu đường, một phong điện báo có thể đem Giả Trương thị khí thành như vậy, cũng không thể là Đồng Ngạnh qua đời đi. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải liền luống cuống. Năm đó Giả Đông Húc qua đời thời điểm, hắn còn có trụ nối đặt cơ sở. Nếu là Đồng Ngạnh qua đời, hắn tìm ai đặt cơ sở ai trụ nối căn bản cũng không có thể, chính là trụ nối vui lòng. Hắn cũng không thể tin được. Trừ phi trụ nối cùng bây giờ tức phụ ly hôn, đem tức phụ cùng nhi tử cũng đuổi đi, sau đó cưới Tần Hoài Như. Đã kết hôn, không về được. Dịch Trung Hải đọc xong cái này 6 cái chữ, mặt biến sắc trắng bệnh, ánh mắt vô thần, Đồng Ngạnh kết hôn. Đồng Ngạnh làm sao có thể kết hôn? Ta còn không có đồng ý, Đồng Ngạnh làm sao có thể kết hôn? Giả Trương thị đang tức giận, nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, há có thể bỏ qua cho hắn, ngươi cái không biết xấu hổ Vương Bát Đản, cháu của ta kết hôn, có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Trung Hải giận đến thiếu chút nữa đem bổng nạnh là con ta những lời này nói ra, bất đắc dĩ, chỉ đành nói, lao chị dâu, ngươi cũng đừng náo, bây giờ mấu chốt nhất vẫn là hỏi một chút bổng nạnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bổng nạnh nếu là ở Tây Bắc An gia, ngươi làm sao bây giờ? Một câu nói đem giả Trương Thị hỏi khó. Nàng sát thực không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không thể đi theo bổng nạnh đi Tây Bắc đi, chỗ đó điều kiện không tốt, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng nhưng không vui đi. Tứ hợp viện lại không tốt, đó cũng là thành Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, so chim không thèm bị đại Tây Bắc mạnh hơn. Hắn một đại gia, ta chính là sốt ruột muốn chết, ngươi đừng trách ta. Ngươi giúp chúng ta nhà nghĩ một chút biện pháp đi. Đồng ngạnh cũng không thể ở lại Tây Bắc. Đồng ngạnh nếu là không trở lại, ai cho ngươi dưỡng lão a? Dịch Trung Hải không để ý tới cùng giả Trương Thị so đo, hướng về phía Tiểu Đường giao phó nói, ngươi nhanh đi xưởng tán thép, đem ngươi mẹ cùng trụ nấu kêu đến. Tiểu Đường không nghĩ bị mắng, thành thành thật thật đi xưởng tán thép, tìm Tần Hoài Như. Nói với Tần Hoài Như rồi thôi về sau, Tần Hoài Như phản ứng đầu tiên chính là ngất đi. Cũng may Tiểu Đường kịp thời bấm nhân trung, đem nàng cấp cứu đi qua. Tỉnh rồi thôi về sau, nàng phản ứng đầu tiên không phải về nhà, mà là đi phòng ăn thấy chủ nố. Ở bên ngoài phòng ăn náo một hồi, mới mang theo không cam lòng buông tha cho. 156 chương 1559, đi Tây Bắc, tìm Đồng Ngạnh thấy được chủ nố không có đi theo trở lại, Dịch Trung Hải mang trên mặt thất vọng. Thế nhưng là lúc này cũng không đoái hoài tới hắn, Hoài Như, Đồng Ngạnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên liền kết hôn nữa nha. Tần Hoài Như mất hết hồn bị nói, một đại gia, ta thật không biết. Hắn trước giờ cũng chưa nói qua. Vì chứng thật bản thân không có nói láo, Tần Hoài Như còn đem Đồng Ngạnh biết tín đô lấy ra. Dịch Trung Hải một bìa một phong cũng lấy ra nhìn, bên trong một câu chuyện kết hôn cũng không có nói, thậm chí ngay cả tìm người yêu chuyện cũng không có nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như chẳng qua là khóc lắc đầu. Dịch Trung Hải hết cách rồi, liền nghĩ đến Diêm Giải Quáng, ta đi hỏi một chút Giải Quáng, hắn cùng Đồng Ngạnh ở một chỗ nhập đội, nói không chừng biết một chút. Giả ra hai quả phụ một chút chú ý cũng không có, đi theo Dịch Trung Hải đi Diêm phụ quý nhà. Cái trận thế này đem Diêm phụ quý sợ hết hồn, ý nghĩ đầu tiên chính là mình nhà có hay không đắc tội Tần Hoài Như. Xác nhận không có có đắc tội Tần Hoài Như, không cần lo lắng Dịch Trung Hải mang theo người tới tìm phiền toái, mới yên tâm. Lao Dịch, các ngươi đây là? Dịch Trung Hải không có thời gian ở Diêm phụ quý trên người lãng phí thời gian, liền nói, chúng ta tìm Giải Khoáng có chút việc, ngươi đem hắn cứ gọi trở về. Diêm phụ quý mang trên mặt lúng túng, ta cũng muốn gọi hắn trở lại, thế nhưng là thằng danh kia, từ sau khi kết hôn cũng rất ít trở lại, ta cũng không có cách nào. Dịch Trung Hải biết Diêm phụ quý thực sự nói thật, hỏi rõ Diêm Giải Khoáng đơn vị làm việc sau, liền mang theo người đi tìm Diêm Giải Khoáng. Tam đại mụ đẩy một cái Diêm phụ quý, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi theo sát đi xem một chút ta. Ngươi gấp cái gì? Ta đây không phải là nhớ các nàng tìm Giải Khoáng làm gì sao? Bất kể làm gì, ngươi đều phải đi cùng nhìn một chút, đừng để cho Giải Khoáng chúng các nàng kế. Diêm phụ quý nghe vậy, lập tức đi theo. Diêm Giải Khoáng lại không phải thứ gì, đó cũng là Diêm gia hải tử. Diêm Giải Khoáng vật là Diêm gia, không thể bị ngoại nhân tính toán đi. Diêm Giải Khoáng khi nói, một đại gia, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ta xuống nông thôn cũng trở lại đã bao nhiêu năm, ta làm sao biết Đồng Ngạnh ở Đại Tây Bắc tình huống? Các ngươi nếu muốn biết, bản thân đi Tây Bắc hỏi a. Dịch Trung Hải bất mãn nhìn chằm chằm Diêm Giải Khoáng, trong miệng lại nói với Diêm phụ quý, "Lão Diêm, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi dạy dỗ ra hài tử, không có chút nào biết tôn kính lão nhân." Diêm phụ quý lại nói, "Lão Dịch, Giải Khoáng vậy không dễ nghe, nhưng là nói không sai. Hắn xuống nông thôn trở lại 2 năm, bên trên nào biết Đồng Ngạnh tình huống. Đồng Ngạnh ở Tây Bắc kết hôn, đây chính là chuyện tốt. Hắn lúc nào trở lại làm hôn lễ?" Giả Trương Thị tức điên, hướng về phía Diêm phụ quý thối mắng một trận. Các nàng nhà Đồng Ngạnh cũng không về được, Diêm phụ quý lại còn dám tính toán các nàng nhà thiệt diệu. Đoàn người náo tan dã trong cơn vui, buồn bực trở lại tứ hợp viện. Diêm phụ quý trong lòng có khí, liền không có thay giả ra gạn, rất nhanh tứ hợp viện người đều biết Đồng Ngạnh muốn ở Tây Bắc kết hôn. Dịch Trung Hải thấy vậy, lập tức ý thức được không tốt. Loại tin tức này truyền đi, Đồng Ngạnh trở lại cũng không có biện pháp tìm người yêu. Đồng Ngạnh nếu không phải là hắn nhi tử, hắn mới không thèm để ý điểm này, nhưng Đồng Ngạnh là con của hắn, gánh bắt vì lão Dịch nhà nối dõi tông đường nhiệm vụ. Đủ rồi, các ngươi nói mò gì? Đồng Ngạnh lớn tuổi, Tây Bắc bên kia có người giới thiệu với hắn đối tượng. Hắn phát điện báo tới hỏi thăm tình huống trong nhà. Căn bản cũng không có kết hôn chuyện này. Đồng Ngạnh như vậy hiếu thuận, kết hôn chuyện lớn như vậy, không hỏi trong nhà có thể làm chủ sao? Lời giải thích này, miễn cưỡng có thể khiến người ta tin tưởng. Đại gia cùng Tần Hoài Như không có quá lớn cửu hận, vừa sợ giả Trương Thị trận cửa mắng chửi người, liền không có lại bàn luận cái đề tài này. Cùng giả ra quan hệ không tốt với nhà, mới không tâm tư quan tâm giả ra chuyện. Trở lại trong phòng, Dịch Trung Hải nhưng lại buồn lên. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có biện pháp tốt. Hoài Như, chúng ta cho Đồng Ngạnh phát cái đề báo, nhìn xem rốt cục tình huống gì. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đi theo Dịch Trung Hải đi điện báo cục cho Đồng Ngạnh phát điện báo. Đồng chí, bên kia lúc nào có thể thu đến điện báo? Sớm nhất ngày mai, chậm nhất là hậu tiên, nên sắp xỉ. Chủ yếu là bên kia bưu điện đưa điện báo trễ lại thời gian. Đồng chí, ngươi cứ yên tâm đi. Yên tâm, làm sao có thể yên tâm? Đồng Ngạnh nếu là ở Tây Bắc kết hôn, các nàng mấy mươi năm lưu vẽ tất cả đều tan vỡ. Lúc này Đồng Ngạnh cũng không chịu nổi, trong lòng cũng càng thêm hối hận. Trong nhà tin tức nếu là sớm tới một tháng, hắn cũng không đến nỗi như vậy làm khó. Hắn bên này nhập đội trong thôn, thôn chủ nhiệm khuê nữ gả cho đội sản xuất đội trưởng nhí tử. Nửa năm trước, ra một lần ngoài ý muốn, đội sản xuất đội trưởng đứa con trai kia qua đời, lưu lại một cái xinh đẹp tức phụ, còn mang theo hai đứa bé. Thời này, thành trong mang theo hải tử quả phụ này cũng không tốt qua, huống chi Tây Bắc nông thôn đâu. Trong thôn những thứ kia không có kết hôn tiểu tử, còn có những thứ kia xuống không nhịn được chi thành, liền bắt đầu từ từ thử dò xét cái đó quả phụ. Lúc mới bắt đầu nhất, quả phụ còn có thể cầm giữ ở, nhưng ngày khổ, ăn không đủ no, vì hai đứa bé không bị đói, liền từ từ bắt đầu cùng những người kia tán tỉnh bé bán. Trong này, đồng ngạnh là dễ thấy nhất một, không có khác, chủ yếu là đồng ngạnh ở những chỗ này người bên trong là giàu có nhất. Giả ra mỗi tháng đều muốn cho đồng ngạnh gửi 10 đồng tiền tới. 10 đồng tiền á ở thành Bắc Kinh cũng có thể làm cho hai người qua một tháng, huống chi là đại Tây Bắc nơi này. Có lẽ là quả phụ thiên phú kỹ năng, nữ nhân kia một cái đã nhìn chằm chằm đồng ngạnh. Đồng ngạnh đâu, khi còn bé thế nhưng là thường thấy được Tần Hoài Như dùng biện pháp như thế cám dỗ trụ nố, từ trụ nố trong tay chiếm tiện nghi. Hắn thể, tuyệt đối không thỏa trụ nố. Ở tiểu quả phụ một lần câu dẫn thời điểm, hắn liền đánh bạo đem cái đó quả phụ làm. Vốn tưởng rằng tiêu ít tiền là có thể đem quả phụ giải quyết, ai ngờ hắn cho tiền càng nhiều, quả phụ lại càng không bỏ được hắn rời đi. Vì hoàn toàn đem hắn trói ở trong thôn, quả hội phụ nữ hợp người nhà mẹ để cho hắn đến rồi một lần bắt gian. Bị người chặn ở trong chăn trong, hoặc là cưới quả phụ, hoặc là đi đồn công an. Đồng ngạnh dĩ nhiên không muốn đi đồn công an, chỉ có thể đáp ứng cưới quả phụ. Thôn trưởng lo lắng đồng ngạnh chạy, đem hắn tiền trên người cùng chứng kiện cái gì cũng tịch thu. Lần này phát điện báo tiền, hay là bởi vì Dịch Trung Hải gửi tới. Theo thi đại học tin tức chuyển tới, quả phụ đem hắn nhìn chặt hơn, ngay cả ra cửa liền có người nhìn chằm chằm hắn. Tần Hoài Như là cái có chủ ý, nàng cảm thấy đồng ngạnh khẳng định gặp phải khó khăn, mới phát cái này điện báo. Một đại gia, ta muốn đi Tây Bắc, tự mình đem đồng ngạnh dẫn trở lại. Đồng ngạnh cái này phong điện báo, nhất định là tới cầu cứu. Ta không thể nhìn hắn bị những người kia phá hủy. Dịch Trung Hải nghe vậy, không có lập tức mở miệng, mà là tại cân nhắc hơn thiệt. Hắn cũng cảm thấy đồng ngạnh là gặp phải phiền toái, mới không đầu không đuôi nói phát một câu nói như vậy tới. Thế nhưng là đồng ngạnh nếu là thật sự gặp phải phiền toái, kia liền cần tiền để giải quyết. Số tiền này, ai có thể cho đồng ngạnh ra a, cứ việc đồng ngạnh là con của hắn, tài sản của hắn sớm muộn là đồng ngạnh, vậy cũng muốn ở hắn đồng ngạnh cho hắn phong quang đại tàng sau. Giả Trương thì lại không nhiều như vậy tâm tư, liền vội vàng nói, đúng, đồng ngạnh khẳng định gặp phải phiền toái. Tám phần những người kia biết đồng ngạnh muốn lên đại học, cảm thấy đồng ngạnh là cái kim quy tế, tính toán trước hạn cột vào đồng ngạnh trên thân. Chúng ta không có thể làm cho các nàng như ý, không có thể làm cho các nàng liên lụy đồng ngạnh. Tần Hoài Như, ngươi vội vàng thu dọn đồ đạc, nhất định phải đem đồng ngạnh mang về. Tần Hoài Như vừa nghe Giả Trương thì vậy, nhất thời cảm thấy có lý. Đồng ngạnh sớm không kết hôn, muộn không kết hôn, lại cứ ở muốn thi đại học thời điểm kết hôn, tám phần là bị người làm tiên nhân khiêu. Mẹ, ta cái này liền thu thập, ngày mai đi trong xưởng xin nghỉ, sau đó ta đi ngay Tây Bắc tìm đồng ngạnh. 156 chương 1560, mang theo trụ nỗ Dịch Trung Hải vừa nghe hai cái quả phụ vậy, nhất thời hoảng hồn. Bên người của hắn, chỉ còn lại Tần Hoài Như một cái như vậy thiếp tâm người. Tần Hoài Như nếu là rời đi, hắn còn có thể trông cậy vào ai? Hoài Như, ngươi đừng xung động. Ngươi một người phụ nữ, đi Tây Bắc có thể làm gì a, đừng đồng ngạnh làm không trở lại, lại đem mình cho rơi vào đi. Tần Hoài Như tự nhiên biết, dựa vào chính nàng, thành công khả năng không lớn. Nàng nói như vậy, cũng là đang tính kế Dịch Trung Hải tiền. Một đại gia, đồng ngạnh là con trai ta, ta không thể nhìn hắn cả đời bị hủy. Đồng ngạnh từ nhỏ đã là sinh viên mầm non, nhất định là các nàng nhìn đồng ngạnh có tiền đồ, cho đồng ngạnh thiết bộ. Làm một mẫu thân, ta không thể nhìn đồng ngạnh bị hủy, chính là hy sinh ta cũng sẽ không tiếc. Nói xong, nàng liền nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Ta một là mẹ, cũng có thể vì đồng ngạnh hy sinh, ngươi thế nhưng là cha của đồng ngạnh, ngươi có thể không làm gì sao? Ngươi muốn không làm gì, đồng ngạnh trở về sau, ngươi còn có mặt mũi để cho đồng ngạnh hiếu thuận ngươi sao? Dịch Trung Hải đọc hiểu Tần Hoài Như ý tứ trong lời nói, nhất thời nhức đầu. Muốn nói không, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Hoài Như, tâm tình của ngươi ta hiểu. Đồng ngạnh là ta từ nhỏ xem lớn lên, ta cũng không bỏ được hắn bị ủy khuất. Thế nhưng là, ngươi một người phụ nữ, có thể làm cái gì a? Bất kể làm cái gì, ta cũng phải đi. Ngươi không nên cản ta. Giả Trương thị thời là hung ác nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, phàm là Dịch Trung Hải dám nói một không để cho Tần Hoài Như đi chữ, nàng sẽ phải cùng Dịch Trung Hải liều mạng. Dịch Trung Hải cảm nhận được sát khí, nhất thời khí ngắn hơn, ý của ta là, ngươi không thể một người đi. Ngươi một người phụ nữ, lại không có từng đi xa nhà, trên đường thực tại quá nguy hiểm. Chúng ta trong viện, chú nố từng đi xa nhà, để cho hắn đi chung với ngươi. Vạn nhất đồng ngạnh gặp phải phiền toái, hắn ra mặt tương đối thích hợp. Chú nố có thể đi, đương nhiên được. Từ bờ Di đến Đại Tây Bắc, không nói khác, chỉ riêng lộ phí cùng tiền ăn uống sẽ phải tốn không ít tiền. Số tiền này, vừa không có người cho các nàng thanh toán. Nếu là có người cho các nàng thanh toán, Giả Trương thị sớm liền nghĩ biện pháp đi nhìn đồng ngạnh. Nhưng là lấy các nàng cùng chú nố quan hệ, chú nố có thể đáp ứng không? Dịch Trung Hải thấy hai cái quả phụ không có mở miệng, liền vội vàng nói, chú nố đi cùng, chuyện tốt rất nhiều. Đầu tiên, hắn là người đàn ông, ra cửa bên ngoài làm chuyện gì cũng phương tiện. Kỳ thực, trong tay hắn có tiền, đồng ngạnh bên kia nếu là có phiền toái, hắn trước giúp đỡ đem tiền trên nền. Cuối cùng, chú nố nhận biết đại lãnh đạo. Đến lúc đó để cho hắn cho đại lãnh đạo gọi điện thoại, mời đại lãnh đạo ra mặt. Hai quả phụ liếc nhau một cái, trong lòng có quyết định. Tần Hoài Như thở dài, một đại gia, ta đương nhiên biết chú nố đi cùng tương đối tốt. Thế nhưng là chú nố sẽ đáp ứng không? Ngươi cũng biết, hắn tử trở lại liền không cho ta sắc mặt tốt. Dịch Trung Hải lại không muốn bỏ qua cơ hội này, nói, nếu là hắn không đáp ứng, hắn còn là người sao? Thừa cơ hội này, chúng ta cũng cùng trụ nố khôi phục một chút quan hệ. Chỗ tốt nhiều như vậy, còn không có tổn thất, Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không bỏ rơi, liền đáp ứng Dịch Trung Hải. Chúng ta, một đại gia, ngươi cũng đi sao? Dịch Trung Hải liền nói,
ta đương nhiên cũng đi. Đồng Ngạnh xảy ra chuyện lớn như vậy, ta ở trong tứ hợp viện cũng ngồi không yên. Có ta đi theo, cũng tốt cùng trụ nố nói chuyện tâm tình. Tần Hoài Như suy nghĩ Dịch Trung Hải đi cùng cũng không tệ, có hai cái này bỏ ra ở, đem Đồng Ngạnh cầm trở về cơ hội lớn hơn. Tự nhận là chiếm cứ đại nghĩa mấy người, bắt đầu thương lượng thế nào nắm trụ nố. Biện pháp không phải là mấy cái kia, bán thảm thêm đạo đức bắt góc. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu trụ nố. Thấy được trụ nố dẫn một con gà cùng Quách Hướng Hồng vừa nói vừa cười xuất hiện ở tứ hợp viện, mấy người trong ánh mắt ghen ghét cũng không nhịn được. Các nàng nếu là nhớ không tệ, ngày hôm qua trụ nố trong nhà liền nấu gà, đặc biệt bưng đến tiền viện vương không nhà, cho những cái này hàng lô vốn tiểu nha đầu ăn. Tiểu Đương lặng lẽ liếm môi một cái. Ngày hôm qua trụ nố bưng canh gà thời quá khứ, nàng cùng Huệ Hoa đang ở nhờ Nhiệm Thu Diệp chỉ bảo vấn đề, đi theo cọ sát một chén canh. Tư vị kia, có thể so với năm đó trụ nố mang về đồ ăn thừa muốn thơm nhiều. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như bày xong trận thế, vốn tưởng rằng trụ nố sẽ hỏi một câu, ai ngờ trụ nố căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, tiếp tục nói với Quách Hướng Hồng lời. Tức phụ, ta cảm thấy nhà chúng ta nên cho Sảo Mai mua một cái xe đạp. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đều có xe đạp, chúng ta khuê nữ không có, cảm giác luôn là thấp các nàng một đầu. Quách Hướng Hồng suy nghĩ một chút, cũng xác thực lý nên như vậy, ngươi nghĩ biện pháp làm một trường xe đạp phiếu, chúng ta mua cho nàng một chiếc, cũng mua cho ngươi một chiếc. Những lời này hoàn toàn kích nộ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hai người. Các nàng ngày qua kém như vậy, Chu Nố vẫn còn đang lấy lòng nữ nhân khác, thực tại quá không ra gì. Chu Nố. Bên hai truyền tới Tần Hoài như đau khổ tiếng thê ơ. Chu Nố dừng bước lại, không nhịn được nói, Tần quả phụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngày ngày không tới căn tin náo một lần, ngươi liền không vượt qua nổi có phải hay không? Ta lại cùng ngươi nói một lần, chúng ta chính là hàng xóm, hay là quan hệ không tốt hàng xóm. Ngươi nếu là lại đi căn tin náo, cũng đừng trách ta tố cáo đến trong xưởng. Mời trong xưởng xử lý ngươi. Tần Hoài như bị khuất ba ba khóc, Chu Nố, tỷ rốt cuộc đã làm sai điều gì, ngươi muốn như vậy đối tỷ? Kịch bản đã rối loạn, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Tần Hoài như khóc tìm Chu Nố thế nào cũng phải hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì. Nhưng là bây giờ đi lên liền bừa bãi chụp vào, không cho hắn chiếm cứ đại nghĩa cơ hội. Không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng phải lên, Chu Nố, ngươi cũng quá nhân tâm. Không thấy Hoài như mày đủ mặt đê sao? Dịch Trung Hải, ta chỉ muốn hỏi một chút, Tần Hoài như ngày nào đó không phải mày đủ mặt đê kêu sống không muốn nổi. Nàng ngày nào đó nếu là cười, kia tám phần là từ ở trong tay người khác gài bẫy tiền. Trung quanh người xem náo nhiệt rối rít nở nụ cười, suy nghĩ kỹ một chút, tình huống nói với Chu Nố sắp xỉ. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngày nếu là quá tốt, ai nguyện ý mày đủ mặt đê các ngươi ngày trôi qua tốt, cũng không nghĩ giúp Hoài như. Mọi người đều là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hoài như có thời điểm khó khăn, các ngươi không đưa tay giúp một tay, chờ các ngươi gặp phải khó khăn, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng người nào cũng không muốn bỏ tiền, cũng mong không được người khác ra mặt. Thấy trong viện không ai trả lời, Dịch Trung Hải lộ ra nụ cười chiến thắng, Chu Nố, Đồng Ngạnh ở Tây Bắc gặp phải chút vấn đề. Hắn là người giả ca đồng yêu, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, Hoài như liền không có biện pháp sống. Ngươi ngày mai đi trong xưởng xin nghỉ, đi theo Hoài như cùng đi Tây Bắc, đem Đồng Ngạnh cứu trở về. Quách Hướng Hồng xì một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi thì tính là cái gì? Con trai của Tần Hoài như gặp phải khó khăn, cùng nhà chúng ta trụ tử có quan hệ gì? Ngươi nguyện ý rút, đó là chuyện của ngươi, không muốn chuyện gì đều kéo nhà chúng ta trụ tử. Dịch Trung Hải căn bản không để ý tới Quách Hướng Hồng vậy, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay Chu Nố. Chu Nố thái độ mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là Chu Nố trả lời, không hề như ý của hắn. Vợ ta nói không sai, Đồng Ngạnh không phải là muốn ở Tây Bắc kết hôn sao? Các ngươi đi uống rượu mừng, có quan hệ gì với ta? Liền là muốn ta theo phần tử, vậy cũng muốn hắn trở lại làm tiệc rượu thời điểm. Không có lý ngàn dặm xa xăm, để cho ta đi uống hắn rượu mừng. Được rồi, các ngươi ngày từng ngày không có chuyện làm, ta còn muốn cho ta bảo bối quê nữa nấu cơm đâu. Không để ý tới nữa Dịch Trung Hải, Chu Nố mang theo Quách Hướng Hồng về nhà, bắt đầu thu thập con gà kia. Dịch Trung Hải liền đứng ở trong sân xem Chu Nố ở nơi nào bận rộn, lại không chiếm được Chu Nố một câu đáp lại. 156 chương 1561, Tây Bắc trùng phùng. Dịch Trung Hải chưa từ bỏ ý định, lại kéo một ngày, cùng Chu Nố làm ầm ĩ cuối cùng, Chu Nố vẫn là không có đi, thậm chí thiếu chút nữa đánh hắn mấy bàn tay. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ có thể dưng dưng cùng Tần Hoài như bước lên đi Tây Bắc đường. Mua vé xe lửa thời điểm, Dịch Trung Hải trong lòng thẳng hối hận. Khi thời gian suy nghĩ đem Chu Nố mang ra khỏi tứ hợp viện, phương tiện gạt gẫm Chu Nố, lại không cân nhắc Chu Nố có thể đáp ứng hay không vấn đề. Không phải, hắn mới không khoe khoang rằng muốn cùng Tần Hoài như cùng đi Tây Bắc đâu. Tần Hoài như ra cửa, liền mang theo mấy bộ quần áo, cái gì cũng không mang, rõ ràng bày ra trên đường tốn hao muốn hắn phụ trách. Nhìn nhi tử vui sướng đều bị những phiền toái này hòa tan. Một ông già mang theo một xinh đẹp phụ nữ trung niên, cử chỉ còn như vậy thân mật, thực tại để cho người hoài nghi. Dọc theo đường đi không ngừng bị nhìn bất quá tố cáo. Cũng may hai người có đi bảo định kinh nghiệm, chuẩn bị chứng kiện tương đối đầy đủ hết, không có bị tóm lên tới. Thậm chí ở Tần Hoài như nước mắt cùng Dịch Trung Hải đạo đức trói dưới kệ, những thứ kia người không biết do bởi ấy nấy, còn giúp bọn họ không ít tiền. Điều này làm cho Dịch Trung Hải cảm thụ khá hơn nhiều. Phải biết, đạo đức của hắn bắt cóc đại pháp kể từ bị Vương Khôn phá hủy sau, liền không còn có thống khoái lâm ly sử dụng qua. Hắn một lần cho là đạo đức bắt cóc mất đi hiệu lực, lần này ra cửa, để cho hắn tìm về không ít tự tin. Tần Hoài như thấy một chiêu này không ngờ tốt như vậy dùng, hai người liền thân mật phối hợp đứng lên. Đến lại Tây Bắc thời điểm, hai người đem lộ phí cùng tiền ăn uống cũng kiếm vào tay. Tần Hoài như vui sướng nghĩ đến, sớm biết kiếm tiền dễ dàng như vậy, cũng không khổ khổ cực cực ở xưởng cán thép cùng người khác đổi màn đầu. Xuống xe lửa, lại đảo xe hơi, đến Bổng Ngạnh xuống nông thôn huyện thành bên trên. Hai người ở huyện thành nhà khách ở đây một đêm, mới tìm cái xe lừa đi Bổng Ngạnh xuống nông thôn thôn. Hai người thấy Bổng Ngạnh thời điểm, Bổng Ngạnh đang lôi kéo mải mải lúa mạch. Ở bên người của hắn, còn đứng một nữ nhân trẻ tuổi, xem hắn. Tần Hoài Như thấy cảnh này, nhất thời bị khuất khóc. Bổng Ngạnh dáng vẻ thật sự là giống như cho người khác kéo cối xay bỏ già. Bổng Ngạnh đang kéo cối xay Bổng Ngạnh, nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, nhận ra Tần Hoài Như, cũng bị khuất khóc, "Mẹ, ngươi thế nào mới tới cứu ta?" Mẹ con hai cái ôm khóc. Tần Hoài Như ngửi được Bổng Ngạnh trên người mùi hôi, thiếu chút nữa nói ra. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ lão đầu này bộ dáng người sẽ là con trai của nàng. Phải biết, nàng lúc còn trẻ tìm người yêu, không chỉ có yêu cầu người khác là trong thành, còn yêu cầu dài đẹp mắt. Bất kể là kết hôn trước tình nhân, Dịch Trung Hải, hay là Giả Đông Húc, tướng mạo cũng là phi thường tuấn tú. Bổng Ngạnh tướng mạo tự nhiên không kém, toàn bộ trên đường phố liền không có mấy bị kịp Bổng Ngạnh. Ngươi thế nào biến thành hình dáng này? Bổng Ngạnh khóc càng bị quất. Hắn từ nhỏ sinh hoạt liền phi thường tốt, người khác ăn không đủ no thời điểm, hắn lại có thể ăn được thịt. Dù là sau đó cùng trụ nố trở mặt, trong nhà điều kiện chênh lệch một chút, cũng so Tây Bắc bên này mạnh. Hắn từ nhỏ đã không có bị khổ, tự nhiên chịu không nổi Tây Bắc bên này hoàn cảnh. Không có tìm trước mắt cái này quả phụ thời điểm còn tốt, có thể sử dụng Tần Hoài Như gửi tới tiền cải thiện cơm nước. Từ bị trước mắt cái này quả phụ hố sau, tiền của hắn liền bị mất, mỗi ngày còn phải khổ cực làm việc. Ngắn ngủi nửa năm, liền thương già dặn cái bộ dáng này. Đồng Ngạnh, mẹ đến rồi, ngươi cũng không thể chú ý khóc cá nhanh lên một chút đem mẹ mời được trong phòng ngồi. Một tiếng mẹ, để cho Tần Hoài Như dừng lại thúc thiết, để cho Dịch Trung Hải trợn to cả mắt. Hai người không thể tin xem Đồng Ngạnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quả phụ cười nói, mẹ, ta gọi Tăng Ngọc Đình, là Đồng Ngạnh tức phụ. Hắn không có viết thư nói cho người sao? Làm tư thâm quả phụ, Tần Hoài Như đối đồng loại cảm giác phi thường bén nhạy, nàng từ Tăng Ngọc Đình trên thân cảm nhận được khí tức của đồng loại. Đồng Ngạnh trước giờ cũng không có đã nói với ta chuyện kết hôn. Ngươi không nên gọi ta mẹ. Tăng Ngọc Đình vẫn bậy cười, còn dùng tay chỉ Bổng Ngạnh, ngươi cái không có lương tâm, nói muốn viết thư nói cho mẹ, thế nào còn một mực gạt không nói. Cái vấn đề này, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải cũng muốn biết, liền cùng nhau xem Bổng Ngạnh. Thế nhưng là Bổng Ngạnh không dám nói. Ban đầu bị bắt, hắn sợ hãi dưới viết nhận tội sách. Người này nhận tội sách vẫn còn ở cha vợ trong nhà để đâu. Bên này sợ hãi Tần Hoài Như tức giận, không cho Bổng Ngạnh gửi tiền, liền khống chế Bổng Ngạnh, không để cho Bổng Ngạnh tùy tiện cho nhà viết thư. Nghĩ muốn viết thư, nhất định phải dựa theo bọn họ nói viết. Ta đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Ngạc nhiên, kinh sợ còn tạm được. Con của mình, chính mình hiểu rõ. Tần Hoài Như liếc mắt liền nhìn ra Bổng Ngạnh dị thường, trong lòng biết trong đó có chuyện, liền quyết định âm thầm hỏi thăm Bổng Ngạnh sau, lại tính toán. Nàng bên này mới yên tâm, liền có hai đứa bé từ bên ngoài chạy vào, một cậu bé, đại khái 7 tuổi, một cô gái, hẹn 4 tuổi. Bọn họ sau khi đi vào, chạy đến Tằng Ngọc Đình bên người, hô, mẹ, chúng ta trở lại rồi. Ngươi xem các ngươi chạy, đều được bùn khỉ. Các ngươi cùng ta tới, ba ngươi cùng ra ra tới thăm ngươi. Tằng Ngọc Đình một tay giắt một, đi tới Tần Hoài Như bên người. Cùng Bổng Ngạnh cùng đi nơi này, có không ít bò gì, cũng có bọn họ ngõ hẻm phụ cận, trong đó còn có Diêm Giải Khoang cái này từ nhỏ cùng Bổng Ngạnh cùng nhau lớn lên người. Người trong thôn đối Bổng Ngạnh trong nhà chuyện hiểu không ít. Bọn họ biết, Tần Hoài Như câu đắp trong một viện lớn lên xấu xí nam nhân kết bọn, hai người thậm chí cũng sắp kết hôn rồi. Nếu không phải Bổng Ngạnh làm ở Mỹ, hai người liền thật xong rồi. Bổng Ngạnh nhiều năm như vậy không có trở về, hai người tám phần thừa dịp Bổng Ngạnh không ở nhà, đến rồi cái tiền trảm hậu tấu. Ngại ngại tốt, ra ra tốt. Không đợi Tần Hoài Như giải thích, hai đứa bé liền nhanh chóng hô lên. Bổng Ngạnh cau mày, nhìn chằm chằm Tằng Ngọc Đình, ngươi nói mò gì? Đó là chúng ta trong viện một đại gia, không phải ba ta đã sớm chết rồi. Tằng Ngọc Đình vội vàng xin lỗi, ta thật không biết. Tần Hoài Như đối với cái này lầm sẽ không có chút nào để ý, ngược lại nàng cùng Dịch Trung Hải bị người hiểu lầm thói quen. Chân chính để cho nàng khiếp sợ chính là trước mắt hai đứa bé. Cái đó nhỏ còn dễ nói, tuổi tác bên trên có thể nói còn nghe được. Cái đó lớn liền không được bình thường. Đồng Ngạnh là 70 ngày tết hương, đến năm nay tính tới tính lui mới 7 năm, tính thế nào, Đồng Ngạnh hải tử cũng không đến được 7 tuổi. Chính là Tằng Ngọc Đình ôm hải tử gả cho Đồng Ngạnh, cũng không đến được 7 tuổi. Giải thích duy nhất chỉ có một, đó chính là trước mắt cái này quả phụ, là cái mang theo hải tử quả phụ. Nàng lại đi nhìn cái đó nhỏ, dài cùng Bổng Ngạnh một chút tương tự địa phương cũng không có. Hai đứa bé đều không phải là Bổng Ngạnh. Làm quả phụ, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Bình thường quả phụ, vì con của mình, tuyệt đối sẽ không cho cái thứ hai nam nhân sinh con. Bổng Ngạnh sau này chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Phi, nói sai rồi. Bất kể nói thế nào, Bổng Ngạnh cũng không thể cưới người nữ nhân này. Bổng Ngạnh nếu là cưới vợ, nhân tuyển rất nhiều, chỉ riêng tứ hợp viện liền có 3 cái thích hợp. Bất kể là Tuyết Nhi, Đầu Đầu, hay là trụ nỗ nhà Hà Sảo Mai, cũng so nữ nhân trước mắt mạnh. Cái ý nghĩ này vừa ra, lập tức ở Tần Hoài Như trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nàng hận không được lập tức mang theo Bổng Ngạnh trở lại tứ hợp viện, đi cho Bổng Ngạnh cầu hôn. Ba người này, bất kể Bổng Ngạnh cưới cái nào, cuộc sống sau này cũng không cần buồn. Dĩ nhiên tốt nhất hay là cưới Tuyết Nhi. Vương Khôn chức vị cao trong nhà có tiền, lại là có tiếng đau Tuyết Nhi, Tuyết Nhi dưới tên còn có nhà, Bổng Ngạnh trở lại bờ gì, cái gì cũng không cần quan tâm. Dĩ nhiên, nàng cũng biết độ khó tương đối lớn, vậy thì lùi lại mà cầu được khác, cưới cái đó Hà Sảo Mai. 156.